Chương 289, có mới nối cũ, qua cầu rút bán. Chương 289, có mới nối cũ, qua cầu rút bán. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn xem một màn này. Kỳ thật đối với trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Một ngày này rồi sẽ tới. Lúc hai quốc công vân, cùng thế lực khắp nơi ở giữa xung đột, bao quát những người này không ngừng bành trướng, đều sẽ dẫn đến một cái đế quốc xuất hiện đủ loại vấn đề. Điểm này, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn xóa đi. Mà Cố Thị cũng chúng tướng muốn đối mặt lựa chọn. Dù sao tại bây giờ Đại Tống mà nói, Cố Thị chính là trên thực tế cầm quyền người, tại nhiều khi, thậm chí đều hoàn toàn có thể đem Cố Thị xem như khai quốc hoàng tộc. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn hợp lý phân phối tốt tất cả lợi ích. Thời gian vội vàng mà qua, cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu, Cố Lâm cuối cùng là lựa chọn độc thủ. Hoặc Hứa Đô không thể nói là lựa chọn, mà là Cố Thị nhất định phải làm như vậy, cử động lần này mặc dù thoạt nhìn là tại chính mình giảm bớt chính mình cánh chim, nhưng kỳ thực hoàn toàn là tránh cho bởi vì nhỏ mất lớn. Võ tướng thế gia nhất định phải suy yếu, đây cũng không phải là tại tháo cối giết lửa, mà là muốn thuận theo thời đại làm ra khác biệt lựa chọn mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể dung túng loại sự tình này tiếp tục kéo dài. Đừng quên, cái này còn chăm chú chỉ là bắt đầu. Nếu là hắn cứ như vậy dung túng xuống dưới, đợi một thời gian kia toàn bộ thiên hạ tuyệt đối sẽ đại loạn. Bắc Kinh đại danh phủ, võ uy hầu phủ. Mặc dù đã rời xa ứng thiên phủ trung tâm quyền lực, nhưng Bách Tín tại Bắc Cương kinh doanh nhiều năm, tự có tin tức con đường. Ngự sử đại động tĩnh, liên quan tới Mạc Nam Đồng có sự tình phong thanh, cũng đã mơ hồ chuyển vào trong thai của hắn. Kỳ thật bằng vào lấy điểm này, liền là đủ giải thích rõ cái này Quách Thị tại toàn bộ Bắc Cương bất phàm. Ngự sử đại thế nhưng là đơn độc bộ môn, hoàn toàn thuộc về Cố Thị. Quách Thị lại có thể mơ hồ dò xét tới một chút ngự sử đại động tĩnh, trong đó liên quan không phải bàn cãi. Trong thư phòng, lửa than nôm nốt rung động, tỏa ra Quách Tín tấm kia dãi dầu sừng gió, giờ phút này lại âm tình bất định mặt. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve bên hông bội đao chua đao, kia là hắn Quách Thị chuyển ra chi bảo, là tiên tổ đi theo Triệu Không Giận cùng Cố Cần lúc sử dụng binh khí. Đáng nhắc tới chính là, đây cũng là bây giờ Cựu Châu biến hóa một trong. Cố Thị những năm gần đây giữ lại đồ vật thói quen thế nhưng là vẫn luôn không ngừng qua, cái này cũng tại nhiều khi đều ảnh hưởng đến không ít đại tộc. Bây giờ những người này đều là ưa thích lưu lại một chút đáng giá bị kỷ niệm đồ vật. Liên cũng như, lúc này Quách Tín trong tay một cây đao này, phụ thân trưởng tử Quách Tiêu ở một bên, trên mặt không cam lòng, bất quá là một chút đồng cỏ, nhưng cái kia quy thuận gia nhân, có thể có phiến ngói che đầu liền đã là thiên ân, không cần so đo những này việc nhỏ không đáng kể. Ta Quách gia là đại tống chảy máu chảy mồ hôi, chẳng lẽ liền điểm này im ngay? Quách Tín đột nhiên cắt ngang hắn, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia mỏi mệt cùng hiểu rõ. Hắn cũng không phải là không biết được đệ tử trong tộc tại Bắc Cương nào đó chút xem như, chỉ là trước kia hắn thấy võ tướng gia dựa vào quân công thu hoạch chút điển sản ruộng đất tài phú chính là thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần không quá phận, triều đình cũng nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, hướng gió thay đổi. Kỳ thật cho dù là tới cái này hiện tại tình trạng này, Quách Tín cũng chưa tỉnh lấy chính mình có lỗi gì lầm. Đây chính là nhận biết bên trên vấn đề. Dù sao đây hết thảy cũng đều thuộc về là đương kim thời đại nhất chuyện không quá bình thường. Nhưng hắn hiểu rõ Cố Thị, xem như đại tống võ tướng thế gia một trong, cái này Quách Thị cùng Cố Thị ở giữa liên hệ cũng không ít, hắn hết sức rõ ràng Cố Thị phong cách hành sự, tự nhiên mà vậy liền muốn làm ra lựa chọn. Nghĩ đến, Quách Tín cũng là không khỏi khe khẽ thở dài, đối Quách Tiêu hạ lệnh, ngựa khí chém đinh chặt sát, đi, lập tức đem tam phòng, năm phòng mấy cái kia tại Mạc Nam gây chuyện tiểu tử, toàn bộ trói lại, đem bọn hắn thôn tính đồng cỏ, một mẫu không ít lui về cho ta. Không, gấp đôi trả lại. Tất cả mạnh trinh là tá điền dân chăn nuôi, lập tức trả về, đền bù bọn hắn một năm dê bỏ tổn thất. Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Sau đó lần nữa lắc đầu nói, ngươi lập tức tự mình tiến về ứng thiên, thay ta đi gặp Cố Công, hướng Cố Công nhận tội. Hắn muốn lấy lui làm tiến. Quách Tiêu nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt hiện ra không cam lòng cùng khuất nhục vẻ mặt, phụ thân, chúng ta tự hành thanh lý môn hộ đã là nhược bộ, còn muốn ta tự mình đi ứng thiên nhận tội. Cái này khiến ta Quách ra tại Bắc Cương chư tướng trước mặt, như thế nào nhấc nổi đầu đến. Hồ đồ. Quách Tín đột nhiên vỗ bàn, chấn động đến chén trà rung động, ánh mắt của hắn như lao, đâm về nhi tử, ngẩng đầu. Như qua không được trước mắt cửa này, Quách gia còn có hay không đầu cũng có nói. Cố Công muốn, không phải ta Quách gia lui nhiều ít ruộng, trừng phạt mấy cái tử đệ, hắn muốn là một cái thái độ, một cái ta Quách gia tuyệt đối phục tùng, tuyệt không hai lòng thái độ. Hắn thở dốc một hơi, thấp giọng, ngựa khí mang theo một tia thâm trầm tính toán, ngươi lần này đi, không phải đi thỉnh tội, là đi biểu trung tâm. Muốn để Cố Công, nhường triều đình chư công nhìn thấy, ta Quách Tín hiểu tiến thối, biết cơ bản. Chỉ cần bảo trụ Quách gia căn cơ cùng Bắc Cương binh quyền, nhất thời mặt mũi tính là gì? Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua trong tay trôi kia chuyển thừa bảo đao, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, đi trong kho, đem thái tổ hoàng đế năm đó ngự tứ kia đối ngọc như ý mang lên, xem như thỉnh tội cớ. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn dừng một chút, thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, ngươi muốn tự mình cầu kiến Cố Công, hướng hắn báo cáo, Bắc Cương trong quân đem cửa rắc rối khó gỡ, rất nhiều công việc rút dây động dừng, ta Quách gia nguyện vì đi đầu, hiệp trợ triều đình. Nghiêm túc quân kỷ. Lời vừa nói ra, Quách Kiêu lập tức hít sâu một hơi, khó có thể tin mà nhìn xem phụ thân. Cái này đã không chỉ là nhận lầm, càng là muốn đem chính mình thậm chí toàn bộ Bắc Cương võ tướng tập đoàn đều mang lên cái thất gỗ, tùy ý Cố Thị xâm lược. Quách Tín xem thấu nhi tử tâm tư, cười lạnh nói, ngươi cho rằng Cố Công không biết Bắc Cương tình huống? Hắn như thật muốn động thủ, ai có thể ngăn được? Cùng nó bị động bị đánh, không bằng chủ động quy hàng. Chúng ta chủ động đưa ra nghiêm túc, còn có thể nắm giữ mấy phần chủ động, ít ra có thể bảo toàn hạch tâm, dù sao ta Quách thị cùng Cố thị cũng là có mấy phần tình cảm tại. Thú hồ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nếu là quả thật từ ta Quách gia đến hiệp trợ nghiêm túc, ở trong đó phân tất, đối tượng, chưa hẳn không thể vận hành. Đây mới thật sự là lấy lui làm tiến. Nhìn như đem chính mình lột rửa sạch sẽ đưa lên đất, kỳ thực là tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống, thậm chí ý đồ đem tràng nguy cơ này chuyển hóa làm củng cố tự thân địa vị cơ hội. Nghe nói như thế, Quách Tiêu rốt cuộc hiểu rõ phụ thân thâm ý, vẻ mặt từ không cam lòng chuyển thành ngưng trọng, thật sâu vai chào, hài nhi minh bạch, nhất định không phụ phụ thân nhờ bà. Dứt lời, Quách Tiêu liền lập tức đi ra ngoài, mà Quách Tín chính mình cũng chưa nhàn rỗi. Hắn đương nhiên không sẽ đem tất cả hy vọng đều ép tới một chỗ, mà là lập tức viết thư liên lạc lên những người khác. Võ tướng thế gia không chỉ có riêng chỉ có hắn một nhà, mà làm như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ có hắn Quách thị. Cố Lâm bây giờ mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng Quách Tín cũng nhất định phải đem những người này cho liên hợp lại. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Loại hành vi này bất luận là trên chiến trường, vẫn là tại cái này trong triều đình, một số thời khắc đều là cực kỳ dùng tốt. Thế cục lặng yên sinh biến. Quách Tiêu mang theo kia phần chịu nặng tỉnh tội cùng quy hàng kế sách, đêm tối đi gấp chạy tới ứng tiên phủ. Mà cùng lúc đó, Quách Tín thư cũng đã cấp tốc hướng phía các nơi mà đi. Những này thư tín tìm từ cẩn thận, cũng không nói thẳng đối kháng, chỉ lấy thông hiểu thời cuộc, cùng bàn tiến thối làm tên, trong câu chữ lại tràn ngập thọ tử hồ bi ngưng trọng. Có mới nối cũ, qua cầu rút ván. Đây đối với bất kỳ võ tướng thế gia mà nói, đều là mẫn cảm nhất một đường. Dù sao trong lịch sử đã xuất hiện rất rất nhiều ví dụ. Từng việc kia, từng kiện, đều đang nhắc nhở Quách Tín như vậy đứng tại quyền lực đỉnh phong lão tướng, đế vương tâm thuật, nhất là khó dò. Ngày xưa sóng vai chi tỉnh, tại Giang Sơn vững chắc về sau, thường thường đánh không lại đối quyền hành xa suốt, đôi to khó vây thật sâu kiên kỵ. Bây giờ Cố thị tuy không phải hoàng tộc, lại đi đế vương sự tỉnh, tâm lo, cùng lịch đại khai quốc hùng chủ có gì khác. Quách Tín mật tín, chính là tinh chuẩn đâm trúng tất cả công văn võ tướng nội tâm chỗ này mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất vết sẹo. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Trấn thủ Tây Kinh Hà Nam phủ An Sa Hầu, tổ tiên từng cùng Quách Tín cha tại Trần Cầu Dịch trung vùng thái tổ, tiếp vào tin sau, ở trong phủ ngồi một mình nửa ngày, cuối cùng là thở dài một tiếng, ngầm cho phép cái này vô hình liên minh. Không ách Hà Đông Tịnh biên bá, gia tộc kia cùng Quách thị mấy đời thông gia, lợi ích rắc rối khó gỡ, hồi âm tuy chỉ giải rác đã biết, cẩn thận bốn chữ, thái độ cũng đã sáng tỏ. Thậm chí một chút cùng Quách gia làm không tham giao, nhưng tương tự lo lắng tự thân tiền cảnh trong quân lao tướng, cũng bắt đầu lặng yên hô ứng. Bao quát Tây vực một chút quý tộc, thậm chí cả Lân Châu Dương thị loại này trực tiếp bị Cố thị chỗ dịu dắt lên võ tướng thế gia, đều tham dự vào trong đó. Giống như Quách Tín lời nói, việc này liên quan đến chính là bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn cũng tương tự không được chọn. Ứng Thiên phủ, Quan quân hầu phủ. Cố Lâm nhìn xem trên bàn đến từ Bắc Cương, Tây Kinh, thậm chí Hà Đông mật báo, phía trên rõ ràng ghi chép các nơi văn quý dị thường liên lạc cùng động tĩnh, thậm chí là bao gồm gần nhất Quách Tín chỗ đưa ra ngoài thư. Nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp, khi thì liền sẽ nhẹ nhàng than ra một hơi đến. Đại bá. Cố Chiêu chẳng biết lúc nào lần nữa đi vào thư phòng. Hắn nhìn xem bá phụ nhíu chặt lông mày cùng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, trong lòng không đành lòng, nhịn không được lần nữa quyến nhủ, phải chăng lại cho bọn hắn một cơ hội? Có lẽ có thể triệu Quách Thế Bá vào kinh thành, ở trước mặt Trần Tỉnh. Dù sao liên lụy quá rộng, như thật nhấc lên nhà ngục, sợ lung lay nền tảng quốc gia a. Cố Chiêu biểu lộ đồng dạng cũng là mười phần bất đắc dĩ. Xem như Cố thị tử đệ, kỳ thật hắn hết sức rõ ràng Cố Lâm tâm tình vào giờ khắc này. Những này võ tướng thế gia cơ hồ mỗi một nhà đều cùng Cố thị có không nhỏ liên hệ, trong đó thậm chí còn có không ít thông gia. Mấu chốt nhất là việc này nếu là xử lý bất đương đối với Cố thị danh vọng cũng tương tự có sự đả kích không nhỏ, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào đâu? Một mặt là Cửu Châu muôn vương, mặt khác là những ngày cánh chim. Cố Lâm không có trực tiếp trả lời Cố Chiêu lời nói, hắn chỉ là thật sâu nhìn chất tử một cái, sau đó hắn liền yên lặng từ bàn trà tầng dưới chót nhất rút ra một phần cũng không thu hút hồ sơ, nhẹ nhàng đẩy lên Cố Chiêu trước mặt. Người tự mình xem đi. Cố Lâm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Cố Chiêu trong lòng căng thẳng, theo lời giải khai hồ sơ bên trên sợi tơ, đem nó triển khai, đập vào mi mắt là ngự sử đài lấy cực kỳ tỉnh táo, khách quan bút pháp ghi chép điều tra kết quả, từng đầu, từng cọc, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Hương 3 năm xuân, võ uy hầu Quách thị tam phòng đích thứ tử, tại Mạc Nam Thanh thủy bờ, lấy loại kém trà muối, cổ xưa vải vóc, mạnh đổi chất lượng tốt đồng của 370 quảnh, nơi đó thủ lĩnh hơi lộ bất mãn, bộ khúc tức hủy lều vải ba đỉnh, tổn thương tộc nhân 5 tên tịnh biên bá ra đem, giả ta quân đồn chi danh, khuynh vòng Hà Đông phần thủy bờ dân ruộng hơn ngàn mẫu, khiến hơn trăm hộ nông già trôi dạt khắp nơi, trong đó 3 hộ không chịu nổi bốc lột, nâng nhà nhảy sông. Vẹn vẹn một người được cứu. An Sa hầu dưới trướng tham tướng, lợi dụng chức quyền, tại xác định gia đình quân nhân an trí khu lúc, đến gần nước Nguyên, địa thế bằng phẳng chi ruộng tốt toàn bộ thuộc gia tộc kia cùng thân tín danh nghĩa, mà chân chính có công tàn tật quân tốt, đoạt được đa số cằn cỗi vùng núi. Lân Châu Dương thị, tuy là Cố thị dịu dắt, nhưng con hắn đệ tại Lũng Hữu cũng không ngoại lệ, tìm kế, tăng thu nhập hộ mục thuế dẫn nước quên bóc lột quy thuận khương nhân bộ lạc, nam ngoài đông, có bộ lạc nhỏ bởi vì không chịu nổi gánh nặng, ý đồ bắt trốn, bị lấy phản bội chạy trốn chi danh toàn bộ tàn sát, mạo hiểm lĩnh quân công. Hồ sơ bên trên bút tích băng lãnh mà rõ ràng, đi chép cũng không phải gì đó tội ác tày trời kinh thiên đại án, vừa vặn là những này nhìn như bình thường, tại rất nhiều võ tướng thế gia xem ra đương nhiên việc nhỏ. Có thể cái này thật chỉ là việc nhỏ đi. Cố Chiêu chỉ là nhìn mấy lần, liền có thể tưởng tượng đến việc này đối với Cửu Châu mà nói đến cùng trọng yếu bực nào. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu a. Bây giờ cũng đã phát triển thành dạng này, nếu không tiến hành nhất định xử lý, ngày sau thiên hạ này đến cùng sẽ như thế nào? Hơn nữa mấu chốt nhất là, đừng quên, những người này trong tay đều có binh mã. Nếu không tại ngay lúc này Cố Thị danh vọng cao nhất thời điểm, đem đây hết thảy đều xử lý, ngày sau những người này hậu nhân có thể hay không xưng là lần nữa nhường thiên hạ phân liệt u ác tính. Cơ hồ trong nháy mắt, Cố Chiêu cũng đã nhận ra trong đó đủ loại. Lập tức, nét mặt của hắn cũng là càng thêm phức tạp. Nhưng cái này còn chưa xong. Ngay sau đó, Cố Lâm liền đem Quách Kiêu mang tới thư lần nữa đưa cho hắn, từ đầu đến cuối một câu đều chưa nói qua. Mà lần này Cố Kiêu vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức nhíu mày. Bọn hắn đem ta Cố Thị xem như cái gì? Hắn trong giọng nói mang theo ép không được tức giận, lấy loại phương thức này chạy tới hướng ta Cố Thị biểu trung tâm. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cho là ta Cố Thị cũng cùng bọn hắn là một loại người? Cố Thị từ đệ trong xương tự ngạo, tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Cố Kiêu có thể nào không giận? Theo bọn hắn nghĩ, như Cố Thị thật có chiếm đoạt Cửu Châu chi tâm, há lại sẽ chỉ phát triển cho tới hôm nay cục diện như vậy? Kiêu Hoàng Bị đã sớm nên Cố Thị vật trong bàn tay. Càng nghĩ, hắn lửa giận trong lòng càng thịnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lâm lại nhẹ nhàng khoát tay áo, không cần tức giận. Nét mặt của hắn như cũ phức tạp, nhìn qua trước mắt Cố Kiêu, bình tĩnh nói, phái người chuyển ta lời nói đi, ngày bữa vụ xuân trước đó, triều đình sẽ tại Lạc Thủy cử hành tế điện, để bọn hắn đều đến. Một câu, nhường Cố Kiêu bước lên tâm từ bỗng nhiên định trụ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tạp niệm, cũng không truy vấn Cố Lâm thâm ý, chỉ là trịnh trọng gật đầu lĩnh mệnh, lập tức quay người, nhanh chân hướng bên ngoài phòng đi đến. Chương 290, Lạc Thủy tế lễ, dùng rượu tước binh quyền, thượng, 1, chương 290, Lạc Thủy tế lễ, dùng rượu tước binh quyền, thượng, 1, Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng đối với cái này không có chút nào nửa phần bận sóng. Mặc dù bây giờ Cố Lâm hành động này nhìn có chút đánh rắn động cỏ, nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải. Kỳ thật tự Cố Thị dần dần cầm quyền về sau, đại tống chỉnh thể chế độ liền vẫn luôn có chút vấn đề, truyền thừa võ tướng thế gia mặc dù sẽ có lợi cho đại tống võ đức, nhưng kỳ thực cũng là toàn bộ quốc gia ưu ác tính. Đây là nhất định. Nhưng xem như Cố Thị tử đệ, nhất là còn ra qua Cố Duệ như vậy giỏi về làm âm mưu luận gia chủ, lại làm sao có thể nhìn không ra đây hết thảy. Một mực không hề động cái này chế độ đều chỉ là vì nhất thống thiên hạ mà thôi. Đừng quên Cố Thị thế nhưng là từ đầu đến cuối đều tại từ dưới lên trên. Không chỉ là thiên hạ các nơi, đồng dạng còn bao gồm bây giờ trong quân, bất luận thiên hạ các nơi đều có lấy Cố Thị tử đệ trong quân đội nhậm chức. Hơn nữa mấu chốt nhất là Cố Thị danh vọng. Nhiều năm trước tới nay nuôi quân, Cố Thị có thể sẽ không ngu xuẩn tới nhường những thế gia này nhóm đơn độc nuôi quân, các giống như phong thưởng cơ hồ đều là lấy triều đình danh nghĩa tới làm. Mà cái này đồng dạng cũng là Cố Lâm muốn làm chuyện này lực lượng. Hắn không sợ những người này đống nhiên tạo phản. Chỉ cần hắn bây giờ còn chưa chết, Cố Thị còn chưa từng từ chỗ cao rơi xuống, những người này liền không có lá gan này. Mà trừ cái đó ra, Cố Lâm cũng là không muốn làm như thế tuyệt. Trước mắt đại tống hết thảy đều tại vui vẻ phồn vinh. Những này võ tướng thế gia cùng Cố Thị ở giữa liên hệ cũng tương tự đã kéo dài nhiều năm, kỳ thật nếu là có thể, Cố Lâm là bằng lòng cho bọn họ vinh hoa phú quý. Chỉ có điều, những người này muốn ở trong đó làm ra lấy hay bỏ mà thôi. Thời gian vội vàng mà qua. Theo nguyên một đám ngự sử giống trống khua chiêng đi ra ứng thiên phủ, tin tức cũng là trong khoảnh khắc liền tại toàn bộ thiên hạ truyền ra đến. Đối với sau đó phải làm đủ loại, Cố Lâm liền căn bản không có nửa phần mong muốn ẩn giấu ý tứ. Bên ngoài phía trên, hắn là muốn đại biểu triều đình cử hành hôm nay đã sớm thịnh hành Lạc Thủy tế lễ, nhưng chỉ cần là người hữu tâm liền có thể nhìn ra cái này vấn đề trong đó đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều là nghe đồn không ngừng. Có thể đây cũng là Cố Lâm mục đích một trong, hắn chính là muốn buộc những người này làm ra lựa chọn, có thể tự mình đến đây chính là nước cờ đầu, nếu là liền cái này nước cờ đầu đều không muốn đưa ra, vậy coi như trách không được hắn. Mà sự tình phát triển cũng tương tự như trước kia như vậy. Ngay tại Cố Lâm bố cục dần dần lộ ra, thiên hạ ánh mắt tập trung tại sắp đến Lạc Thủy tế lễ thời điểm, một cố mạch nước ngầm cũng tại Sĩ Lâm học sinh bên trong lặng yên phun trào. Chính như Cố Dịch sở liệu, một ít không cam tâm như vậy giao ra quyền hành thế lực, bắt đầu bọn hắn phản kích, chỉ có điều, bọn hắn không dám giơ đuốc cầm gậy đối kháng Cố Lâm cùng triều đình, liền đem thủ đoạn dùng tại nhìn như thanh lưu, kỳ thực dễ chịu cổ động học sinh trên thân. Trong lúc nhất thời, tại ứng thiên phủ, Tây Kinh thậm chí các đại châu phủ quán rượu quán trà, thư viện học xá bên trong, bắt đầu lưu truyền lên đủ loại ngôn luận, nghe nói không, triều đình muốn đi thôi ân lệnh chuyện xưa, thật là tước đoạt chư tướng binh quyền, có mới nối cũ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cố công cử động lần này, há chẳng phải rét lạnh thiên hạ tướng sĩ chi tâm? Ngày xưa nếu không có Quách Hầu, An Viễn Hầu trợ giúp huyết phân chiến, sao là hôm nay một trong thống? Cố Học mặc dù sướng thu gom tất cả, nhưng hoạch tâm vẫn là thân mạnh nhanh yếu, muốn cho thiên hạ binh quyền tận về su mật, khiến cho ta các tướng cửa lại không mảnh đất cắm rủi à? Cố Thị đã năm quyền thiên hạ trôi, bây giờ liền điểm này binh quyền điện sản ruộng đất đều không muốn lưu cho công thần sao sao? Những ngày ngôn luận lôi cuốn lấy đôi miễn tử chó nấu lịch sử sợ hãi, cùng đối tự thân lợi ích bị hao tổn bất mãn, tại một chút người hữu tâm trợ giúp hạ, cấp tốc tại trẻ tuổi nóng tính học sinh bên trong lên men. Thậm chí có mấy chỗ thư viện liên danh thượng thư, ngôn tử khẩn thiết lại mang theo vài phần thư sinh góc nhìn xúc động phẫn nộ, khuyên can triều đình nhớ tới cũ hân, chớ làm công thần thất vọng đau khổ làm lấy nhân nghĩa an thiên hạ, mà không phải quyền mưu ngự hạ thần. Cái này hiển nhiên là có người tận lực kích động học sinh. Trước mắt Cửu Châu văn hóa vẫn là quá sáng chói, loại này sáng chói mặc dù sáng tạo ra rất nhiều nhân tài, nhưng tương tự cũng gia tăng đám học sinh tự ngạo, khiến cho trong đó rất nhiều người đều cực kỳ dễ dàng bị kích động. Nhưng cũng tiếc chính là, Cố Thị há lại sẽ quan tâm những này. Tại nguyên bản trong lịch sử có câu nói tại Cố Dịch xem ra nói rất đúng, cái kia chính là tự có đại nho vì ta biệt kinh, đều không cần Cố Thị can thiệp, liền sẽ có học sinh nói ra ở trong đó đủ loại, gây nên từng đợt bạo động. Dù sao những gia tộc này làm có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Loại hành vi này thật sự là quá mức ngu xuẩn một chút. Thậm chí Cố Lâm đều không có đi xen vào nữa, bọn hắn âm thầm đủ loại xem như. Chỉ cần những người này còn không có ngu xuẩn bước ra trong lòng của hắn đường tuyến kia, vậy bọn hắn sở tác sở vi Cố Lâm căn bản liền không cần để ý, coi như dãy rủa thế nào đi nữa, đơn giản cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, là không nổi cái gì bọn nước đến. Thời gian không ngừng trôi đi. Trong chớp mắt, liền đã tới Nguyên Hưng 5 năm, xuân. Mà đối mặt Cố Lâm mảy may đều không biểu lộ thái độ, tại cái này vô hình áp bách phía dưới, những người này cũng cuối cùng là tại cuối cùng này thời gian chạy tới. Không sai, bọn hắn quất phục. Lạc Thủy tế lễ, này cũng không phải là triều đình mới lập chi điện, mà là nguồn gốc từ dân gian, tự phát kéo dài gần ngàn năm truyền thống cổ xưa. Từ năm đó Cố Khang mở rộng tiểu mới nông cụ cùng canh tác chi pháp sau, cử động lần này liền đã là tại dân gian lưu truyền tới, đồng thời đã hoàn toàn tạo thành toàn bộ Cửu Châu truyền thống, trong lúc đó xen lẫn vô số truyền thuyết. Xa một chút truyền thuyết liền không đề cập nữa. Cho dù là bản triều đến nay, liên quan tới cái này tế tự truyền thuyết nhưng cũng là như cũ không ngừng. Tương truyền, tại năm đời loạn thế thời điểm, Trung Nguyên đại hạn 3 năm, đất cằn nghìn dặm, người chết đói khắp nơi. Có tuyệt vọng lao nông tại Lạc Thủy bờ khóc lóc kể lể, mộng đến một người, thân mang cổ phác áo gai, cầm trong tay cái cày, chỉ điểm tại ngày xưa Cố Khang lập tượng chỗ cầu mưa. Hôm sau, lão nông triệu tập hàng xóm láng giềng, lấy đơn sơ nhất nghi thức tế tự, không ngờ trong khoảnh khắc mây đen bốn hợp, trời hạn gặp mưa phổ hàng, hiểu ngàn dặm tình hình hạn hán. Bách tính đều nói, đây là Cố Khang công hiển thánh, thương tiếc thương sinh. Lại truyền, đại tống lập quốc mới bắt đầu, có trùng thai tứ ngược, mắt thấy bội thu đang nhìn, lại bị châu chấu gặm nuốt hầu như không còn. Quan phủ bỏ tay, bách tính sợ hãi. Đương nhiệm quan địa phương chính là Cố thị môn sinh, bắt trước cổ lễ, đem người tại Lạc Thủy bờ lòng trọng tế tự, khẩn cầu Cố Khang công bảo hộ. Màn đêm buông xuống, liền có vô số chim bay tự sơn lâm mà ra, mổ châu chấu, mấy ngày ở giữa trùng thai giết hết, mọi người đều nói, kia là Cố Khang công ép buộc thần điểu, bảo hộ hắn từng chút xuống tâm huyết mảnh đất này. Cái này một loạt truyền thuyết đều trầm trọng hơn bách tính đối với việc này coi trọng. Kỳ thật ngay cả Cố thị đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ, những chuyện này tự nhiên không phải Cố thị truyền đi. Cố thị chủ trương vẫn luôn là kính quỷ thần nhi viết chi. Đồng thời theo Cố thị học viện dần dần phát triển, những năm gần đây càng là dần dần bước về phía khoa học làm chủ, đương nhiên sẽ không lại đi làm những này lấy sấm vị đến gia tăng danh vọng sự tình, đối toàn cả gia tộc chỉ có thể là có hại vô lợi. Nhưng hiện thực chính là như thế. Cho dù bây giờ Cửu Châu phát triển lại thế nào cấp tốc, cũng hầu như sẽ có bách tính đi tin tưởng những này, đồng thời nghe nhầm đồn bậy. Đối với loại sự tình này, cho dù ai cũng không thể có thể cải biến được. Chương 290, Lạc Thủy tế lễ, dùng rượu tước binh quyền, thượng 2, chương 290, Lạc Thủy tế lễ, dùng rượu tước binh quyền, thượng 2, tế tự ngày đó. Toàn bộ Lạc Thủy bờ sông tiếng người huyên náo. Tự phát bách tính, các nơi đại biểu, triều đình quan viên, được mời hơn quý, thậm chí ở xa tới thương khách, mấy chục vạn người hội tụ ở này, lại trật tự rành mạch. Trong không khí tràn ngập hương hỏa, bùn đất cùng ngày xuân cỏ cây tươi mát khí tức. Cao lớn Cố Khang tượng đã đứng ở chính giữa tế đàn, trải qua mưa gió, càng lộ vẻ cổ phát trang nghiêm. Cơ trang pháp phối, chúng khánh cùng vang lên, cổ lão thơ ca tụng từ vạn người cùng kêu lên ngâm sướng, tiếng gầm như nước thủy triều, quanh quẩn tại Lạc Thủy hai bên bờ. Trên đường đi, đều có hải ngoại mà đến thương nhân ngay tại làm cho người vẽ tranh. Mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nghe kia phức tạp ca dao, ép buộc chính mình đi cùng bên trên tiết tấu. Mà tại tế đàn chính trung tâm, Cố Lâm thân mang màu đen đồ lễ, thần sắc trang nghiêm, theo cổ lễ chủ tế. Mặc dù dân chúng tự hành lúc tế tự cũng không cần quá nhiều điều lệ cùng lễ tiết, nhưng lên cao tới toàn bộ triều đình thời điểm vậy nhưng liền không giống nhau. Bất quá cho dù lễ tiết 10 phần rườm rà, nhưng cũng không có bất kỳ người nào sẽ cảm giác được phiền chán. Từ đầu đến cuối, kia từng tiếng dân chúng tự do chuyển sướng ca dao âm thanh liền từ đầu đến cuối cũng không từng đoạn tuyệt qua. Tại trận trận thanh phong phía dưới, toàn bộ Lạc Thủy bờ sông ngày hôm đó đem bây giờ Cửu Châu chi huy hoàng hoàn toàn hiện ra. Tựa như là tại thông qua đây hết thảy đến cảm thấy an ủi một đời kia đại từng vì mảnh đất này mà phấn đấu qua những người đi trước đồng dạng. Cả trang tế tự duy trì liên tục khi đêm đến lúc này mới kết thúc. Mà từ đầu đến cuối, một đám triều đình quan viên, bao quát Quách Tín chờ chạy tới quân hầu nhóm cũng tương tự từ đầu đến cuối đều đi theo tại Cố Lâm sau lưng tả hữu, từ đầu đến cuối đều tại nơm nớp lo sợ. Là đêm, trăng sáng giữa trời, quần tinh sáng chói, đem Lạc Thủy bờ sông chiếu rọi đến giống như ban ngày. Bờ sông hành dinh bên trong vẫn như cũ tiếng người huyên náo, vô số dân chúng nhóm lên đống lửa, kéo dài ban ngày chúc mừng, không muốn nhường cái này thịnh đại lễ lớn như vậy kết thúc. Tiếng ca, tiếng cười cùng róc rách tiếng nước đan vào lẫn nhau. Bao quát hành dinh bên trong đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có điều so với dân chúng ở giữa bầu không khí, cái này chủ trong chướng bầu không khí hiển nhiên là muốn ngưng trọng rất nhiều. Cố Lâm giờ phút này đã thay đổi trang trọng đồ lễ, thân mang bình thường màu đen thường phục, ngồi tại chủ vị. Hắn thần sắc bình tĩnh, dường như ban ngày trận kia vạn dân chú mục tế tự chỉ là chuyện tầm thường vụ. Mà Quách Tín, An Viễn Hầu, Tĩnh Biên Bá chờ một đám vân quý võ tướng đứng hàng hạng, không người nâng đũa, không người ngôn ngữ, đều ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Cho dù là kia ngoài điện bách tính hoang ca, giờ phút này nghe tới, càng giống là một loại vô hình, bàng bạc áp lực. Cố Lâm không để cho cái này trầm mặc duy trì liên tục quá lâu. Hắn tự tay chấp lên hâm rượu bình ngọc, chậm rãi là trước mặt mình cái chén trống không rót đầy, hắn không có lập tức nâng chén, mà là ánh mắt bình thản đảo qua ở đây mỗi một vị vân quý, cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên ngoài điện mơ hồ huyền ảo, ban ngày tế tự, cảm niệm tiên hiền gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng cơ nghiệp. Mà tối nay trăng sáng giữa trời, chúng ta ở đây hắn có chút dừng lại, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, làm suy nghĩ, là cái này cơ nghiệp như thế nào chuyển thừa, cái này thịnh thế như thế nào kéo dài. Hắn bưng ly rượu lên, cũng không uống vào, chư vị đang ngồi, tổ tiên cơ hồ đều là theo thái tổ, tiên đế cũng là theo ta cố thị, một đường vượt mọi chông gai mà đến cánh tay đắc lực chi thần. Bao quát chư vị, đồng dạng cũng là với đất nước có công. Không có chư vị ngày xưa xa trường bên mình phục vụ, liền không hôm nay Cửu Châu nhất thống, vạn dân yên vui. Một chén này, Cố Lâm kính chư vị quá khứ chi công, kính những cái kia ra ngựa bọc thây anh linh. Dứt lời, hắn đem rượu trong chén chậm rãi vung vãi tại đất, lấy tế anh linh. Cử động lần này nhường đang ngồi trong lòng mọi người đều là rung động, vẻ mặt càng thêm phức tạp, nhưng vẫn là trước tiên theo sau, nhao nhao đem trong tay rượu ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái này màn, Cố Lâm trên mặt cũng là nở một nụ cười, lần nữa vì chính mình rót đầy rượu, chậm rãi nói, chư vị không cần như thế câu nệ. Tối nay thiết yến, không phải là công sự, thật là ôn chuyện. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía đám người, trong giọng nói mang theo hồi ức cùng khẳng định, chư vị đang ngồi phụ tổ bối, phần lớn là đi theo thái tổ hoàng đế cùng ta tiên tổ cần công, tại không quan trọng bên trong khởi binh, trải qua bách chiến, phương đặt vững ta đại tống cơ nghiệp khai quốc người có công lớn. Chiến công của bọn hắn sớm đã khắc họa thái miếu, chịu vạn thế lưu hỏa. Mà chư vị thừa kế nhà học cũng không nằm tại tổ tông công lao sổ ghi chép bên trên sống qua ngày, ở đây phiên nhất thống Cửu Châu, trong bát hoàn vũ trong chinh chiến cũng là xung phong đi đầu, lập xuống chiến công hiển hách. Điểm này triều đình nhớ kỹ, bệ hạ nhớ kỹ, ta Cố Lâm càng là tận mắt nhìn thấy, chưa hề dám quên. Nét mặt của hắn cực kỳ tùy ý, rõ ràng lời này là đối bọn hắn tất cả mọi người công hơn khẳng định, nhưng lại căn bản không có người dám trầm tĩnh lại. Tương phản, bọn hắn chỉ cảm thấy cái này trong chướng bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Tuy là đã nhận ra không khí này không đúng, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp với lộ ra nụ cười, nhao nhao giơ chén rượu lên, đến phụ họa Cố Lâm lời nói, không thiếu tướng lĩnh trên mặt càng là lộ ra cứng ngắc mỉm cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong chướng không khí thậm chí đều dễ dàng không ít. Nhưng quả nhiên, theo một chén rượu vào cổ họng, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Cố Lâm cũng là chuyện của chuyện, ngựa khí mang tới một chút không dễ dàng phát giác nặng nề, nhưng mà, tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó. Hắn đặt chén rượu xuống, dường như đang lẩm bẩm lồ bồ, lại giống là tại hỏi thăm đám người, hôm nay thiên hạ đã định, tứ hải thái bình, nhìn như trời yên biển lặng, có thể cái này quản lý thiên hạ thiên quân gánh nặng, lại so ngày xưa chinh chiến càng khiến người ta sớm đêm khó ngủ. Hắn dương mắt, ánh mắt biến thâm thúy, nhìn về phía Quách Tín bọn người, chư vị đều là thống binh một phương đại tướng, biết rõ chiến sự chi yếu. Có biết bây giờ triều đình hàng năm, bao nhiêu dùng cho quân bị, bao nhiêu dùng cho dân sinh, các nơi thủy lợi, quan đạo, học đường, cứu tế, cái cọc kiện kiện đều cần chút xuống quốc lực. Cứ thế mãi, quốc khố mặc dù phòng, cũng cảm giác phí sức a. Lần này gặp nhau, Lâm cũng muốn hỏi hỏi chư vị tướng quân, nhưng có trị quốc thượng sách. Một cái mắt, vẻ mặt của mọi người cơ hồ lập tức liền là cứng đờ, cơ hồ đều là bản năng tránh đi Cố Lâm ánh mắt, thậm chí đều quên tới tiếp lời. Mà đối với cái này Cố Lâm cũng là mảy may đều lơ đễnh, lần nữa khe khẽ thở dài, không dối gạt chư vị, Cố Lâm gần đây thường cảm giác lực bất tòng tâm. Có khi nửa đêm tỉnh ngộ, nhớ tới trong sử sách những cái kia thịnh thế chuyển suy điện cố, nhớ tới những cái kia bởi vì quyền hành mất cân bằng, đuôi to khó vẫy mà đưa tới hòa loạn, liền kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chúng ta vất vả lập nền cơ nghiệp, như bởi vì hậu thế chi quân khống chế không làm, hoặc bởi vì một ít thế lớn khó chế cục diện mà dao động, há không lệnh tổ lệnh tiên hổ thẹn, khiến thiên hạ lê dân thất vọng. Tới. Một cái mắt, cơ hồ ở đây tất cả mọi người bản năng nghĩ đến lấy hai chữ, nhưng còn chưa chờ bọn hắn nói cái gì, Cố Lâm liền lần nữa nâng chén, mặt hướng tất cả mọi người, ngựa khí tràn đầy sầu lo cùng trách nhiệm, chén rượu này, mời ta trở trên vai trách nhiệm, nguyện ngươi ta đều có thể tận hết chức vụ, không phụ tổ tiên, không phụ thiên hạ. Toàn bộ trong chướng tại thời khắc này đột nhiên một tịch. Mọi người thấy đã là giơ ly rượu lên Cố Lâm, biểu lộ đều là vô cùng phức tạp. Lúc đầu sớm đã thương lượng xong thỏa thuận, tại thời khắc này càng là trực tiếp bị ép xuống, thiếp tay có thể nắm chặt ly rượu, lại vô luận như thế nào đều nâng không nổi đến. Thế nào nâng? Bọn hắn lại há có thể nghe không ra Cố Lâm cái này lời trong lời ngoài ý tứ. Nếu là trực tiếp nâng chén uống rượu lời nói, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy sau một khắc Cố Lâm liền sẽ trực tiếp để bọn hắn vì đại sự mà buông xuống tất cả quyền lợi. Có thể bọn họ đây lại có thể nào tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong chướng bầu không khí liền lần nữa lạnh như băng lên. Mắt thấy đám người sử sốt, Cố Lâm hiện ra nụ cười trên mặt tại thời khắc này cũng là dần dần tu liễm, hơi nhíu nhíu lông mày, "Ừm. Chư vị tướng quân, đây là ý gì?" Chương 291, Lạc thủy tế lễ, dùng rượu tước binh quyền, hạ. Chương 291, Lạc thủy tế lễ, dùng rượu tước binh quyền, hạ. Một tiếng này nhẹ ửng, một câu hỏi lại như là nước đá dội nhập lăng dầu, trong nháy mắt nhường trong chướng vốn là ngưng trệ bầu không khí cơ hồ đông kết. Quách Tín bọn người cầm ly rượu tay dừng tại giữa không trung, buông xuống không phải, dơ lên càng không phải là, thái dương thậm chí dịn ra mồ hôi mịn. Đây chính là Cố thị cảm giác các bách. Trường khống ngự sử đài, lấy ngự sử đài trưởng khống toàn bộ thiên hạ hơn trăm năm, không có chút nào nửa phần thư giãn. Cho dù những tướng quân này đều đã từng gặp qua trên chiến trường gió tanh mưa máu, lúc này vẫn là sẽ cảm giác kinh hãi. Mắt thấy bầu không khí đã ngã như đáy cốc, Cố Lâm khe khẽ thở dài, đem chén rượu trong tay chậm rãi buông xuống. Xem ra là Lâm lời mới rồi, nhường chư vị tướng quân làm khó. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần tự trách, ánh mắt đảo qua đám người nắm chặt ly rượu, vẻ mặt căng cứng dáng vẻ, lần nữa cười một tiếng, là Lâm cân nhắc không chu toàn, chỉ lo cảm khái thời cuộc gian nan, nhưng lại quên chư vị tướng quân trấn thủ tứ phương cũng là lao khổ công cao. Đột nhiên nghe nói lời ấy, trong lòng khó tránh khỏi thấp vọng. Bầu không khí nhìn như hòa hoãn một chút, nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải. Cố Lâm lần này chủ động ôm trách, thương cảm tình hình bên dưới lời nói, ngược lại nhường Quách Tín bọn người càng thêm bất an, liền nói không dám. Hắn lần nữa khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần như thế, ngựa khí càng thêm khẩn thiết chân thành, chư vị, người ta đều là trải qua mưa gió người, có một số việc, cho dù không đành lòng nói, nhưng lại không thể không lo. Vừa mới lời nói đuôi to khó gây, quyền hành mất cân bằng, cũng không phải là nói chuyện giật gân, cũng không nhằm vào đang ngồi bất luận một vị nào. Nói, Cố Lâm thân thể cũng là tự nhiên mà vậy hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đè thấp, chư vị mời muốn, bây giờ chúng ta còn tại, lẫn nhau hiểu rõ, tự có tình nghĩa tín nhiệm gắn bó. Có thể hậu thế chi quân đâu? Bọn hắn chưa từng cùng chư vị sóng vai huyết chiến, như thấy biên tướng lâu trưởng trọng binh, môn sinh bạn cũ trải rộng trong quân, bọn hắn sẽ làm gì muốn? Xét xử loan lộ, có mới núi cũ sự tình, thường thường cũng không phải là bắt nguồn từ khai quốc chi quân cay nghiệt, mà là hậu thế quân thần nghi kỵ hậu quả sâu a. Lời nói này đem nguy cơ đang tiềm ẩn từ Cố Lâm cá nhân ý chí chuyển rời đến khách quan lịch sử quy luật cùng tương lai sự không chắc chắn bên trên, lộ ra càng thêm chân thực, cũng càng có thể dẫn phát cộng minh. Nhưng kỳ thực cũng là thủ đoạn mềm dẻo cùng cứng rắn đao cùng đi. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hạ tử thủ. Nếu không phải như vậy lời nói, cũng sẽ không cho đám người này một cơ hội để bọn hắn tự mình đến này. Đám người lần nữa trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn rất muốn nói, bọn hắn là cùng Cố Thị đứng chung một chỗ, chỉ cần Cố Thị bằng lòng trợ giúp bọn hắn là sẽ không đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Có thể loại lời này, bọn hắn cuối cùng là nói không nên lời. Dù sao Cố Thị không phải hoàng tộc, không cần bọn hắn hiệu chung. Ngay tại lúc này nói ra những lời này đến, ngược lại là sẽ để cho bầu không khí càng thêm băng lãnh. Lại mấu chốt nhất là, bây giờ như là đã đều đã xảy ra loại sự tình này, cái kia chính là rất hiển nhiên Cố Thị cũng cần đến uốn nắn bọn họ. Tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn lại há có thể nghe không hiểu trong lời nói phong mang. Nhưng Cố Lâm nhưng chưa hề nghĩ tới bọn hắn thế nào suy nghĩ, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn, nói lần nữa, Lâm hôm nay ở đây, cũng không phải là muốn lấy thế đè người, mà là chân tâm thật ý muốn vì chư vị, cùng chư vị hậu thế, tìm một đầu sách lược bài toàn, một đầu chân chính có thể giữ quốc đồng hưu tiền đồ tươi sáng. Nói, hắn lần nữa nâng chén, lần này ánh mắt sáng ngời, tràn đầy dẫn đạo tính, chủ động trả lại binh quyền tại triều đình, không phải là tức đoạn, mà là giải thoát. Giải thoát cái này đủ bình tự trọng nghiêm nghi, giải thoát lúc này khắc lo lắng lo nghĩ. Triều đình đem lấy tối cao quy cách thủ công, quốc công chi vị, thế tập vong thế. Đan thư thiết khoán, chứng cứ rõ ràng lợi thể. Vàng bạc điền trạch, đủ bảo đảm phú quý. Càng có thể nhường chư công tử đệ vào học quốc tử giám, Cố Thị học viện. Từ khoa cử tấn thân, tương lai nhập su mật, trưởng bộ viện, trở thành chân chính quốc gia lương đống, thanh quý vô cùng, vinh quang cửa nhà. Cố Lâm hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, cái này chẳng lẽ không thể so với nhường con cháu nhóm tại biên tái vùng đất nghèo nàn, thời khắc đứng trước chiến loạn phong hiểm, còn muốn đề phòng trong triều ám tiến tới an ổn. Tới lâu dài, từ đầu đến cuối, Cố Lâm cũng không từng đi sách bọn hắn phạm vào tội ác. Tựa như là căn bản không biết rõ những này đồng dạng. Nhưng kỳ thực hắn đây là tại căn bản phía trên, muốn hoàn toàn tránh cho rơi điểm này khả năng. Hắn muốn gây mất những người này căn bản. Hắn cũng không thúc giục, chỉ là giơ chén, ánh mắt bình thản mà kiên định nhìn xem đám người, chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Trong chướng lần nữa lâm vào yên lặng, nhưng lần này trong yên lặng, cân nhắc cùng tính toán hương vị càng đậm. Cố Lâm thủ đoạn mềm dẻo, xé ra bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến. An Viễn Hầu ánh mắt dãy rủa thật lâu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, run rẩy giơ ly rượu lên, "Cố công, suy nghĩ chu toàn, lao thần cảm phục. Nguyện nguyện giao binh quyền, hồi kinh vinh ngôi." Có người dẫn đầu, đê đập liền bắt đầu sụp đổ. Càng ngày càng nhiều người giơ ly rượu lên, biểu thị bằng lòng tuân theo. Cuối cùng, Quách Tín khuôn mặt đắng chát, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Lâm một cái, cũng chậm rãi giơ chén rượu lên, thanh âm khàn khàn, "Quách Tín, minh bạch, vì gia tộc, vì tử tôn cái này binh quyền, giao đi." Cố Lâm trên mặt lộ ra chân thành tha thiết mà trấn an nụ cười, cất cao giọng nói, "Tốt, chư công sáng suốt, uống thắng." Từ đó, triều đình cùng chư công vui buồn có nhau, cùng hưởng thái bình. Toàn bộ trong chướng kia băng lãnh bầu không khí tại thời khắc này hoàn toàn liền hòa tan. Mặc dù không biết những người trước mắt này lúc này nỗi lòng như thế nào, nhưng tối thiểu nhất Cố Lâm trên mặt cuối cùng là lộ ra kia nụ cười sáng lạ. Dùng rượu tức binh quyền. Tại từ nơi sâu xa, Cố Dịch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, không tự chủ được thì thào nói rằng, chỉ cảm thấy nội tâm đột nhiên run lên. Lịch sử mặc dù đã hoàn toàn đã xảy ra cải biến, nhưng ở một ít thời điểm, nhưng lại không cách nào tránh khỏi cùng nguyên bản lịch sử đã xảy ra rất nhiều nối tiếp. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc tính là cái gì. Dù sao từ mọi phương diện đến xem, cử động lần này cũng coi là bên trên là trước mắt Cửu Châu tránh cũng không thể tránh một vòng, nhưng hắn lại là mơ hồ cảm giác, một ít mấu chốt bánh răng từ đó mà hoàn toàn bắt đầu chuyển động. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Lâm tất nhiên là sẽ không đơn giản thu lại những người này binh quyền. Với hắn mà nói, đây cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi hủy đi chính mình những thuận lợi hứa, đầu tiên là lấy triều đình danh nghĩa ban thưởng những người này về sau, liền bắt đầu phế bỏ những người này ở đây trong quân cánh chim. Minh Thăng ám hàng, tại triều đình trong tranh đấu mãi mãi cũng là một cái dùng rất tốt thủ đoạn. Cố Lâm mặc dù không quen triều đình tranh đấu, nhưng lấy Cố Thị bây giờ tại toàn bộ Cửu Châu căn cơ mà nói, đây hết thể cũng coi là bên trên là nước chảy thành sông, cũng không có bao nhiêu độ khó. Mà theo việc này ổn định, toàn bộ Cửu Châu tùy theo mà đến cũng là lần nữa bay lên. Kỳ thật đây cũng là Cửu Châu trước mắt phát triển mấu chốt nhất tiền đề, cái kia chính là trên chế độ ổn định. Trên triều đình đủ loại là một cái phương diện, quân đội bên trên cũng là trong đó mấu chốt. Chỉ cần hai điểm này có thể ổn định, kia toàn bộ thiên hạ liền sẽ tự nhiên mà vậy theo sớm đã quyết định con đường mà kéo dài phát triển tiếp. Cái này đã định trước sẽ là một cái trước nay chưa từng có tình thế. Làm nho ra bên trong loại kia là hậu, dư thừa hệ thống bị loại trừ về sau, toàn bộ cố học tư tưởng tại toàn bộ thiên hạ dần dần hình thành thói quen, vậy cái này tất cả liền nhất định sẽ vượt xa trước kia tất cả thị thế. Cố học bên trong mấu chốt vốn là thực dụng. Cái này kỳ thật chính là hạch tâm cải biến. Nhưng tất cả học sinh sẽ không đi ba hoa trích trẻ, cũng sẽ không đi làm một chút uổng công chỉ vì đi bác danh vọng. Tại cố thị tận lực đi duy trì lấy đạo đức tiêu chuẩn tình huống phía dưới. Cử động lần này ngược lại là sẽ khiến nhất định tiếng mắng. Cái này tại căn bản phía trên, liền đối với toàn bộ Cửu Châu thói quen tạo thành trước nay chưa từng có cải biến. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là nhân tài. Cố thị học viện xuất hiện, tuyệt đối là cố thị đến nay tạo thành lớn nhất cải biến, lại không có cái thứ hai. Từ Tây Vực, lại đến Mạc Bắc, lại đến toàn bộ Liêu Đông bán đảo. Trong đó các nơi đều có lấy cố thị học viện tồn tại. Cái này tại rất lớn trình độ phía trên, liền miễn ở nhân tài sói mòn, mà nhân tài thường thường cũng là một cái vương triều có thể duy trì liên tục hưng thịnh đi xuống mấu chốt, dù sao bọn hắn luôn luôn có thể nhìn thấy thường nhân chỗ không nhìn ra lỗ thủng. Cái này tại ở mức độ rất lớn phía trên cũng ảnh hưởng đến trước mắt Cửu Châu phát triển. Đương nhiên, cố thị học viện cũng không phải là một lần là xong. Nếu không phải có cô Khang nghiên cứu học vấn cơ sở tại, nếu không phải là có cô Sâm chờ một đời kia thế hệ đối ngoại chỗ thực hành võ công cùng ảnh hưởng, cho dù là cố Dịch trực tiếp áp dụng cố thị học viện, cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Kỳ thật về căn bản, cũng là bởi vì cố thị một đời kia thế hệ nỗ lực. Nếu không phải là có những người này không ngừng tuyên dương Cửu Châu văn hóa, coi như cố Dịch có loại ý nghĩ này, cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành bây giờ ảnh hưởng lớn như vậy. Tổng nói chi, đây là cố thị ngàn năm tích lũy bộc phát. Bằng vào lấy điểm này, liền là đủ giải thích rõ toàn bộ thịnh thế bất phàm. Thậm chí đều không cần đi từ lương thực sinh cùng nhân khẩu đi lên nói chuyện. Làm Bắc Ngô xuất hiện đồng thời đã trồng trọt tới toàn bộ Cửu Châu về sau, đây hết thảy kỳ thật liền đã không có có thể tham khảo giá trị. Chân chính nhường cố Dịch chú ý vẫn là khoa học kỹ thuật. Không sai, đương cục thế ổn định, thương nghiệp duy trì liên tục phát triển tình huống phía dưới. Cửu Châu bách tính, cuối cùng là như nguyên bản trong lịch sử phát triển đồng dạng, tại càng ngày càng cao sản lượng yêu cầu phía dưới, cuối cùng là sẽ phải bước ra kia mấu chốt một bước. Nguyên Hưng 9 năm, Giang Ninh phủ. Nơi đây chính là Giang Nam trước tạo trọng trấn, ngàn buồm cánh phát, vạn thương vân tập. Kênh đào hai bên mở, lớn nhỏ công xưởng san sát nối tiếp nhau, cả ngày bố cục không ngừng bên hai. Nhờ vào cố học khởi xướng truy nguyên gây nên dùng chi phòng, cùng cố thị học viện nhiều năm qua đối bách công kỹ nghệ hệ thống chỉnh lý cùng mở rộng, nơi đây thợ khéo tầng tầng lớp lớp, không ngừng ý đồ cải tiến tơ lụa cơ, máy dệt, để cầu tại ngày càng kịch liệt cạnh tranh bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tại thành Tây một nhà quy mô khá lớn nước chuyển lớn gường quay tơ tác phường bên cạnh, lệ thuộc vào cố thị học viện cách vật viện hạ hạt một cái nho nhỏ thí nghiệm công xưởng bên trong, cố kỳ cùng mấy tên tuổi trẻ học viện đệ tử đang vây quanh một cái nhìn như thô ráp làm bằng đồng trang bị minh tư khổ tượng. Vật này cũng không phải là dùng cho dệt, nguyên hình thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiền triều đạo gia Đan Lô cùng Dương Vại lấy lựa chi thuật, mà trải qua cố thị học viện mấy đời người cải tiến về sau. Bây giờ càng giống là một cái bịt kín đồng nồi đồng, kết nối lấy mấy cây đường ống cùng một cái có thể chuyển động bánh xe có cánh quạt. Bọn hắn lúc đầu mục đích, vẻn vẹn ý đồ lợi dụng than đá thiêu đốt sinh ra nhiệt độ cao hơi nước, đến càng hiệu suất cao hơn khu động một bộ phức tạp sức nước bơm nước hệ thống, để giải quyết công phường khu tại cao điểm lấy nước khó khăn của cảnh. Không sai, chính là lợi dụng hơi nước. Không, dựa theo Cửu Châu lời giải thích mà nói, đây là hỏa khí. Sớm tại mấy chục năm trước, cố thị học viện đám học sinh cũng đã thông qua nồi đồng bên trong nước rồi, nó khẽ nhúc nhích ghi chép, dần dần đã nhận ra trong đó bí ẩn, cũng nhờ vào đó truy đến cùng. Phụ trách hạng mục này chính là cách vật viện một vị tên là Thẩm Quát tuổi trẻ giáo tập. Hắn tham khảo luyện đan dùng bịt kín đồng nồi đồng, mô phỏng đạo ra ống bê lấy tăng cường hỏa lực, cũng lợi dụng học viện sớm đã nắm giữ, dùng cho đo đạc khí áp thủy ngân trụ đến định lượng nồi đồng bên trong áp lực, nghiệm chứng lửa hơi là có hay không có thể sinh ra ổn định, khả không lực đẩy, cùng lực lượng đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Cái này tìm tòi nghiên cứu quá trình mặc dù buồn tẻ vô cùng, nhưng kỳ thành quả lại là hết sức kinh người. Mặc dù xa xa không thể đạt tới hoàn toàn lợi dụng hỏa khí này tình trạng, nhưng bây giờ cũng đã dần dần có chút thành quả. Cũng tỉ như hiện tại, nhìn xem kia xoay tròn bánh xe có cánh quạt, cố kỳ ngay tại vừa rồi bỗng nhiên liền đưa ra một vấn đề. Vì sao không thể dùng hỏa khí tạo ra một cái có thể tự động dệt khí cụ đến? Mà cái này đồng dạng cũng là nhường đám người trầm mặc xuống nguyên nhân. Đương nhiên, cái này trầm mặc cũng không phải là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà là cảm thấy có khả năng này mới có thể nhường cái này một đám nghiên cứu đạo này học sinh lâm vào trầm mặc. Nguyên Hưng 5 năm xuân, Lâm Nhận tổ chế, đi Lạc Thủy ngàn năm tế lễ. Là đêm, Triệu Võ Huy hầu Quách Tín, An Viễn hầu Triệu Bật, Tinh Biên Bá Ly Kế 10 lục tướng uống tại hành dinh. Ban đầu, Thái Tổ cảm giác cố thị phụ quốc chi công, đặc chỉ bái vì thiên hạ võ tông đứng đầu, hứa khai phủ nghi cùng tam ti, chủ trì quân chính. Cố thị sau cha thiên hạ hỗn loạn, liền lập đem cửa quy chế, năm đời kinh doanh, tổng quát 20 năm, cuối cùng thành trộn lẫn tứ hải chi công. Cùng thiên hạ nhất thống, biên tướng đều nhờ tổ ấm, cùng tư binh, theo điển sản ruộng đất, dần dần thành cố thận. Lúc Lâm chủ trụ của phủ, đến ngự sử đài mật đấu, chính là thắn nói, xưa kia lập đem cửa là ngự sự xâm lược, nay tứ hải thanh bình, làm nghĩa giải quyết tốt hậu quả chi đạo. Liên mượn tế lễ triệu chư tướng sẽ là thủy. Trong trướng, Lâm chấp lễ thập cùng, thân là chư tướng rót rượu, nói, ước xưa kia thái tổ chiếu thư, mệnh ta tộc tổng nhung chính lấy ngự Bắc Cương, nay may mắn không làm được mệnh, đều lại chư quân thế hệ quên mình phục vụ. Nói xong nâng chén lỗi, thế trăm năm qua đền nợ nước tướng sĩ. Tin các loại cúi đầu, ngoài trướng dân giao âm thanh càng lộ ra trong trướng vắng lặng. Lâm phục thành thật với nhau, chư quân đều võ tông tử đệ, biết được thái tổ thụ ta cố thị binh quyền, vốn là phi thường lúc phi thường sách. Nay ngoại hoạn đã bình, nếu như đem cửa vĩnh trấn biên thủy, không những làm trái thái tổ sơ tâm, cũng sợ hậu thế sinh biến. Chính là bày ra lấy đan thư thiết khoán, tam công nghi chế, Hứa Tử đệ nhập quốc tử giám, Cố thị học viện tập tân chính. An Viễn Hầu bật râu tóc bạc trắng, không nói, thần tổ theo Cẩn Công huyết chiến lưu vân, nay nguyện hiệu cổ nhân chi trí, giải giáp về kinh. Tiếp theo có hơn 10 người khấu đầu chào từ giã quân trấn. Tin phủ bên hông tổ truyền bảo đao, im lặng thật lâu. Lâm Hỏa Nhã nói, đao này chính là lệnh tổ theo võ túc công trinh liêu lúc chỗ đeo. Nay tứ hải an cư, làm lợi khí giấu tại kho vũ khí, làm gì lệnh tử tôn vĩnh chấp can qua. Tin chính là chỗ mai phục giải bái, nào dám không phòng mệnh. Ban luôn nói, Cố thị tự thái tổ sắc phong, năm đời chấp trưởng bình trụ cột, cuối cùng thành trộn lẫn chi công. Lạc thủy chi hội, không phế thái tổ chế độ cũ mà thu phiên trấn binh quyền, có thể nói thiện kế thiện thuật vậy. Nhưng lấy nhân thần đi này phi thường sự tình, mặc dù tồn trung trinh, cũng thấy thời thế chi biến. Sau chi trị quân người, làm dám trong cái này thâm ý, tống sử. Cố thị ra chương 292, biến thiên thời điểm, là Cửu Châu mở tiên phong, 1, chương 292, biến thiên thời điểm, là Cửu Châu mở tiên phong, 1, bất kỳ sáng tạo cái mới cần thiết nỗ lực tâm huyết đều là người bên ngoài chỗ khó có thể tưởng tượng. Cái này nhất định là một đầu tràn đầy bụi gai con đường. Bất quá cũng may, Cố thị cũng không sợ ngăn trở, cũng tương tự không sợ bụi gai. Cố Dịch tất nhiên là ngay đầu tiên liền thông qua thông linh ngọc tăng cường Cố Kỳ nghiên cứu thảo luận phương diện này kỹ nghệ quyết tâm. Vẫn là câu nói kia, hắn mặc dù không cách nào làm ra đốt cháy giai đoạn sự tình, có thể hắn lại bằng lòng là Cửu Châu mở tiên phong. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, cái này tại nguyên sử bên trong hoàn toàn có thể xưng là toàn bộ thế giới trọng yếu nhất biến thiên một trong. Lại nói trước tại, toàn bộ thế giới là một cái dạng. Tại nó về sau, toàn bộ thế giới lại biến thành một loại khác bộ dáng. Thu hoạch đồng dạng cũng là bởi vì bây giờ đã cải biến rất rất nhiều, Cố Dịch ngược cũng không có như vậy quá lớn giá tử. Loại này đối với toàn bộ Cố thị, toàn bộ Cửu Châu, thậm chí toàn bộ thế giới đều hữu ích chỗ chuyện. Hắn tất nhiên là sẽ bằng lòng mạo hiểm thử một lần. Đương nhiên, đây cũng không phải là làm một lần là xong sự tình. Kỳ thật đối với cái này hỏa khí sử dụng, bây giờ Cố thị học viện cũng tương tự tại tìm tòi nghiên cứu bên trong. Nói trắng ra là, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại nguyên bản lịch sử cái kia trong thời gian, mong muốn thành thục lợi dụng hơi nước đều cần thời gian lâu như vậy, chớ nói chi là bây giờ thời gian này. Mặc dù thiên hạ hôm nay tư tưởng so với nguyên bản lịch sử đã xảy ra rất lớn cải biến, có thể cái này hoàn toàn mới tư tưởng cũng không phải có thể thủ tiêu kỹ nghệ. Muốn chân chính sáng lập xuất sinh sinh lực biến thiên, vậy thì nhất định phải muốn bổ túc ở trong đó tất cả, cũng nhất định phải nhiều đời người che giả mang mọc. Bất quá, Cố Dịch đối với cái này ngược lại cũng chưa nóng nổi. Hắn thấy, chỉ cần Cửu Châu bách tính đã bước ra một bước này sau, vậy liền đã đủ rồi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt cực nhanh. Cái này nhất định là một cái tràn đầy biến thiên thời đại. Chính như nguyên bản trong lịch sử kia từng cái tân sinh vương triều mà nói, khai quốc thời điểm, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nên đón một cái nhanh chóng bộc phát kỳ. Ở trong đó có rất nhiều nhân tố, hoặc là bởi vì vương triều những năm cuối ẩn nấp nhân khẩu tình huống, hoặc là bởi vì cái khác. Nhưng đây đều là trạng thái bình thường. Mà bây giờ Đại Tống đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù Đại Tống cũng không phải là vừa mới gặp qua, nhưng cũng là mới sơ bộ nhất thống thiên hạ. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Tại chưa từng nhất thống thiên hạ trước đó, Cố thị trì hạ bộ này thành thục mậu dịch hệ thống đã đem toàn bộ Đại Tống tiềm lực hoàn toàn ép đi ra, ít ra trong thời gian ngắn, không có kinh người cải tiến kỹ thuật trước đó, lấy Đại Tống ngay lúc đó cương vực là không thể nào biến mạnh hơn. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi cương vực đều có thể nhường Đại Tống bây giờ hệ thống đi như cá gặp nước, mà cái này cũng tương tự có thể kéo theo chỉnh thể quốc lực duy trì liên tục kéo lên. Mà cái này cũng chính là trước mắt Đại Tống chủ yếu phương hướng phát triển, chính là lấy Đại Tống nguyên bản cơ sở đến lôi kéo toàn bộ thiên hạ kinh tế. Cái này đồng dạng cũng là một cái chậm chậm lưu toàn quá trình, ở giữa tự là không thể nào một phen phong thuận. Các loại bởi vì thích hợp chế độ cái phiêu các loại đều cần thời gian đến không ngừng tiến hành rèn luyện. Tại tin tức lẫn nhau còn 10 phần chậm rãi ngay lúc này, đây hết thảy đều cần thời gian. Đáng nhắc tới chính là Cố Dịch từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ đối Hoàng Nhan A Cốt Đả chú ý, mà Hoàng Nhan A Cốt Đả cũng tương tự cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Ít ra tại ngay lúc này thời đại, hắn không có chút nào tạo phản lý do, mà là phối hợp với Cố Lâm không ngừng thôi động nữ chân từng cái bộ lạc dung nhập Cửu Châu, bao quát phổ cập Cố thị học viện mang đến văn hóa. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng tương tự đang không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng học tập Cửu Châu văn hóa. Mặc dù Cố thị học viện văn hóa phóng xạ cũng sớm đã tới Bắc Cương, nhưng những bộ lạc này văn hóa kỳ thật chính là như thế, đồng dạng cũng là vô cùng lạc hậu, bây giờ đây cũng là cái cơ hội tốt nhất. Mấu chốt nhất là, hắn cũng tương tự hoàn mỹ lợi dụng lên trước mắt Đại Tống đủ loại chế độ, dùng để tăng cường nữ chân các bộ lạc. Đây chính là phát triển kinh tế mang đến hiệu quả. Nữ chân bộ lạc mặc dù nghèo khó, nhưng bất luận là con mồi của bọn họ cũng tốt, hoặc là đặc sản cũng được, đều mười phần bị giang nam những người giàu có kia nhóm sở ưa thích, nhất là những cái kia con mồi da lông, càng là sẽ bị mang lên giá trên trời. Hoàn Nhan A Cốt Đả loại người này lại há có thể không nhìn thấy ở trong đó kỳ ngộ. Đối với cái này, Cố Dịch ngược lại cũng chưa quá mức để ý, mặc dù cử động lần này nhìn có chút phong hiểm. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là bởi vì nguyên bản lịch sử cố hữu ấn tượng ảnh hưởng mà thôi. Nếu là đơn độc kể từ lúc này phát triển đến xem, loại này cử động sẽ cực kỳ tăng lớn nữ chân bộ lạc dung nhập Cửu Châu tiến trình, đối với Đại Tống mà nói tuyệt đối không có chỗ xấu. Hắn cần gì phải quá mức để ý. Thời gian trôi mau mà qua, mà sự tình phát triển cũng đúng như Cố Dịch suy nghĩ như vậy. Ngay tại Nguyên Hưng 13 năm, theo kinh tế duy trì liên tục phát triển, từng tòa tân thành cũng là tại Cửu Châu từng cái khu vực tân sinh. Tại Bắc Cương chi địa, dựa vào Bắc Kinh đại danh phủ phóng xạ, một tòa tên là Quy Thuận Tân Thành tại Mạc Nam Thảo Nguyên biên giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi đây không còn là đơn thuần quân sự thành lũy, mà là gồm cả mậu dịch phiên chợ, quan nha chỉ sở cùng cố thị học viện Bắc Cương phân viện công năng. Đến từ thảo nguyên gia lông, súc vật, cùng trung nguyên lá trà, vải vóc, đồ sát, đồ sứ ở đây hội tụ giao dịch. Hoàn Nhan A Cốt đã dưới trướng nữ chân bộ tộc, cùng với các quy thuận du mục bộ lạc, bắt đầu học ở đây định cư, hoặc nửa mục nửa cày, hoặc chuyên tư là qua lại thương đội cung cấp hộ vệ, dẫn đường chức vụ. Học viện phân viện thành lập, thì hệ thống truyền thụ lấy làm nông, y dược, toán học tri thức, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nơi đó cách sống. Tòa thành này tượng trưng cho thảo nguyên cùng làm nông văn minh dung hợp, cũng đã trở thành đế quốc kinh lược cảng phương Bắc Cương vực tiền tiêu. Tại Hà Tây hành lang, tại Tây Kinh Hà Nam phủ chống đỡ dưới, An Tây Tân thành chấn giữ chỗ sung yếu. Nó trùng kiến cũng phát triển ngày xưa con đường tơ lụa cổ đạo dịch trạm hệ thống, trang bị càng hoàn thiện tất vào kho hàng cùng lực lượng hộ vệ. Nhờ vào đại tống cường đại quốc lực cùng hải vận bộ phận phân lưu, nơi đây trên lục địa mậu dịch cũng không suy sụp, ngược lại bởi vì trật tự giành mạch, an toàn có bảo hộ mà càng thêm phồn vinh. Tây vực các nước thương đội mang đến ngọc thạch, hương liệu, tuấn mã, mang đi chính là càng thêm xinh đẹp tinh xảo lại giá cả càng có sức cạnh tranh tống quốc đồ sứ, tơ lụa cùng thư tịch. Cố thị học viện ở đây thiết lập phân viện, thi cương điệu tại Tây vực ngôn ngữ, địa lý, giống loài nghiên cứu, cũng nếm thử đem bông chờ thu hoạch trồng trọt kỹ thuật tiến một bước ưu hóa mở rộng, khiến cho trở thành phóng xạ xung quanh chỗ. Tại Liêu Đông bán đảo, dựa vào ngày càng phồn thịnh hải vận, Kim Châu Tân thành theo lương cảng xây lên. Nơi đây không chỉ có là đại tống thủy sư không ách bộ hải, hoàng hải trọng yếu căn cứ, càng là Liêu Đông hải vận phương diện hạch tâm bến cảng một trong. Đến từ uy quốc Bạch Ngân, lương tài, nhân sâm ở đây lên mở, mà Cửu Châu các loại thủ công nghiệp thành phẩm, thư tịch, thậm chí cố thị học viện học thuật tư tưởng cũng bởi vậy khuyết tán ra. Đồng thời, Liêu Đông bản địa phong phú vật liệu gỗ, khoáng sản tài nguyên cũng bắt đầu được đến có kế hoạch khai thác, thông qua hải vận cung ứng phương Nam duyên hải công xưởng. Tại Tây Nam biên thủy, tại triều đình cải thổ quy lưu chính sách vững bước đẩy vào hạng, trấn Nam Tân thành cũng là trở thành bây giờ giáo hóa cùng quản lý Tây Nam trung tâm. Triều đình điều động lưu quan cùng cố thị học viện xuất thân học sinh ở đây khởi công xây dựng thủy lợi, mở rộng trung nguyên tiên tiến làm nông kỹ thuật, thành lập y quán, truyền thụ văn hóa. Chương 292, biến tiên thời điểm, là Cửu Châu mở tiên phong, 2, chương 292, biến tiên thời điểm, là Cửu Châu mở tiên phong, 2, trước kia làm theo ý mình, thường có phân tranh thổ ti bộ lạc, tại ngày càng chặt chẽ kinh tế văn hóa liên hệ cùng triều đình mạnh hữu lực lôi kéo chính sách hạ, bắt đầu gia tăng tốc độ dung nhập đế quốc hệ thống. Những này tân thành quật khởi cũng không phải là cô lập hiện tượng. Bọn hắn thông qua ngày càng hoàn thiện quan đạo dịch trạm hệ thống, bận rộn nội hà thủy vận cùng không ngừng khai thác trên biển đường thuyền, cùng bốn kinh cùng đế quốc nội địa chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái chưa từng có khổng lồ mà có thứ tự kinh tế văn hóa mạng lưới. Kỳ thật cái này đồng dạng cũng là bốn kinh chế độ tác dụng hiện ra. Làm một quốc gia kinh tế chân chính huy hoàng lên, lại tứ phương không có bất kỳ cái gì địch thủ thời điểm. Từng hạng chế độ phóng xạ khu vực liền trở thành mấu chốt, mà đây cũng chính là trước mắt Đại Tống. Nếu là không có cái này bốn kinh chỗ, cho dù Đại Tống lại thế nào mạnh, cũng là tuyệt đối không thể phát triển cho tới bây giờ như vậy, dù sao tin tức truyền lại tốc độ liền bày ở nơi này. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nhường thời đại này biến bất phàm như thế. Hà Bắc, Cự Lộc, cùng toàn bộ thiên hạ không khí đều không giống nhau. Mặc dù toàn bộ thiên hạ đều đang không ngừng nhảy bảo, nhưng Cự Lộc lại vẫn là như vậy an bình. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Cự Lộc như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, không có chút nào tiến bộ. Vừa vặn tương phản, xem như toàn bộ Cửu Châu văn hóa hạch tâm chỗ, Cự Lộc biến hóa có thể xưng Cửu Châu số 1, bất luận là các hạng phát minh cũng tốt, hoặc là các loại kỹ thuật mới ứng dụng cũng được, cơ hồ đều là từ Cự Lộc mà chạy về phía thiên hạ. Loại này an bình chỗ chỉ là bởi vì lòng người. Đây chính là Cự Lộc. Loạn thế thời điểm, Cự Lộc như cũ an bình. Trị thế thời điểm, tất cả như trước. Cố thị từ ngàn năm nay ghi chép, nhường cái này một mảnh thổ địa tinh thần trên nhiều khía cạnh đã siêu thoát ra bình thường chỗ, trong đó bách tính trong đó quan viên đều có lấy tín ngưỡng của mình, có tín niệm của mình chỗ. Thay lời khác tới nói, đây cũng không phải là Cố thị Cự Lộc, mà là toàn bộ Cự Lộc bách tính con dân Cự Lộc. Lúc này, Cố thị học viện, cách vật viện chỗ sâu một gian công xưởng bên trong. Không khí nóng rực, tràn ngập than đá thiêu đốt đặc biệt khí vị cùng kim loại cảm giác nóng bỏng. Cố Kỳ cùng hơn 10 người tỉ mỉ chọn lựa đệ tử, đang nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn công xưởng trung ương bộ kia trải qua vô số lần sửa chữa, đã cùng lúc đầu bộ dáng một trời một vực lửa máy hơi nước. Đài này máy móc vẫn như cũ lấy đồng nồi đồng làm tâm, nhưng kết cấu đã phức tạp rất nhiều. Mấu chốt cải tiến, ở chỗ bọn hắn rốt cục bộ phận giải quyết hơi nước tiết lộ cái này bệnh dữ. Cũng không phải là tìm tới cái gì thần dị vật liệu, mà là tại vô số lần sau khi thất bại, một vị đệ tử chịu nghề một chuẩn báo dẫn dắt, đưa ra một loại nhiều tầng sai chỗ bịt kín biện pháp, dùng khác biệt độ cứng cùng chịu nhiệt tính vật liệu tầng tầng điện ra, cũng lấy to lớn ngoại bộ đinh ốc và mũ ốc vít thực hiện đều đặt áp lực, mạnh mẽ đem tiết lộ ngăn chặn tới một cái trước nay chưa từng có thấp trình độ. Càng quan trọng hơn là, trong đó còn bao gồm một loại xảo diệu trượt phiệt tư tưởng. Cố Kỳ mang theo các đệ tử hao phí mấy tháng, dùng tinh mật nhất thủ công rèn luyện ra làm bằng đồng trượt phiệt cùng phiệt tòa. Mặc dù vẫn như cũ sẽ mài mòn, nhưng đã có thể sơ bộ thực hiện đối hơi nước ra vào xi lanh tiết tấu khống chế tinh chuẩn. Châm lửa. Cố Kỳ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Lô hỏa giấy lên, thông gió dương bắt đầu có tiết tấu vận hành. Thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua, đồng nồi đồng bên trong bắt đầu phát ra quen thuộc trầm thấp vang mình, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia căn kết nối lấy xi lanh tiết tông nặng nề thanh ngang bên trên. Áp lực đủ. Phụ trách quan chắc thủy ngân trụ đệ tử thấp giọng hô. Cố Kỳ hít sâu một hơi, tự mình chậm rãi vận khống chế trợ phiệt bẩm bẩy. Xuy, rất đạt. Một tiếng cùng trước kia khác biệt, càng thêm gọn gàng mà linh hoạt hơi nước phun trào tiếng vang lên. Ngay sau đó, cây kia nặng nề thanh ngang không còn là trước kia như vậy do dự, lệch vận động, mà là mang theo một loại trước nay chưa từng có, kiên định mà ổn định tiết tấu, bắt đầu lặp đi lặp lại vận động. Nó thông qua mới cải tiến trục cong, phi luân cơ cấu, tướng đến phục vận động chuyển hóa làm duy trì liên tục, đều đều xoay tròn lực, khu động lấy một cái kết nối ở một bên, chứa 10 cái suất cỡ nhỏ máy kéo sợi mô hình, bình ổn chuyển động lên. Công xưởng bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có hơi nước tê minh. Không có gieo họ, không có nhảy cẫng, các đệ tử chỉ là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia duy trì liên tục vận chuyển máy móc, trên mặt tràn đầy khó có thể tin rung động cùng vui mừng như điên xen lẫn phức tạp biểu lộ. Nó vận hành đến cũng không nhanh, lực lượng cũng có hạn, khu động cái này 10 cái suất đã là cực hạn của nó. Hơn nữa, vẹn vẹn vận hành ước chừng thời gian một nén nhang, bị kín chỗ lại bắt đầu có nhỏ xíu bạch hơi chảy ra, trừ việc động tác cũng xuất hiện một tia bừng hữu, Cố Kỳ quả quyết hạ lệnh tắt lửa. Máy móc chậm rãi dừng lại. Thẳng đến lúc này, công xưởng bên trong mới bộc phát ra không đè nén được, trầm thấp tiếng hoan hô. Thành! Tiên sinh, chúng ta thành! Một tên đệ tử kích động đến thanh âm phát run. Cố Kỳ trên mặt cũng rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhưng hắn rất nhanh đưa tay đè xuống đám người hưng phấn. Hắn đi đến còn có dư ôn máy móc bên cạnh, chỉ vào lại bắt đầu tích thủy bịt kín chỗ cùng kia đã bắt đầu cần duy trì trực phiệt, trầm giọng nói, chớ có cao hứng quá sớm. Nay cơ mặc dù có thể duy trì liên tục ổn định xuất lực, nhưng lực đạo yếu ớt, vẹn vẹn có thể khu động mô hình. Bịt kín cùng trượt phiệt mài mòn vẫn nghiêm trọng như cũ, vận hành bất quá một nén nhang liền cần giữ gìn, cách chân chính thực dụng còn kém xa lắm. Nói, hắn đi đến bộ kia máy kéo sợi trước, giơ lên khối kia tơ lụa xa, nhường các đệ tử thấy rõ. Hơn nữa, tơ lụa ra cắt càng là vấn đề trung điểm, hắn ngữ khí bình tĩnh, lại như một chậu nước lạnh, tới tắt vừa mới bốc lên một chút của nhiệt, như vậy tính chất không đều, thô ráp dễ đoạn, dùng cái gì buôn bán? Lại như thế nào cùng trên thị trường những cái kia tinh dệt kéo nhỏ sợi bông vải bóc tranh chấp? Các đệ tử nhìn xem khối kia không còn hình dáng tấm vải, trên mặt hưng phấn cấp tốc bị hiện thực ngưng trọng thay thế, không khỏi lộ ra vẻ chán nản. Đây là tất nhiên. Theo năm đó đưa ra cái kia tưởng tượng, bọn hắn liền trở về học thuật không khí sau cùng nồng hậu dày đặc chi địa, cự lộc, dốc lòng nghiên cứu vật này. Nhiều năm qua, không biết giải quyết nhiều ít vấn đề, bỏ ra nhiều ít cố gắng. Bây giờ mắt thấy như vậy kết quả, có thể nào không nản chí? Nhưng sau một khắc, Cố Kỳ ánh mắt lại lần nữa sáng lên, nhưng này cơ xác thực chứng một chuyện. Chúng ta con đường, không sai. Lửa hơi chi lực, xác thực có thể thuần phục, có thể ổn định chuyển vận, có thể khu động tinh tơ lụa. Đây là căn bản chi đột phá. Nhìn xem đám học sinh biểu lộ, hắn hít một hơi thật sâu, chúng ta gây nên, không phải là một cơ một khí chi lợi, không phải là nhất thời một chỗ chi được mất. Chúng ta là đang vì cái này Cựu Châu thiên hạ, mở một đầu trước nay chưa từng có đường. Trăm ngàn năm qua, thế nhân cày ruộng cậy vào châu ngựa, đi thuyền cậy vào cánh buồm, tạo vật cậy vào nhân lực sức nước. Đây là thiên địa có hạn, tuyên cổ bất biến lý lẽ. Nhưng hôm nay, ngón tay hắn kia tê minh thanh còn tại bên thai máy móc, các ngươi tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe thấy. Thủy hỏa chi lực cũng có thể thuần phục, cũng có thể ra roi, làm chúng ta nguyện làm sự tình. Này lực không ngửa mặt lên trời lúc, không chiếm địa lợi, chỉ cần than đá cùng nước, liền có thể quần quần không dứt. Lời của hắn mang theo gần như truyền đạo người cùng nhờ ý hệt cùng thành kính, hôm nay, nó chỉ có thể khu động 10 cái suất. Ngay sau, đợi chúng ta đánh hạ bị kín, nghiên cứu sâu truyền lực, rất quen vật liệu, nó liền có thể khu động trăm tỏi, ngàn tỏi. Nó có thể thôi động cự luân phá sóng, không cần đợi gió chờ chiều. Nó có thể dẫn dắt vạn quân tài nguyên khoáng sản, sâu đào đại địa chi bảo. Nó có thể để cái này Cựu Châu môn vương rực rỡ hẳn lên. Cố Kỳ đảo mắt đám người, mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt, đường này đã định trước bụi gai trải rộng, tiền nhân chưa từng đi qua, không trải qua thích hợp, không điện mà theo. Tất cả đều cần chúng ta tự tay khai sáng, dùng mồ hôi và máu cùng trí tuệ đi lát thành. Trong đó gian nan, ta ha không biết, nhưng ta Cố thị lập thế ngàn năm, chưa từng sợ qua gian nan, chưa từng sợ qua khai sáng. Hôm nay chi thu cát, chính là ngày mai hoa gấm chi nền tảng. Hôm nay chi hơi lực, chính là ngày khác dùng chuyển sơn hà chi bắt đầu. Thanh âm hắn sục sôi, mang theo không thể nghi ngờ tín nhiệm, trừ quân. Chớ có trước mắt chi thì bết, làm nghị trăm ngàn năm sau, sách sử lối vẽ tỉ mỉ, đem như thế nào ghi chép hôm nay. Đem ghi chép chúng ta, nơi này cự lộc công xưởng bên trong, là Cựu Châu vạn dân, đốt lên cái này lửa hơi thời đại luồng thứ nhất tinh hỏa. Đây là chúng ta chi trách, cũng là chúng ta chi vinh. Tung con đường phía trước long đong, chúng ta, hướng vậy. Thanh âm của hắn càng thêm sục sôi. Mà nghe nói như thế, kia từng cái học sinh ánh mắt cũng là tại thời khắc này lần nữa phát sáng lên. Tung con đường phía trước long đong, như cũng hướng vậy. Cái này thật đơn giản một câu, từ người khác trong miệng nói ra có lẽ còn sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng là từ Cố thị trong miệng nói ra được ý nghĩa có thể lại khác biệt. Này sẽ miễn đi bọn hắn tất cả lo lắng. Cho dù bọn hắn đời này thất bại, cho dù bọn hắn sẽ không bị thế nhân chố ghi khắc, nhưng Cố thị nhớ kỹ, Cố thị người đời sau cũng tương tự sẽ dọc theo bọn hắn con đường này tiến lên, đồng thời ghi khắc bọn hắn cho đến hoàn toàn đem việc này làm thành. Chương 293, nước có thể nâng tuyển, cũng có thể lật tuyển. Chương 293, nước có thể nâng tuyển, cũng có thể lật tuyển. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem kia đã dần dần có điều lệ máy móc, thậm chí ngay cả hắn hôm nay cũng không khỏi đến nỗi lòng khởi động sóng dậy. Đây chính là một cái thiên đại sự tình. Nếu như thật sự có thể đi vào hơi nước thời đại, kia Cố thị tiếp xuống có thể làm sự tình coi như không chỉ là trước mắt những thứ này. Sức sản xuất tăng lên, tin tức lẫn nhau tốc độ tăng lên. Có thể nói, chỉ cần có thể thành công đạp phá một bước này, kia trước mắt đối với Cố thị đủ loại hạn chế đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn lại làm sao có thể không chờ mong? Thậm chí Cố Dịch đều không tự chủ được nghĩ đến một vấn đề khác. Lấy tình trạng trước mắt, nếu như coi là thật đường cái này hơi nước thời đại sớm nhiều năm như vậy hẳn thế, lúc đó đại biến hóa sẽ biến thành cái tình trạng gì? đây tuyệt đối sẽ khiến ngập trời biến hóa. Lấy nguyên bản lịch sử góc độ đến xem, tự hơi nước thời đại về sau, toàn bộ thế giới biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ Cố Thị xuất hiện nhường hơi nước thời đại sớm nhiều năm như vậy hàng thế, kia trong đó biến hóa lại há có thể tưởng tượng đi ra. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng là có một chút lo lắng. Tất nhiên là sửa đổi hạn chế. Cố Thị bây giờ nhìn như một mảnh đường cái, nhưng kỳ thực lưng đeo áp lực sát thực càng lúc càng lớn. Bất luận là toàn bộ Cửu Châu nhảy vào cũng tốt, hoặc là bây giờ sắp đánh vỡ con đường cũng được, đây hết thảy phát triển đều cùng toàn bộ Cố Thị cùng một nhịp thở. Hắn không được không đi cân nhắc đây hết thảy. Dù sao toàn bộ trò chơi quy tắc còn tại đó, hắn nhưng không tin Cố Thị sẽ như thế trôi chảy xuống dưới. Bất quá tin tức tốt chính là, bây giờ trong tay của hắn còn nắm trong tay một cái thần cấp đạo cụ. Tại Cố Dịch mà nói, hắn cũng là có thể tiếp nhận bây giờ Cố Thị làm tất cả thất bại, nhưng chỉ cần lưu lại cơ hội, lấy trước mắt Cố Thị đủ loại nội tình cùng danh vọng, vậy liền nhất định có lật bản hy vọng. Đồng dạng, trong tay hắn còn có không ít thành tựu điểm. Đây cũng là Cố Dịch lớn nhất lực lượng một trong. Thời gian vội vàng mà qua. Ứng Tiên phủ, xem như bây giờ toàn bộ thiên hạ hạch tâm chỗ, cậy vào Giang Nam giàu có cùng thủy vận chi lợi, khí thế ngày càng hưng thịnh. Thành quách xây dựng thêm, đường phố tung hành, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tứ phương kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ tụ tập. Trên đảo phía trên quan thuyền tàu thuyền đi biển cùng thương thuyền buồm ảnh giao thoa, ngày đêm không thôi, đem Đông Nam mét kia, hải ngoại kỳ chân quần quận đưa vào, thị bạc tư trước, cao ly thăm già, uy quốc ngân, Nam Dương hương đống hàng tích như núi, lại từ này phát tán Cửu Châu. Đây chính là đường kim Cửu Châu trung tâm chính trị, mà đồng dạng cũng là toàn bộ Cửu Châu trung tâm chính trị. Xem như thái phó đương triều, Cố Lâm tất nhiên là từ đầu đến cuối đều tại cái này Ứng Tiên phủ bên trong xử lý đủ loại vấn đề. Hắn xác thực 10 phần am hiểu tại trị thế, nhất là tại thiên hạ hôm nay tình trạng hạ, Cố Lâm xử lý các giống như chính vụ càng là ngay ngắn rõ ràng, tại một đám người mới phụ tá phía dưới, rất ít xảy ra vấn đề. Nhưng vạn sự tất nhiên là sẽ không một mực trôi chảy. Theo Cố Lâm niên kỷ càng lúc càng lớn, toàn bộ tống trong đình bộ đủ loại mâu thuẫn cũng là dần dần tăng lên. Không, có lẽ không nên nói là bởi vì Cố Lâm niên kỷ bị lớn, mà là bởi vì lợi ích. Lúc này, quan quân hầu phủ, trong thư phòng bầu không khí so ngày xưa ngưng trọng mấy lần. Ánh nến chiếu rọi, không chỉ là Giang Nam xuất thân quan viên, ngay tiếp theo mấy vị phương Bắc đại tộc xuất thân người, cùng trong triều mấy vị thực quyền phái quan viên, đều hiếm thấy tề tụ nơi này. Mà bọn hắn hôm nay lần nữa đến đây mục tiêu cũng chỉ có một cái, hải vận chi lợi. Thái phó một vị Giang Nam xuất thân hộ bộ thị lang trước tiên mở miệng, ngữ khí cung kính lại ẩn giấu lời nói sắc bén, bây giờ buôn bán trên biển hưng thịnh, một chiếc ngàn liệu thuyền biển đi tới đi lui nằm dương, lợi có thể chống đỡ trăm ngàn mẫu ruộng tốt. Nhưng thị bạc tư đặc cách quy chế, lợi ích kinh tế quá tập trung, Đông Nam duyên hải bất tính, thậm chí thiên hạ có lòng đền đáp triều đình chi thương nhân, đều mong mỏi cùng trông mong, nguyện vì triều đình mở thác hải cương, tăng tích thuế nguyên tận một phần tâm lực a. Hắn vừa dứt lời, một vị thuộc trung gấm quan thế gia xuất thân quan viên lập tức phụ họa, thị lang nói cực phải. Thái phó, buôn bán trên biển quả thật thiên hạ chi lợi. Gấm tứ xuyên, cảnh nước đồ sứ, thậm chí bắc địa dược liệu da lông, đều có thể mượn đường biển xa tiêu nước ngoài. Bây giờ đặc cách giải rác, rất nhiều sản vật khó kiếm đường ra, dân gian bốn liếng bỏ trống, chỉ có trải qua thủy vận vào biển, trên đường tiêu hao đến không hết, cứ thế mãi, sợ không phải quốc gia chi phúc. Hạ quan còn mời thái phó tinh tế suy nghĩ. Một vị khác trưởng quản bộ phận thủy vận sự vụ quan viên cũng trầm ngâm nói, thủy vận áp lực ngày càng tăng lên, hao tổn to lớn. Nếu có thể đem bộ phận hàng hóa phân lưu hải vận, thực có thể giảm bớt triều đình gánh vác. Nhưng nếu không có đầy đủ thuyền biển, quen thuộc đường hàng hải chi thương đội, này sách cũng là nói xuông. Thái phó, hạ quan đề nghị, có thể thích hợp lưới lòng dân gian tạo thuyền cùng đi xa, với nước với dân, dường như là tiện cho cả hai. Từng tiếng âm vang thanh âm không ngừng tại đường bên trong vang lên. Những người này liên tục đề nghị việc này nhiều ngày. Nói trắng ra là, chính là mong muốn Cố Lâm hoàn toàn buông ra đối với buôn bán trên biển đủ loại hạn chế. Thì như, phải đi qua thủy vận, phải đi qua thị bạc tư xét duyệt các loại. Đến mức nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản, chỉ là vì lợi ích. Kỳ thật trước mắt đại tống buôn bán trên biển hệ thống đã là thập phần thành thục, các nơi ở giữa thương nhân thông qua thủy vận kéo theo bách tính, cuối cùng triều đình quản khống phía dưới thống nhất vào biển. Loại này hệ thống đủ khả năng mang tới hiệu quả, tự nhiên mà vậy liền sẽ cho ăn no vô số bách tính. Không chỉ là vận chuyển hàng hóa bao quát thủy vận dọc đường đủ loại đây hết thể nhìn như vụn vặt chuyện kỳ thật đều có thể cho vô số bách tính mang đến một đầu sinh lộ. Mà giống nhau, tại hợp lý giám thị phía dưới, triều đình đối với đây hết thể cũng tương tự càng thêm giỏi về quản khống. Cố Lâm không có cách nào hoàn toàn buông ra hải vận, bao quát Cố Dịch cũng tương tự sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Bây giờ thiên hạ cũng không phải là đại đường thời điểm. Hải vận hệ thống tại trải qua mấy trăm năm qua phát triển sau, đã dần dần thành thục lên, không nói đến tất cả mọi người có thể đi xa, nhưng gần biển mậu dịch lại là người người đều có thể nhúng chạm. Nếu là hoàn toàn buông ra hải vận, kia lấy trước mắt tin tức quản lý tốc độ mà nói, vậy sẽ chỉ gây nên một cái kết quả. Cái kia chính là dân gian tài phú quá thịnh, tiến tới gây nên địa phương hào cường nhanh chóng quật khởi, nhường Cửu Châu lần nữa về tới đường xưa bên trên. Đây đối với một cái phong kiến vương triều mà nói tuyệt đối không tính là gì chuyện tốt. Mà những người này mong muốn nhường Cố Lâm giải trừ hạn chế nguyên nhân tự nhiên cũng tương tự rất đơn giản. Đơn giản là muốn miễn trừ rơi một chút thủy vận bên trên chi phí. Trừ cái đó ra, lại tiến hành đại quy mô khuyết trương. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì có ngự sử đài lại thêm lưu cầu hải quân tồn tại, bây giờ Cố Thị đối với hải vận giám thị là 10 phần nghiêm khắc. Nếu không phải như thế, những người này kỳ thật cũng không cần một mực đi cầu Cố Lâm. Thay lời khác tới nói, theo bọn hắn nghĩ, Cố Lâm cái này đồng dạng cũng là gây mất hắn nhóm hết thảy mọi người tài lộ. Nhìn xem trước mặt đám người, Cố Lâm biểu lộ vẫn như cũng là 10 phần bình tĩnh. hắn đương nhiên biết mấy người này cũng chỉ là đại biểu mà thôi. Bây giờ hải vận bên trong lợi ích thực sự quá lớn, là đủ nhường bất luận kẻ nào động tâm rồi, những người này cũng chỉ là đại biểu mà thôi. Nhưng bọn hắn bất luận đứng sau lưng bất luận kẻ nào, Cố Lâm đều khó có khả năng bằng lòng được này. Hắn thậm chí đều không có nói nhiều một câu, trực tiếp quát tay áo. Ngay lúc này, liền lập tức có người bảo vào, hướng phía một đám quan viên dùng tay làm dấu mời, "Chư công, còn mời về à?" Nhìn thấy cái này màn, cái này một đám quan viên sắc mặt cũng là lập tức khó coi. Nhưng nhìn xem kia đã một lần nữa cầm lên tấu chương Cố Lâm, những người này do dự một lát, cuối cùng là không dám nói thêm gì nữa nói nhảm, lúc này liền một cái tiếp theo một cái phất tay áo bỏ đi. Mà liền tại màn đêm buông xuống, ứng thiên phủ một chỗ không đáng chú ý dinh thự bên trong, vào ban ngày tại quán quân hầu phủ bấp phải chắc trở đám quan chức lại lần nữa tụ họp. Cố công cử động lần này, thực là gây mất người trong thiên hạ tài lộ a. Giang Nam xuất thân hộ bộ thị lang Trần Minh Viễn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất, đông nam buôn bán trên biển, thuộc trung cấm quan, thậm chí bắc địa hàng gia, giang tây xứ hầm lò, ai không muốn đem con hàng này vật tóc thẳng hải ngoại, miễn đi kia thủy vận tầng tầng tiêu hao cùng thị bạc tư khắc nghiệt xét duyệt. Ở trong đó lợi chênh lệch, đâu chỉ là tỷ. Các nơi đám kia bá tính nhóm, cướp đi chúng ta bao nhiêu lợi ích. Ngay vậy, chuyển vận phó sứ Vương Phát hiển nhiên là có chút tức giận, trung điệp buông xuống chén trà, thanh âm trầm thấp, hắn đây chính là tòa kia vắt ngang tại chúng ta trước mặt đại sơn. Chuyển không ra, không vòng qua được. Vừa dứt lời, bên cạnh một vị hơi lớn tuổi, xuất thân Hoài Nam thế gia Quang Lộc chùa thiếu khanh Lý Thủ Nhân lập tức hãi nhiên biến sắc, gấp giọng ngăn lại, nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Vương Minh Há có thể ra này vọng ngữ. Cố thị năm đời trị thế, phụ tá đại tống hơn trăm năm, ngàn năm danh vọng căn cơ, càng là sớm đã xâm nhập Cửu Châu tứ hải, dân gian coi như thần minh, há lại chúng ta có thể dung chuyển. Nay tưởng niệm đều không thể có. Làm cẩn thận ngự sử đài những cái kia ưng quyền. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều hiện ra bất lực cùng bề bại. Lời này nói sát thực đối. Đối mặt như thế căn cơ cố thị, bọn hắn liền căn bản không biết nên như thế nào dung chuyện. Vương Phát cũng tự biết lỡ lời, chán nản ngồi xuống. Cả phòng bên trong cứ như vậy trầm mặc thật lâu, nhưng ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lại bộ khảo công tư lang Trung Triệu Văn Nguyên lại là chợt hạ giọng nói câu, "Cố công, trung quy là tuổi tác đã cao vậy." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bầu không khí trong nháy mắt chính là biến đổi. Tất cả mọi người nghe được hắn lời này bên trong ý tứ, bọn hắn có lẽ mang không nổi cố thị ngọn núi này, nhưng có thể chờ. Chờ đợi thời gian tự nhiên mang đi tòa này núi cao. Có thể hắn một ngày tại vị, liền một ngày cản trở chúng ta đường. Thục Trung tới gấm quan biện phán Chu Thế An nhịn không được phàn nàn, giang chết kia, mân trả, cảnh nước chấn xứ, thậm chí ta gấm Tư Xuyên, nếu có thể thẳng tới nước ngoài, thu lợi đâu chỉ tăng gấp đôi. Bây giờ cái này buôn bán trên biển chi lợi, chúng ta chỉ có thể nhặt chút canh thừa thịt nguội. Cứ thế mãi, gia tộc dùng cái gì gắn bó? Từ đệ dùng cái gì tiến thủ? Đám người lại là một trận trầm mặc. Lợi ích loại vật này chính là như thế, cho dù trước mắt đại tống triều đình tình huống như cũ coi như không tệ, nhưng cũng không thể tất cả mọi người cột vào một đầu trên chiến tuyến. Làm ngoại địch ngã xuống một khắc kia trở đi, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ bị vô hạn cất cao. Hoặc là tranh lợi, hoặc là tranh quyền. Luôn luôn không cách nào tránh khỏi. Chư bị Trần Minh Viễn đảo mắt đám người, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia thăm dò, các ngươi nói chờ cố công trăm năm về sau, cố thị sẽ hay không bắt chước tiên tổ chuyện xưa, còn chính với thiên tử. Dù sao, năm đó thái tổ hoàng đế phó thác quốc chính tại cố thị, bản ý cũng chỉ là hy vọng cố thị có thể giúp đại tống nhất thống thiên hạ mà thôi. Hôm nay thiên hạ đã định, về tình về lý, hoặc đều không nên lại để cho cố thị tiếp tục trưởng không quyền bính. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền nhường mọi người ở đây ánh mắt có hơi hơi lượng. Cố thị còn chính thế nhưng là có truyền thống ở. Hơn nữa Trần Minh Viễn lời này nói cũng không tệ, hôm nay thiên hạ đã nhất thống, về công về tư cố thị đều không nên tại dạng này tiếp tục cầm quyền đi xuống. Nếu không lời nói, thiên hạ này đến tột cùng là Triệu gia thiên hạ hay là hắn Cố gia? Lại cái này còn chưa xong. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đám người liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến một người. Thiên tử. Kỳ thật đại tống hoàng đế ngoại trừ Triệu Công Giận bên ngoài, tuyệt đối là các triều đại đổi thay hoàng đế bên trong không có nhất tồn tại cảm. Nhưng vẫn là câu nói kia, lòng người vốn là giỏi thay đổi. Ngoại bộ có cường địch là một chuyện, không có ngoại địch lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ lại hắn Triệu gia hoàng đế coi là thật bằng lòng một mực sống ở cố thị bóng ma phía dưới đi? Không có người sẽ đi chủ động xách vấn đề này. Cũng không phải là không dám, chỉ là bởi vì không cần. Đều không cần nhiều lời bọn hắn liền biết đáp án. Lại cái này đáp án đối với bọn hắn những người này cũng tương tự không quan trọng. Dù là coi như thiên tử trước mắt còn không có phương diện này ý nghĩ cũng không sao, bọn hắn cũng có thể đi sáng tạo vấn đề. Loại thủ đoạn này, mặc dù cũng không cao minh, nhưng lại cực kỳ dùng tốt. Cố thị ngàn năm danh vọng xác thực không thể dung chuyển. Nhưng những này danh vọng tại nhiều khi, sao lại không phải một loại khác gánh bắt đầu? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lại bộ khảo công tư lang Trung Triệu Văn Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu trầm ngâm, Cố công bây giờ nắm chặt quyền hành, hạn chế hải vận, tất nhiên có đạo lý riêng. Nhưng thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Đông Nam Tây Bắc trông mong buôn bán trên biển chi lợi người, đâu chỉ ngàn vạn. Chúng ta sao không? Nhưng cái này ngàn vạn thanh âm, hội tụ thành sóng. Thật đơn giản một câu, rõ ràng không nói gì, lại cũng là trực tiếp điểm ra trong đó mấu chốt, mọi người ở đây cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch hắn tâm tư. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Trần Minh Viễn mở miệng lần nữa, trong giọng nói vẫn mang theo cuối cùng một chút do dự, nếu là bị ngự sử đại ưng khuyến phát giác, chúng ta chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, Chu Thế An liền lạnh giọng cắt ngang, thế nào? Trần Thị Lang tới lúc này còn sợ đầu sợ đuôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, Cố thị ngăn trở há lại chỉ có từng đó là chúng ta tài lộ. Trải qua chuyện này, lấy cố công tính tình, Trần Thị Lang cho là chúng ta đời này còn có trên triều đình thi triển khát vọng cơ hội sao? Hừ, lại hắn cố thị lại có thể thế nào? Chúng ta trời Nam biển Bắc người cái nào không phải địa vị phi phàm, chỉ cần có thể đồng lòng, lại làm sao không thể rời núi? Lời nói này như là cuối cùng một cái trọng truy, hoàn toàn đánh nát trong lòng mọi người còn sót lại lo lắng. Xác thực, bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì tốt do dự. Khỏi phải nói bọn hắn không nỡ kia ngập trời lợi ích. Đối với bọn hắn loại này đi tới trên quan trường người mà nói, lại có ai không có mặc sức tưởng tượng qua tung hoành tại trên quan trường. Chuyện này, vốn là không có lựa chọn khác. Chỉ là ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng tiếng trả lời liền trực tiếp vang lên. Tốt. Nếu như thế, vậy bọn ta liền bắc bên trên đánh cược, đơn giản chính là chết thôi. Chương 294, thế gian đều là địch, cố thị lượng kiếm. 1. Chương 294, thế gian đều là địch, cố thị lượng kiếm. 1. Những người này năng lượng hiển nhiên rất lớn. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới cố thị phải chăng nên còn chính với thiên tử đủ loại nghe đồn, cũng đã tại toàn bộ thiên hạ ở giữa truyền lên. Không, có lẽ cũng không phải là những người này có thể số lượng lớn. Năng lượng của bọn hắn coi như dù lớn đến mức nào, lại làm sao có thể lớn qua ngự sử đại. Chỉ là nói, bọn hắn quá nhiều người. Hơn nữa trong đó còn dính đến cố thị, bản thân cái này đối với người trong thiên hạ mà nói, đều là chú ý nhất chuyện. Đừng quên, cố thị còn chính thế nhưng là có điển cố ở một đời kia thế hệ sở tác sở vi, sớm đã thông qua đời đời truyền lại cố sự, trở thành trong lòng bách tính thưởng thức. Dân chúng tự nhiên là không muốn đánh phá trước mắt phồn vinh. Có thể vẫn là câu nói kia, cũng không phải là tất cả mọi người là thanh tỉnh, chỉ có thanh tỉnh người cũng sẽ bởi vì ích lợi thật lớn mà làm ra khác biệt lựa chọn. Hoàng quyền tư tưởng là cấn công cùng xiềng xích chính là như thế. Đối với dân chúng mà nói, bọn hắn đối với cố thị còn chính sự tình tất nhiên là vui thấy kỳ thành, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hoàng đế là hoàng đế, cố thị là cố thị. Coi như đem quyền lực tất cả đều giao cho hoàng đế, cố thị cũng từ đầu đến cuối đều là thái phó, cũng từ đầu đến cuối đều sẽ tiếp tục dẫn theo người trong thiên hạ làm việc. Không sai, chính là như vậy ý nghĩ. Nhìn như đơn thuần, nhưng lại cũng là dân chúng nhất là một mạc ý nghĩ. Bọn hắn không hiểu triều đình quy quyền, càng nhìn không ra lợi ích căn qua, chỉ là cảm thấy đây là đối với cố thị đối toàn bộ thiên hạ an bài tốt nhất. Đây chính là thủ đoạn mềm dẻo. Những người này nói kỳ thật cũng không tệ. Cố thị ngàn năm danh vọng đúng là cố thị bất hủ căn cơ một trong, nhưng đồng dạng cũng là cố thị gánh nặng lớn nhất. Điểm này, Cố Dịch cũng sớm đã cảm giác được không chỉ một lần. Có thể điểm này Cố Dịch cũng là không cách nào thay đổi. Cố thị coi đây là cơ, liền nhất định phải tiếp nhận mang đến phản vệ. Thế gian vạn vật vốn cũng không có một lần bất vả suốt đời nhàn nhã sự tình. Cửa này, Cố thị vô luận như thế nào đều muốn qua. Ứng Thiên phủ, Quan Quân hầu phủ, một đám Cố thị tử đệ tập kết, khinh người quá đáng. Thế hệ trẻ tuổi trung tính tử tương đối cương trực chú ý quân giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận, nhìn xem kia từng phần ngự sử đại tấu chương, hắn trong ánh mắt tràn đầy không giấu được sát ý, ta Cố thị năm đời người dốc hết tâm huyết, mới có hôm nay tình thế. Bây giờ tứ hải sơ an, những này mọt liền không kịp chờ đợi nhảy ra, dùng bực này âm hiểm thủ đoạn, như toan bức ta Cố thị giao quyền. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu không có Cố thị, sao là hôm nay chi đại cục? Quân đệ, nói cẩn thận. Tương đối trầm ổn Cố Chiêu đè lên tay, cau mày, phẫn nộ vô dụng. Bây giờ cái này còn chính chi luận, nhìn như không có lựa thì sao có khói, kỳ thực bắt lấy hai điểm yếu hại mà thôi. Thứ nhất đơn giản chính là thái tổ hoàng đế thiên hạ chưa định, quân chính phó thác cũ hấn. Thứ hai, chính là ta Cố thị lịch đại công thành lui thân lưu lại mỹ danh, lại không ngờ tới, ta Cố thị danh vọng nền tảng, bây giờ lại thành gác ở chúng ta trên cổ lưỡi dao. Nghe nói như thế, từng tiếng bất đắc dĩ thở dài âm thanh cũng là không khỏi vang lên. Khó giải quyết nhất chỗ ở chỗ, này luận điệu cũng không phải là không nói, mà là lôi cuốn bộ phận dân ý. Không ít bách tính xác thực cho rằng, hôm nay thiên hạ thái bình, Cố thị lẽ ra nên đem chính sách quan trọng hoàn trả thiên tử, mới có thể toàn quân thần danh phận, mà Cố thị vẫn như cũ có thể như trước kia giống như xem như thái phó phụ chính. Bọn hắn cảm thấy đây là ta Cố thị tốt. Cố Kỳ một mực trầm mặc nghe, giờ phút này chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia mệt mỏi, ta tại tự lộc, cũng nghe nói loại này nghị luận. Thậm chí có học viện tuổi trẻ học sinh chịu nó ảnh hưởng, đến đây hỏi ta, Cố thị phải trang ứng bắt trước tiến tổ, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình băng, lấy toàn tiền cổ chi danh. Hắn cười khổ một tiếng, dân tâm như nước, có thể trở thuyền, cũng có thể là thuyền. Ta Cố thị ngàn năm trôi tích chi vọng, bây giờ lại thành trói buộc chúng ta tay chân công xiềng. Không sai, thậm chí ngay cả hắn loại này học cứu phái bây giờ đều đã tới. Việc này ảnh hưởng xác thực quá lớn. Chỉ cần là Cố thị người, liền căn bản không có khả năng xem nhẹ hôm nay thiên hạ quần quần đại thế. Chính là đại thế. Dân ý, triều đình, thương nhân, thế gia. Toàn bộ Cửu Châu tất cả dường như đều đã đứng ở Cố thị mặt đối lập. Mặc dù ở trong đó nguyên do không giống nhau, nhưng về căn bản nhưng lại là nhất trí. Hơn nữa việc này đối với Cố thị mà nói, cũng không phải như vậy dễ xử lý rơi. Dù sao việc này còn liên quan đến lấy toàn cả gia tộc danh vọng, cũng không có thể quá mềm cũng không thể quá cứng. Cố Chiêu nhìn về phía từ đầu đến cuối nhắm mắt không nói Cố Lâm, trầm giọng nói, đại bá, cái này sự thực tại khó giải quyết. Như cường ngạnh đàn áp nghị luận, sợ ngồi vững quyền thần chi danh, tổn hại ta Cố thị danh dự, chính giữa những người kia ý muốn. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, nay luận điệu càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có lung lay triều cục, càng sẽ khiến cho tân chính phủ biến bị ngăn trở, thì như hải vận kế sách, những người kia tất nhiên nhờ vào đó công kích chúng ta độc quyền kiếm lời. Tiến tới đều khó a. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Cơ hồ tất cả đám tử đệ đều đang nói trong đó liên quan, lời trong lời ngoài ý tứ tất nhiên là sẽ không cam lòng. Lại có ai sẽ cam tâm? Năm đời người phấn đấu mới sáng tạo ra bây giờ cục diện thật tốt. Có thể nói, bây giờ Cố Thị đối với toàn bộ đại tống nỗ lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi trước kia bất kỳ một cái triều đại nào. Cái này không liên quan tới hoàng vị, cũng không liên quan tới quyền lưu. Cố Thị là thật muốn xem một chút, làm cho cả Cửu Châu dạng này tiếp tục phát triển tiếp, vậy sẽ biến thành loại nào hình dạng. Có thể những lời này bọn hắn không có cách nào nói ra. Tại hoàng quyền cùng nhân thần tư tưởng lạc ơn phía dưới, lại thêm Cố Thị vốn là có lấy còn chính với thiên tử truyền thống tại, coi như bọn hắn lại thế nào không cam tâm, cũng không có khả năng ngay tại lúc này đem tất cả tâm tư đều biểu lộ ra. Khỏi phải nói là bọn hắn, thậm chí ngay cả Cố Dịch giờ phút này đều có một chút do dự. Vẫn là câu nói kia, Cố Thị không tranh một thế, tranh bằng thế. Tới bây giờ trình độ như vậy, kỳ thật Cố Thị đã cho toàn bộ Cửu Châu lưu lại quá nhiều đồ vật, coi như bây giờ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng có thể xưng là nó thân chi đạo. Dù sao Cố Thị còn muốn từ đầu đến cuối gặp phải sửa đổi áp lực tại. Tại bây giờ cái này đỉnh phong thời điểm dần dần ẩn lui, tuyệt đối có thể nhường Cố Thị càng thêm ung dung mặt đối với kế tiếp kiếp nạn. Nhưng cử động lần này, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng tới Cố Thị trước mắt làm tất cả. Mà cái này đồng dạng cũng là hắn có chút do dự lý do. Từ lý trí đi lên nói, hắn cảm thấy có thể ẩn lui. Nhưng từ cảm tính bên trên mà nói hắn thì là mong muốn Cố Thị lần nữa một hồi. Dù sao Cố Thị xuất hiện bản thân liền là nghịch thiên cải mệnh cử chỉ, sớm muộn đều là muốn thả tay một hồi, cần gì phải có chỗ lo lắng. Mà cái này cũng là Cố Dịch chưa từng thông qua thông linh ngọc can thiệp nguyên nhân. Xông về đằng trước hoặc là hướng lui về phía sau đều có lý do. Mà tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, hắn càng là bằng lòng đem lựa chọn giao cho gia tộc người. Cố Thị cũng không phải là trong bàn tay hắn con rối. Nhiều đời người chỗ nỗ lực tâm huyết thật sự là quá mức nặng nề, Cố Dịch cũng không phải gỗ, tự là không thể nào tận lực đi trưởng không tất cả. Từng tiếng nghị luận phía dưới, Cố Lâm từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng. Hắn lại làm sao nhìn không ra ở trong đó nội tình đâu? Nhưng tình cảnh của hắn cũng tương tự rất gian nan. Kỳ thật xem như đương đại Cố Thị gia chủ, hắn cũng sớm đã cân nhắc qua phải trả chính cho thiên tử sự tình, dù sao về tình về lý Cố Thị đều không nên lại nói tiếp trưởng khống loại này bao trùm trên cả hoàng quyền quyền lợi. Chương 294, thế gian đều là địch, Cố Thị lượng kiếm, 2, chương 294, thế gian đều là địch, Cố Thị lượng kiếm, 2, lại bây giờ gia tộc hậu nhân khả năng cũng tương tự 10 phần bình thường. Nếu là không có những người này đúng tay, lấy tính cách của hắn, ngay tại sau khi hắn chết hắn là tuyệt đối bằng lòng đem quyền lợi giao ra. Có thể bây giờ thì khác, hắn sẽ giao ra quyền lợi để tránh kinh Cố Thị danh vọng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn không thể chịu đựng, thiên hạ hôm nay quần quật đại thế, thủy ở những người này trên tay. Suy nghĩ ở giữa, hắn lúc này khoát tay áo, đã ngừng lại đám người nghị luận, Cố Thị còn chính với thiên tử, tại lễ tại pháp, tại ta tiên tổ cựu lệ, đều thuộc nên. Việc này, muốn không cần người khác đến thúc, chờ thời cơ chín muồi, ta Cố Thị tự sẽ vì đó. Nhưng, tuyệt không phải giờ phút này. Tuyệt không phải tại bậc này hạng giá áo túi cơm, lấy ti tiện thủ đoạn, lôi cuốn dân ý, như toàn bức thoái vị thời điểm. Ta Cố Thị năm đời tâm huyết, lúc này thịnh thế cơ nghiệp, không phải là một nhà một họ quyền lực trôi, chính là cái này Cửu Châu vạn dân chi phúc lợi, là cái này văn minh tân hỏa chi truyền thừa. Nói, hắn cũng là chậm rãi đứng lên, vì vậy, làm đợi ta dọn sạch như thế yêu ma quỷ quái, quét sạch triều đình, bảo đảm quốc sách có thể kéo dài, thịnh thế có thể vững chắc về sau, lại đi còn chính, phương không phụ thái tổ nhờ vả, không phụ ta Cố Thị ngàn năm thủ hộ chi trách. Ánh mắt của hắn sáng rực, hạ đạt chỉ lệnh, Cố Chiêu, lấy ngươi liên lạc ngự sử đại trung kiên, không cần trực tiếp vạch tội còn chính chi ngôn, ngược lại đào sâu Trần Minh Viễn, Vương Phát bọn người cùng với phía sau gia tộc, tại thủy vận, thị bạc thậm chí địa phương chính vụ bên trong tham ô gian lận, cùng dân tranh lợi chi chứng minh thực tế. Trừ cái đó ra, còn có phía sau bọn họ đám kia đạo trích. Lần này, cần phải đem những sâu mọt này tất cả đều cầm ra đến. Cố Kỳ, ngươi nhanh trở lại Cự Lộc, học viện sự tình không thể quấy nhiễu, kể từ hôm nay, ngươi làm là Cự Lộc gia chủ, triều đình mọi việc với ngươi không quan hệ. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Phải biết, bây giờ Cố Lâm cũng là sớm đã không tại tuổi trẻ. Nhiều năm thân cư cao vị, đã là nhường trên người hắn nhiều một cấu người bên ngoài khó mà với tới khí chất. Lại thêm cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cho dù hắn đứng ở nơi đó, đều sẽ nhường trái tim tất cả mọi người an xuống tới. Nhưng, cái này còn chưa xong. Ngay sau đó, Cố Lâm lại nói ra một câu làm cho tất cả mọi người có chút biến sắc lời nói. Xem trọng tiên tử, nhớ lấy, không thể nhường đạo trích chi đồ ảnh hưởng tiên tử. Hắn há lại sẽ quên tiên tử cửa này. Kỳ thật đối với trước mắt Cố Thị mà nói, muốn đối Cố Thị chân chính tạo thành đả kích, có lại chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, chính là lợi dụng dân ý hình thành thủ đoạn mềm dẻo. Bởi vì đây là Cố Thị hạch tâm căn cơ. Mà đầu thứ hai, thì là thiên tử. Là Cửu Châu hoàng quyền là cấn. Đương nhiên, Cố Lâm cũng không phải là muốn làm gì phạm thượng sự tình. Hắn trướng mắt hoàng đế vị, cũng sẽ không ngu xuẩn tới cầm Cố Thị ngàn năm tích lũy căn cơ đổi một cái đi làm hoàng đế cơ hội. Hắn là muốn đề phòng. Đề phòng những người này ở đây đối thiên tử tạo thành ảnh hưởng. Cố Thị có thể thối lui. Nhưng đó là vì danh vọng, là vì toàn bộ Cố Thị huy hoàng vạn thế kế hoạch, nhưng nhất định không thể là bị đạo trích trô mê hoặc. Đương nhiên, lời này cũng không phải là muốn giam lòng thiên tử. Mong muốn tránh cho thiên tử bị người mê hoặc, lấy Cố Lâm bây giờ quyền thế mà nói, thật sự là có rất nhiều biện pháp. Không sai, hắn muốn lượng kiếm. Thế cục đống nhiên sinh biến. Ngự sử đài đủ loại động tác, tự là không thể nào giấu giếm được người hữu tâm. Lần này nhằm vào Cố Thị đủ loại sát thực liên quan cực sâu. Toàn bộ Cửu Châu trên dưới, cơ hồ hơn phân nửa có thể chi người cũng đã tham dự vào trong đó. Loại cảm giác này, cực kỳ giống năm đó Đông Hán những năm cuối thời điểm, thiên hạ thế gia nhằm vào Cố Hy lúc như vậy, đồng dạng cũng là thế gian đều là địch. Đồng dạng cũng là bởi vì Cố Hy chặn lại tất cả mọi người con đường. Bây giờ đồng dạng cũng là như thế. Nhưng khác biệt chính là, năm đó Cố Thị xa xa không kịp bây giờ Cố Thị. Cho dù năm đó Cố Hy cũng là quyền thế ngập trời, chính là triều đình thứ nhất thần. Nhưng bây giờ Cố Thị, tại nhiều khi đều đã là siêu thoát ra thần tử phạm chủ. Có thể hạn chế hôm nay chi Cố Thị, cũng chỉ có Cố Thị chính mình mà thôi. Mà cũng chính bởi vì vậy, những người này liền không khả năng lần nữa đem Cố Thị bước đến năm đó như vậy hoàn cảnh. Đối mặt ngự sử đài cùng nhau động tác, toàn bộ thiên hạ tập tục vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Đây chính là những người này lần này xem như bất phàm. Bọn hắn là tại lôi cuốn dân ý cùng sĩ tử, mà bọn hắn thì là ẩn thân cùng phía sau màn. Lại mấu chốt nhất là, những người này ở trong hiển nhiên là có thể tại ngự sử đài bên trong ném có từ lâu chút năng lượng nhân vật tại, đối mặt ngự sử đài một phen điều tra, những người này vậy mà tại bên ngoài phía trên duy trì được trận thế, làm cho cả ngự sử đài vậy mà không có nửa phần thu hoạch. Ở trong đó hiển nhiên cũng là có đại tống trước mắt lại chỉ tương đối thanh minh quan hệ. Đủ loại tình huống đều biểu hiện, ít ra trong thời gian ngắn, ngự sử đài mong muốn điều tra ra đủ loại vấn đề đến, là không thể nào. Thủy cung điện. Nơi đây chính là thiên tử chỗ ở xem như tân đô bên trong hoàn toàn mới tu kiến hoàng cung, nơi đây so với năm đó khai phong hoàng cung cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí tại chỉnh thể phong cách cùng chiếm chỗ mặt đều muốn vượt ra khỏi khai phong. Mà đương kim thiên tử Triệu Hàn Âm bây giờ liền một mực cư ngụ ở nơi này. Ngày ngày tầm hoan tác nhạc. Đối với Triệu Tống hoàng đế bây giờ các loại tình huống, kỳ thật toàn bộ Cố thị cũng là mười phần bất đắc dĩ. Mặc dù Cố thị đại trưởng một nước, nhưng cái này năm đời gia chủ, kỳ thật liền không có người nào buông tha đối với hoàng đế thái tử bồi dưỡng, chỉ tiếc cái này Triệu Tống hoàng đế liền như là bị nguyền rủa đồng dạng. Năng lực chênh lệch cũng sẽ không nói, cả người cũng không có nửa điểm mong muốn phấn đấu tâm tư. Thậm chí Cố Dịch đều nghĩ qua cái này có phải hay không là bởi vì sửa đổi quan hệ. Dù sao đại tống mấy cái này hoàng đế, tại nguyên bản trong lịch sử liền một cái so một cái không hợp thói thường, cho dù bây giờ có Cố thị dốc sức phụ tá, dường như cũng khó đem cái này sụp đổ hoàn vận, hoàn toàn phụ chính. Lúc này, thủy cùng điện bên trong, sao chúc quản dây cung thanh âm là lướt, vũ cơ thủy tụ tung bay, son phấn hương khí cùng mùi rượu hỗn tạp, tràn ngập tại giường cột chạm chỗ ở giữa. Ngự tọa phía trên đương kim thiên tử Triệu Hàn Âm, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mang theo vài phần mê ly, đang theo nhạc luật vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu gối, hoàn toàn đắm chìm ở cái này ca múa mừng cảnh thái bình bên trong. Đúng lúc này, Cố Lâm trang nghiêm thanh âm tự ngoài điện chuyển đến, "Thần, Cố Lâm, bái kiến bệ hạ." Thanh âm của hắn rõ ràng hữu lực xuyên thấu nhạc khúc cấm thanh. Trong ngay mắt, trong điện nhạc sĩ cùng vũ cơ động tác không khỏi trì trệ, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ngoài điện cái kia đạo thẳng tắp mà uy nghiêm thân ảnh. Triệu Hàn Âm lại không để ý cười ha ha một tiếng, gấp gáp rộng lượng tay áo, "Không sao không sao, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa." Hắn vừa nói, một bên lên lấy tia giày, có chút lay động đứng người lên, xuyên qua những cái kia bởi vì khẩn trương mà động làm cứng ngắc vũ cơ, hướng phía cửa điện phương hướng nên đón, trên mặt chất đầy nhiệt tình lại hơi có vẻ phô trương nụ cười, thái phó tới. Mau mau cùng chấm đến cùng hưởng ngày vui. Chấm tân biên tống quân phá trận vui thái phó lại nhìn xem, so trước đó hướng cũ khúc như thế nào. Nhưng có mấy phần thái tổ hoàng đế năm đó vai hùng khí khái. Cái này Triệu Hàn Âm người cũng như tên, tại nhạc khúc bên trên đúng là có một chút tạo nghệ, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ biên ra một chút nhạc khúc đến. Nhưng đây đối với một cái hoàng đế mà nói, hiển nhiên không có gì tài ba. Nhìn xem trước mặt Triệu Hàn Âm, Cố Lâm trong ánh mặt không khỏi liền lóe lên vẻ thất vọng. Xem như hắn nhìn tận mắt lớn lên thiên tử, hắn đối với vị hoàng đế này tình cảm không thể bảo là không phức tạp. Còn nhớ rõ năm đó, hắn càng là tự mình giáo dục qua vị hoàng đế này, lại không ngờ tới cuối cùng vậy mà giáo dục thành bộ dáng như vậy. Bất quá hắn thật cũng không nói gì nhiều, thậm chí đều không giống trước kia như vậy, khiến cái này đám vũ nữ thối lui, mà là thản nhiên tự nhiên đi theo Triệu Hàn Âm đi vào trong điện, sau đó liền thật như Triệu Hàn Âm lời nói đồng dạng, yên lặng ngồi tại một bên, mà không thay đổi nhìn lên ca múa. Ca múa không ngừng. Đối với Cố Lâm lần này dị dạng, Triệu Hàn Âm mặc dù cũng cảm giác ngoài ý muốn, bất quá ngược cũng không có hỏi nhiều thứ gì. Cố Lâm xác thực quá cực khổ, hắn trước kia liền thường xuyên muốn cho Cố Lâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian cùng hắn cộng đồng hưởng lạc, bây giờ nghĩ đến Cố Lâm cái này nhất định là xem thiên hạ yên ổn, cũng muốn buông lòng một hai. Thời gian, ngay tại cái này từng trận nhạc khúc phía dưới lặng yên trôi qua. Cứ như vậy sau một lúc lâu, lại là có âm thanh chuyển đến, chỉ có điều lần này lại là hoạn quan thanh âm, người tới hiển nhiên là không thể cùng Cố Lâm đồng dạng, thẳng vào trung tâm. Bệ hạ, lại bộ khảo công tư lang Trung Triệu Văn Nguyên cầu kiến. Triệu Hàn Âm nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Cố Lâm, cái này chẳng lẽ tìm đến thái phó? Hắn nhưng biết những đại thần này là cái dạng gì. Trước kia ngoại trừ đường đường chính chính triều nghị thời điểm, có thể căn bản không có người sẽ đến cái này thủy cùng điện tới tìm hắn. Vậy hạ không ngại thấy một lần. Cố Lâm nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt như thường. Thấy thái phó nói như thế, Triệu Hàn Âm cho dù trong lòng không tình nguyện, cũng đành phải phất phất tay, chuyển cho hắn tiến đến. Hoàn quan vội vàng chạy chậm đến ra ngoài truyền lời. Mà lúc này ngoài điện Triệu Văn Uyên, trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương. Hồi tưởng đến những ngày này thương lượng đủ loại, hắn không tự chủ được liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên trong chốc lát nhìn thấy thiên tử lúc nên như thế nào xem như, không được trực tiếp ly gián, nên nói bóng nói gió, một chút xíu câu lên thiên tử đối với thái phó hoài nghi, cũng chỉ có như vậy, khả năng không để lại dấu vết một chút xíu ly gián hai người quan hệ, tốt một lần hành động phế đi toàn bộ Cố thị. Hắn không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình. Chờ hoạn quan chạy chậm đến tới nên hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu đi theo hoạn quan hướng phía cung nội mà đi. Đạp đạp đạp. Tiếng tim đập cùng tiếng bước chân không ngừng trùng điệp, tùy theo mà đến chính là trận trận nhạc khúc thanh âm. Triệu Văn Nguyên chẳng những không có toát ra bất mãn, ngược lại đem vùi đầu đến thấp hơn, tiến điện là xong đại lễ thăm viếng, thần, lại bộ khảo công tư lang Trung Triệu Văn Nguyên, bái kiến bệ hạ. Thanh âm của hắn phá lệ âm vang, ý đồ dùng cái này hiện lộ rõ ràng trung tâm, tranh thủ thiên tử hảo cảm. Triệu Khanh không cần đi này đại lễ. Thiên tử thanh âm cơ hồ lập tức truyền đến. Triệu Văn Uyên không cần nghĩ ngợi, cũng không ngẩng đầu, đang muốn thừa cơ lại biểu trung tâm. Có thể sau một khắc, thiên tử thuận miệng truyền đến một câu, lại để cho cả người hắn cứng tại nguyên địa. Thái phó cũng ở chỗ này, Triệu Khanh có chuyện gì quan trọng, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ anh minh. Thốt ra thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Triệu Văn Uyên thân thể không hiểu rung động run một cái, sau đó liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên ngay tại đạm mạc nhìn hắn Cô Lâm, cả người trong nháy mắt này phảng phất như là thành xương đánh quả cả đồng dạng, thân thể đều là không hiểu khen một cái. Thái phó, hạ quan. Hạ quan thanh âm của hắn run rẩy, bản năng mong muốn tổ chức ngôn ngữ đem chuyện cho tròn đi qua. Nhưng có lẽ là bởi vì quá mức khẩn trương, lại là một câu đều nói không nên lời. Chương 295, thủy vận buôn lậu, gây họa tới Cửu Châu đại án. Chương 295, thủy vận buôn lậu, gây họa tới Cửu Châu đại án. Triệu Văn Uyên cũng không biết mình là thế nào rời đi thủy cùng điện, chỉ cảm thấy đầu của mình ngơ ngơ ngắc ngác. Nếu như nói thật muốn nói cái gì lời nói, hắn chỉ muốn đối Cố Lâm nói bốn chữ: không nói võ đức. Không sai, chính là không nói võ đức. Cố Lâm trước tiệt nhưng từ không có làm như vậy qua, liền căn bản không có khả năng cùng thiên tử cùng nhau nghe hát hưởng lạc. Nhắc tới một lần Cố Lâm là trùng hợp tại điện này bên trong, hắn tuyệt đối không tin. Không có chút do dự nào, Triệu Văn Uyên lúc này liền lần nữa đem tất cả mọi người liên lạc lên, hướng bọn hắn biểu lộ hôm nay thủy cùng điện bên trong tình trạng. Mà đối với chuyện này, đám người cùng biểu hiện của hắn gần như giống nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Bọn hắn tất nhiên là cũng có thể phát giác trong đó dị thường, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Có lẽ là nhân loại tính cách màu lót bên trong bản thân an ủi, những người này cũng không khỏi nghĩ đến một loại khả năng khác. Có lẽ đây quả thật là trùng hợp đâu. Đây cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ. Mặc dù nhìn như có mấy ngày thật, nhưng lại cũng là bọn hắn bản năng lựa chọn. Vô luận như thế nào, một người khác nhìn về phía Triệu Văn Uyên, ngựa khí mang theo khẩn cầu, ngày mai còn cần Triệu huynh lại hướng trong cung một nhóm, tham thính bệ hạ ý tứ. Triệu Văn Uyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, phất tay áo hừ lạnh, ta hẳn là cái này cả Triệu Văn Võ, cũng chỉ thừa Triệu Mỗ một người có bốn môn đấu. Hừ, ngày mai sự tình, nên chư vị đồng nghiệp thay vất vả. Lần này gặp mặt ngay tại loại này ngưng trọng bầu không khí phía dưới kết thúc. Mà ngày thứ hai, những người này cũng không thể không lần nữa phái ra người tiến đến thủy cùng điện cầu kiến thiên tử, mà hắn đối mặt cảnh tượng cũng như hôm qua giống nhau như lúc. Nhìn xem kia ngồi ở một bên Cố Lâm, cho dù người tới trong lòng sớm đã làm xong các loại khả năng, nhưng vẫn không khỏi khẩn trương lên. Mà liên tại ban đêm hôm ấy, từng tiếng mắng to Cố Lâm không nói võ đức lời nói liền trực tiếp vang lên. Quá không nói võ đức. Kỳ thật bọn hắn đối với lần này ly gián thiên tử cùng Cố thị đã làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu là Cố Lâm dùng thủ đoạn khác cưỡng ép trở ngại bọn hắn đi gặp mặt thiên tử lời nói, bọn hắn sau đó liền sẽ đến nhờ vào đó lần nữa đến tiến đánh Cố Lâm. Chỉ tiếc, Cố Lâm hiển nhiên là muốn tới bọn hắn loại thủ đoạn này, từ đầu tới đuôi liền căn bản không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có thể đem tất cả mưa gió dọn sạch. Đương nhiên, những người này đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mà liên tại mấy ngày kế tiếp, ánh mắt của bọn hắn cũng không ngoài dự tính nhắm ngay cung nội hoạn quan cùng hậu phi. Không gặp được thiên tử, bọn hắn cũng chỉ có thể làm ra loại này tuyển. Hậu phi liền không để cập nữa, gió bên gối loại chuyện này cho dù ai đều khó có khả năng ngăn được. Mà hoạn quan đâu, cũng đồng dạng cũng là một cái chỗ đột phá. Từ năm đó trải qua Đông Hán những năm cuối thời kỳ hoạn quan loạn chính về sau, kỳ thật toàn bộ Cửu Châu đối với hoạn quan áp chế cũng đã vượt xa nguyên bản lịch sử, nhất là tại trước mắt Cố thị cầm quyền tình huống phía dưới. Những này đám hoạn quan con đường càng là đã sớm bị phá hỏng. Bây giờ đã có cơ hội muốn nhằm vào Cố thị, bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nhưng những người này chung quy là khinh thường Cố Lâm. Hoạn quan bên này chỉ cần hơi hơi xuất hiện một chút tình huống, cơ hội liền sẽ tại màn đêm buông xuống liền biến mất ở trong hoàng cung, hoặc là rơi xuống nước, hoặc là chính mình cách khai hoàng cung. Cố Lâm đối phó những người này liền căn bản không cần vận dụng khí lực gì. Mà về phần hậu phi bên kia xác thực phiền toái một chút, dù sao Cố Lâm cuối cùng là không thể nào đối với những người này ra tay, nhưng hắn cũng tương tự có thể ngăn chặn những người này con đường. Muốn liên lạc hậu phi, chỉ có thể thông qua ngoại thích đầu này thủ đoạn. Mặc dù lần này nhằm vào Cố thị bên trong có ngoại thích tồn tại, nhưng vẫn là câu nói kia, lại có ai dám bên ngoài đối Cố Lâm ra tay? Song phương có thể nói là đánh cờ không ngừng. Mặc dù Cố Lâm cũng tránh không được xuất hiện lỗ hổng, nhưng là tại hắn tự mình bạn tại thiên tử tình huống phía dưới, những người này đủ loại thủ đoạn vẫn như cũng là không hề có tác dụng. Mà tới được cuối cùng của cuối cùng, lần này tranh chấp thắng bại tay vẫn như cũng là rơi xuống kia quần quận dân ý trên thân. Với lúc điểm này, đồng dạng cũng là Cố thị khó khăn nhất đối mặt. Giang Ninh phủ, Trần thị thủy vận. Chính như kỳ danh, nơi đây chính là Giang Ninh Trần thị căn cứ, trên danh nghĩa từ Trần Minh Viễn em vợ chấp trưởng, thông qua Trần thị nội đình, lại thêm Trần Minh Viễn chờ một đám Trần thị tử đệ tại trên triều đình căn cơ, bây giờ cơ hồ là đem toàn bộ Giang Ninh thủy vận đều ngăn ở trưởng không phía dưới. Đây là trước mắt thời đại không cách nào tránh khỏi vấn đề. Quan cùng thương cuối cùng là không thể hoàn toàn chia cắt, đồng dạng càng là không thể nào tránh đi địa phương đại tộc. Bởi vì những người này cơ hồ đều là trưởng khống tài nguyên cùng nhân tài chỗ. Triều đình phải làm những gì, địa phương phải làm những gì, đồng dạng đều cần những người này ở đây trong đó hòa giải. Nguyên nhân chính là như thế, ngự sử đại giai đoạn trước điều tra mới bước đi liên tục khó khăn, Trần thị tại Giang Ninh kinh doanh mấy lời, quan hệ rắc rối khó gỡ, trên dưới chuẩn bị thỏa đáng, bình thường kiểm toán, hỏi ý, căn bản chạm đến không đến hạch tâm. Hơn nữa những người này đồng dạng cũng là mười phần thông minh. Vì đối phó Cố thị, bọn hắn làm xong rất nhiều chuẩn bị, ít ra tại ngoài sáng phía trên không có lộ ra chút nào chân ngựa. Nhưng mà, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì huyết. Bất luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần tồn tại vấn đề, kia thì nhất định sẽ có chân ngựa. Cố Lâm chính là biết rõ điểm này. cho nên hắn chưa hề nóng nội qua, chỉ là nhường nguyên một đám cố thị tử đệ nhập chủ tới các nơi phủ nha bên trong, thậm chí đều không cần đi tận lực làm cái gì, chỉ là như là trước kia một đời kia đại cố thị đám tử đệ đồng dạng, tại nơi này đi lên làm vài việc. Giang Linh phủ nha. Lần này đến đây Giang Linh phủ nha cố thị tử đệ tên là Cố Húc. Mặc dù nó tài năng 10 phần bình thường, nhưng làm người tính cách lại là có chút chặt chẽ cẩn thận, đây cũng là hắn có thể đến đây cái này Giang Linh nguyên nhân chủ yếu. Từ đến đây Giang Linh về sau, hắn cũng tương tự tại tuân thủ Cố Lâm phân phó, từ đầu đến cuối cũng không từng đi tận lực làm những gì, chỉ là đang trợ giúp dân chúng xử lý đủ loại việc vặt. Mà Cố Lâm muốn mục đích làm như vậy cũng tương tự rất đơn giản. Người bên ngoài có thể lợi dụng Cố thị danh vọng, xem như Cố thị gia chủ, hắn lại thế nào không được. Mấy cái này thế gia xưng bá một chỗ, hắn không phải tin tưởng những người này sẽ có Cố thị phẩm hạnh, ở địa phương chưa bao giờ làm ra cái gì chuyện sai. Loại sự tình này là không thể nào hoàn toàn áp xuống tới. Cho dù bọn hắn có thể đè xuống nhất thời, nhưng chỉ cần Cố thị tử đệ còn ở nơi này, dân chúng tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới cơ hội vạch trần ra bọn hắn tất cả vấn đề. Cái này chính là Cố thị danh vọng. Là đêm, mưa thu dần dần lịch, phủ nha hậu đường đèn đuốc mờ nhạt. Cố Húc vừa phê duyệt xong hôm nay hồ sơ, đang muốn nghỉ ngơi, chợt nghe đường bên ngoài truyền đến một hồi đè nén tiếng gõ cửa, gấp rút mà rất nhỏ, không giống bình thường nha dịch thông báo. Tâm hắn sinh cảnh giác, ra hiệu tiếp thân lão bộ tiến đến xem xét. Một lát sau, lão bộ dẫn một người đi đến. Người tới toàn thân ướt đẫm, đầu đội mũ rộng vành, người mặc cũ nát áo tơi, nhìn ăn mặc như cái bình thường ngư dân hoặc người chèo thuyền, khắp khuôn mặt là nước mưa cùng sợ hãi, vừa vào cửa liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể bởi vì rét lạnh cùng sợ hãi mà có chút phát run. Cố công, nhỏ nhỏ hữu cơ mật sự bẩm báo. Người kia âm thanh run rẩy, vùi lầu đến cực thấp, hai tay chăm chú nắm chặt một cái dùng bao vải dầu bao lấy sự vật. Cố Húc sắc mặt bình tĩnh, ra hiệu lão buộc đóng cửa phòng, cũng đi ngoài cửa trông coi, chợt lập tức nhìn về phía người kia, lên đáp lời. Có gì cơ mật, cần đêm khuya đến tận đây, lại vì sao tìm được bản quan nơi này? Người kia lúc này mới run rẩy đứng lên, nhưng như cũng không dám ngẩng đầu, hai tay đem cái kia bao vải dầu khỏa nâng quá đỉnh đầu, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo hơi nước cùng sợ hãi. Tiểu nhân Lý Quý, là Tào Bang một cái tiểu quản sự, chuyên tư Giang Linh đoạn thuyền chở hàng tu sửa ghi chép. Tiểu nhân thực sự nhìn không được, cũng sợ ngày sau bị liên lụy, mới cả gan đến tìm Cố Thanh Thiên. Tào Bang, Trần Thị Thủy Vận. Cố Húc ánh mắt ngưng lại, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, ngươi lại tinh tế nói đến. Lý Quý nuốt ngụm nước bọt, nước mưa theo hắn thái dương trượt xuống. Cố công minh giám. Ở bên ngoài, Trần Thị thuyền chở hàng vận đều là quan lương thực, quan muối, khoản rõ ràng, không sai chút nào. Ngự sử đại các lao ra đến tra, tự nhiên tra không ra vấn đề. Nhưng vấn đề không tại chương mục, tại đáy thuyền. Đáy thuyền. Cố Húc thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vâng. Lý Quý dường như tìm tới dũng khí, ngựa tốc nhanh một chút, Trần ra thuyền, cách mỗi mấy chuyến, liền sẽ lấy cơ bán thuyền cũ kỹ có lẽ có tổn thương, tiến vào nhà mình bến tàu kiểm tra tu sửa. Cái này kiểm tra tu sửa mặc dù là thật, nhưng mỗi lần kiểm tra tu sửa cũng sẽ ở đáy thuyền dưới nước bộ phận tường kép bên trong, động chút tay chân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải khai vải dầu, bên trong cũng không phải là sổ sách, mà là mấy khối nhìn như bình thường, lại bị tận lực cắt chém qua cổ xưa ván thuyền mảnh vỡ, cùng một bọc nhỏ dùng giấy dầu bọc lấy, khí bị kỳ lạ màu đen khối chặt vẩn. Cố công mời xem hắn chỉ vào ván thuyền mảnh vỡ, cái này nhìn như là bình thường thay đổi cũ liệu, nhưng ngài nhìn kỹ cái này chuẩn bao tiếp lời chỗ mài mòn vết tích, còn có nước này nước đọng nhuộm dần đường vân. Cái này căn bản không phải cùng một thời kỳ, cùng một lần đi thuyền có thể tạo thành. Đây là lặp đi lặp lại tháo gỡ, nhiều lần sử dụng vết tích. Hắn lại cầm lấy cái kia màu đen khối chạm vật, một cỗ hỗn hợp có hương liệu cùng nấm mốc biến khí vị phát ra, vật này. Tiểu nhân âm thầm phá lấy xuống. Nó bị một mực khảm tại đáy thuyền đặc chế hốc tối tường kép bên trong, bên ngoài dùng rêu ngụy trang, trừ phi đem thuyền kéo lên bờ lớn hủy đi, nếu không đi thuyền bên trong tuyệt khó phát hiện. Đây là Nam Dương tới hàng lậu, giá so với vàng kỳ Nam Hương. Còn có cái khác cây vô vàng, hồ tiêu, thậm chí khả năng còn có binh sắt, tiểu nhân địa vị thấp, tiếp xúc không đến hạch tâm, chỉ là bằng khí vị cùng ngẫu nhiên tản mát mảnh vỡ suy đoán đang khi nói chuyện. Cái này Lý Quý thân thể còn tại run rẩy không ngừng. Kỳ thật việc này hắn cũng tương tự 10 phần bất đắc dĩ. Mặc dù hắn chỉ là một cái phụ trách ghi chép tiểu quản sự, nhưng bởi vì hắn Trần Thị làm việc nhiều năm, dần dần cũng tiếp xúc đến một chút hạch tâm. Theo lý mà nói, hắn tự là không thể nào hướng Cố Thị vạch trần loại sự tình này. Nhưng nhân tính từ trước đến nay chính là như thế. Cái này Lý Quý tại chưa từng tiếp xúc qua loại này buôn lậu hành vi sự tình, bản còn cảm thấy chính mình qua đã không tệ, nhưng khi hắn từng trải qua những cái kiên lợi ích về sau nhưng là khác rồi. Sâu trong nội tâm tham niệm chống đỡ lấy hắn đối với mấy cái này buôn lậu đồ vật ra tay. Nếu là hắn thành thành thật thật mỗi lần đều trong bóng tối ăn chút canh thừa có lẽ còn sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng cũng là bởi vì tham niệm bị dần dần phóng đại. Hắn một chút hành vi, cũng là rốt cục bị người đã nhận ra. Mà khi Trần Thị triển khai nội bộ thẩm tra thời điểm, lưu cho hắn con đường liền chỉ còn lại có một đầu. Hướng Cố Thị tố giác có lẽ còn có đường sống. Nhưng chỉ cần bị Trần Thị người điều tra ra, hắn sớm muộn đều sẽ chết trong bóng tối, đây là nhất định. Hắn không được chọn. Cố Lâm không hứng thú đi trông coi Trần Quý đến cùng ra sao xuất thần, lập tức liền nhận lấy trong tay hắn màu đen khối trạm vật người, cả người lông mày theo bản năng liền nhíu lại. Mặc dù mùi vị kia đã hết sức phức tạp, nhưng hắn vẫn là lập tức liền hỏi một chút hoa tiêu hương vị. Nhưng chân chính nhường hắn cảm thấy kinh hãi cũng không phải là những thứ này. Như cái này một chút coi là thật như cái này Trần Quý lời nói, hắn có thể xác định, tham dự vào trong đó là tuyệt đối không thể chỉ có một cái Trần Thị. Bởi vì ở trong đó ẩn chứa lợi ích thật sự là quá lớn. Đại Tống trước mắt mậu dịch thu thuế, vốn là căn cứ hàng hóa khác biệt thu lấy khác biệt thu thuế. mà lại thêm những vật này vốn cũng không phải là tiện nghi hàng hóa. Bây giờ có thể hoàn toàn trốn tránh rơi thu thuế, ở trong đó sinh ra lợi ích, thậm chí ngay cả hắn cái này Cố thị tử đệ ngô khó có thể tưởng tượng. Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương Cố Húc trong lòng đống dưng nhảy ra cái này tám chữ. Quả nhiên, đối phó những này sớm người có chuẩn bị, không phải chờ nội bộ bọn họ chính mình sai lầm không thể. Thần sắc của hắn càng thêm ngưng trọng lên. Trầm mặc một lát, Cố Húc đi đến Trần Quý trước mặt, mắt sáng như đuốc, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi có thể nguyện lập công chủ tội. Mưa thu tịch tịch. Trần Quý cứ như vậy xuyên thẳng qua trong bóng đêm, một đường hướng phía chính mình kia tàn phá trong nhà chạy tới. Kỳ thật hắn bây giờ vẫn còn có chút tiểu tiền. Dù sao trong khoảng thời gian này đến, hắn đã đắc thủ thật nhiều lần. Nhưng làm sao coi như hắn đã kiếm được một chút tiền, nhưng tại cái này Giang Ninh bên trong, Trần thị trưởng không phía dưới, hắn căn bản cũng không dám hoa, chỉ có thể đem những cái kia vụn trộm mang ra đồ vật giấu ở trong nhà trong hầm ngầm, mỗi ngày đều muốn tỉ mỉ xem một chút. Dựa theo hắn đối Cố Húc nói tới đồng dạng, hắn là thật sợ nghèo. Mặc dù không dám bán, cũng không dám xuất ra đi hoa, nhưng chỉ cần nhìn xem những vật này, liền có thể nhường hắn cảm nhận được an tâm. Nhưng tối nay, cái này Trần Quý hiển nhiên là không có tâm tư lại đi nhìn những vật kia. Vừa mới về đến trong nhà, hắn cũng mặc kệ thê tử tha thiết ân cần thăm hỏi, vẻ mặt ngây ngô trực tiếp nằm lại trên giường, trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng đến Cố Húc mới vừa cùng hắn nói những lời kia. Đơn giản mà nói, chỉ cần giả bộ như vô sự xảy ra, kia Cố thị chắc chắn bảo trụ tính mạng của hắn, thậm chí còn sẽ không đi truy cứu tội lỗi của hắn. Nếu là đổi lại những người khác tới nói những lời này lời nói, vậy cái này Trần Quý hiển nhiên là không thể nào tin tưởng. Nhưng cái này dù sao cũng là Cố thị. Hơn nữa, hắn là thật không có đường lui. Có thể đây rốt cuộc muốn giả bao lâu, cũng không thể đợi đến Trần thị đám người kia thật tra được trên người của ta a. Đầu óc của hắn hỗn loạn tưng bừng, cứ như vậy tại trên giường lật qua lật lại, thế nào đều ngủ không đến, trong đầu một mảnh bay rối. Mà liên tại cái này cùng một mảnh dưới bóng đêm, màn mưa bên trong, một tên Cố thị thân vệ đang phóng ngựa lao vụt, xông ra Giang Ninh phủ. Cái này tự nhiên là Cố Húc mệnh lệnh. Hắn nhất định phải lập tức đem tin tức bẩm báo Cố Lâm. Cố Húc khả năng mặc dù bình, nhưng cũng biết rõ việc này quan hệ trọng đại. Hắn thấy, việc này bây giờ đã làm rõ, liền nhất định phải chạm thảo trừ can. Đại Tống bây giờ lấy thủy vận làm mệ tâm. Thủy vận có to lớn như vậy lỗ thủng, vô luận như thế nào đều phải đè xuống. Chương 296, Tuyệt Cửu Châu chi mệnh mạch, Cố Lâm ra tay, 1, chương 296, Tuyệt Cửu Châu chi mệnh mạch, Cố Lâm ra tay, 1, ứng thiên phủ. Cố Lâm vẫn như cũng là đang kéo dài lấy chính mình mỗi ngày nhật trình, từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cái gì vội vàng sao động cảm xúc. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bởi vì có ngự sử đại quan hệ, coi như hắn như thế cũng sẽ không ảnh hưởng tới hắn đối triều chính can thiệp. Kỳ thật đây cũng là Cố thị tử đệ cùng cái khác người một chỗ khác biệt. Cố thị cho bọn hắn tự tin, nhưng tâm tính của bọn hắn so với những người khác mà nói, nhiều hơn rất nhiều lạnh nhạt. Mà phần này lạnh nhạt, tại bây giờ tình cảnh phía dưới, sẽ chỉ làm rất nhiều người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này chính là, bọn hắn đều đã ra chiêu, nhưng là địch nhân nhưng thật giống như là không thấy được ngươi đồng dạng, tùy ý bọn hắn làm ra bao nhiêu chuẩn bị, địch nhân đều từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở chỗ đó, mà ngươi còn bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đúng phải loại này đối thủ, lại có thể nào không khiến người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Tới bây giờ, những người này chỉ còn lại có một cái hy vọng. Cái kia chính là hy vọng Cố Lâm có thể chết sớm một chút. Loại này từ trong loạn thế đi đến nhất thống Cố thị tử đệ coi là thật không phải bọn hắn có thể dung chuyện. Đối mặt Cố Lâm loại này phương thức xử lý, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đợi chút nữa. Cũng may, Cố Lâm niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Bọn hắn có lẽ sẽ không lại chờ quá lâu, chỉ cần Cố Lâm tòa này đại thụ che trời khẽ đảo, kia toàn bộ thiên hạ liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Ngay tại loại này không hiểu tình huống phía dưới, trên triều đình quần quận thủy triều vậy mà liền như kỳ tích ngừng lại. Làm những người này không còn có tâm tư khác về sau, toàn bộ trên triều đình người đồng dạng cũng là không còn có tâm tư khác, cứ như vậy như thường ngày giống như bình thường xử lý lên chính sự. Không có muốn nhường đại tống viên này vừa mới từ từ bay lên mặt trời cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Kỳ thật đây cũng là Cố Lâm không có trực tiếp động thủ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì bọn hắn làm như vậy đều chỉ là vì lợi ích, ít ra còn không có loạn quốc loạn cố thị tâm tư tại. Nhưng theo Giang Ninh phủ tin tức chuyển tới, loại này an ổn không khí cũng là im bặt mà dừng. Lại cùng trước đó khác biệt chính là, lần này muốn động thủ người là Cố Lâm. Là đêm, bóng đêm như mực, nguyệt ẩn sao thưa. Quan quân hầu phủ trong thư phòng ánh đến tươi sáng. Cố Lâm ngồi ngay ngắn trước án, vừa phê duyệt xong một quyển công văn, ngoài cửa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Gia chủ, Giang Linh phủ cấp báo. Một tên phong trần mệt mỏi thân vệ bước nhanh đi vào, trình lên một phong xì mật tín. Cố Lâm vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh mở ra giấy viết thư, ánh mắt đảo qua mặt giấy. Mới đầu mặt mũi của hắn còn như không hề bận tâm, nhưng mà theo đọc dần dần xâm nhập, hắn đốt ngón tay có chút trắng bệnh, hai đầu lông mày dần dần ngưng tụ lại một tầng sương lạnh. Rốt cục, hắn đột nhiên đem giấy viết thư đập vào trên bàn, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Liền ánh đến cũng vì đó kịch liệt nhảy một cái. Lẽ nào lại như vậy? Một tiếng đè nén lửa giận gầm nhẹ phá vỡ thư phòng yên tĩnh, nhường đứng hầu một bên mấy tên tuổi trẻ Cố thị tử đệ trong lòng run lên, cơ hồ trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Cố Lâm sẽ tức giận như vậy. Chú ý nhận khiêm tính tình nhất là lộ ra ngoài, nhịn không được tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, "Phụ thân, đến tuột cùng là đại sự cỡ nào, nhưng ngài như thế tức giận?" Cố Lâm hít sâu một hơi, đem mật tín đẩy tới trước án, "Các ngươi tất cả xem một chút a." Ba người xuống lại tới, chờ thấy rõ trong thư giảng thuật, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này buôn lậu quy mô lại khổng lồ như thế. Cố Tu Viễn cau mày, hắn chính là Cố Lâm trưởng tử. Chữ bá đã đến. Cố Lâm kỳ thật đối với hắn ôm lấy rất cao hy vọng, bằng vào lấy tên của hắn liền có thể nhìn ra. Bởi vì cái gọi là đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm danh tự này cũng đã đem hắn hy vọng biểu lộ không nghi ngờ gì. Chỉ tiếc chính là, không chỉ là cái này Cố Tu Viễn, bao quát còn lại một đám 28 thay con đệ, đều là khó mà xuất hiện một cái có thể gọi là kinh thiên vĩ địa người, thậm chí ngay cả Cố Lâm, Cố Duệ bọn hắn đều có vẻ không bằng. Cố Lâm chau mày, cũng không có để ý tới ba người nghị luận. Vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Chỉ nhìn phong thư này, kỳ thật hắn liền có thể nghĩ đến rất nhiều thứ, lại nhất định sẽ so Cố Húc còn nhiều nhiều. Đại Tống lấy thủy vận là mệnh mạch, hàng năm mấy trăm vạn thạch thóc gạo, đến hàng vạn mà tính hàng hóa, đều muốn dựa vào đầu này Nam Bắc động mạch chủ. Nhưng hôm nay, cái mạng này mạch lại bị người lặng yên không một tiếng động đục ra lỗ thủng. Đây đối với Đại Tống mà nói, tuyệt đối có thể xưng là chí mạng. Cố Lâm có thể xác định, nếu là không thể phát hiện lời nói, ngày khác chi Đại Tống vô cùng có khả năng liền sẽ vong nơi này loại xem như. Phụ thân Cố Tu Viện thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn, thư này bên trong chỗ đề cập hàng lậu số lượng, chỉ sợ đã bù đắp được một cái nhỏ châu niên kỳ thuế. Cố Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm, trầm ngâm một lát, phương mở miệng hỏi, các ngươi có biết, điều này có ý vị gì? Vẫn là khảo hiệu. Chính như lịch đại Cố thị tiền bối làm như thế, Cố Lâm cũng không giờ khắc nào không tại dạy chính mình dòng dõi. Mấy người nghe vậy, đều trầm mặt xuống. Bọn hắn mặc dù có thể nghĩ ra một hai, nhưng thủy chung khó mà chạm đến vấn đề hệ tâm. Sau một lát, Cố Tu Viện cẩn thận đáp, như thế lượng lớn buôn lậu, tất nhiên làm triều đình hàng năm đại giảm. Lại những này hàng lậu trốn tránh thuế phú, giá cả rẻ tiền, đang lúc thương nhân khó mà chống lại, thị trường trật tự sợ đem hỗn loạn. Thân xác hắn càng thêm nghiêm trọng, mà có thể vận hành như vậy quy mô buôn lậu, thế lực sau lưng tất nhiên rắc rối khó gỡ, sợ là sớm đã thẩm thấu vào thủy vận từng cái câu. Cố Lâm chậm rãi đứng dậy, trong thư phòng giáp bước, từng cặp đệ nhóm trả lời vị trí có thể. Nói không sai, nhưng chưa chạm đến xấu nhất chi hoạn. Thanh âm hắn trầm lãnh, dù là tới giờ phút này vẫn là mang theo một chút tức giận, cái này không chỉ có là giữ lại triều đình thuế má, càng là đang dao động nền tảng quốc gia. Hắn dừng bước lại, ánh mắt càng thêm sắc bén. Thứ nhất, thủy vận bị thẩm đấu, mang ý nghĩa triều đình đối Nam Bắc mệnh mạch trưởng không đang từ từ đánh mất. Hôm nay bọn hắn có thể đi mang hương liệu tơ lụa, ngày mai liền có thể trộm vận binh giáp đổ sát. Như gặp chiến sự, này mạch một khi rơi vào tay địch, hậu quả khó mà lường được. Thứ hai, như thế kết sủ chi lợi, chắc chắn sẽ tẩm bổ ra khổng lồ lợi ích chi vong. Bọn hắn lấy tiền tài hối lộ quan biên, xúc dưỡng tư binh, kết giao quyền quý, lâu ngày tất thành bôi to khó vây chi thế, nghiêm nhiên quốc trung chi quốc. Thứ ba, Cố Lâm ngữ khí càng thêm nặng nề, những này hàng lậu trốn tránh tất cả thuế phú, giá cả tự nhiên rẻ tiền. Cứ thế mãi, đang lúc hiệu buôn tất nhiên không đáng kể, nhao nhao đóng cửa. Đến lúc đó chợ búa ở giữa, tận là vi phạm gian thương chỗ ngồi, bọn hắn hoàn toàn lũng đoạn giá thị trường, tháo tung cung cầu, bách tính sinh kế, sắp hết cỡ trách nhập tay. Mặc dù hắn nói chỉ là đối với hậu sự suy đoán, nhưng lại mọi thứ trực chỉ hệ tâm. Bây giờ Đại Tống nhưng cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, Đại Tống hiện nay đã hoàn toàn trở thành một cái lấy thương làm chủ quốc gia. Ngay cả tầng dưới chốt nhất bách tính bây giờ cũng sẽ ở ngày mùa về sau làm chút đủ khả năng buôn bán nhỏ, từng cái trong thôn thậm chí đều đã dần dần có liên hợp lại tiểu thương hảo, lấy thuận tiện mậu dịch. Đây là một bộ đặc biệt mậu dịch hệ thống, thông qua thủy vận cùng buôn bán trên biển, tạo thành trước mắt Đại Tống giàu có. Mà cũng chính bởi vì vậy, Cố Lâm mới có thể làm ra này giống như phân tích, chỉ cần bỏ mặt xuống dưới, những sự tình này tiếp xuống tuyệt đối sẽ xảy ra. Vận chuyển vũ khí loại sự tình này có lẽ sẽ không phát sinh tại Cửu Châu bên trong, nhưng đối ngoại coi như không nhất định. Chương 296, tuyệt Cửu Châu chi mệnh mạch, Cố Lâm ra tay, 2, chương 296, tuyệt Cửu Châu chi mệnh mạch, Cố Lâm ra tay, 2. Mà bây giờ thời đại còn hoàn toàn không có tới loại kia có thể thông qua buôn bán vũ khí trang bị đến thu lợi thời đại. Nếu là quả thật đã xảy ra loại tình huống này, vậy thì không chỉ là tại móc trung tâm tiền chuyện đơn giản như vậy. Đây chính là tại giúp địch nhân suy yếu Cửu Châu. Nghe vậy, ở đây một đám tử đệ biểu lộ cũng là không khỏi càng thêm nghiêm túc. Phụ thân, lập tức triệu tập ngự sử Đài Tâm Phúc đi thăm dò. Cố Tu Viễn cơ hồ là lập tức mở miệng. Hắn bây giờ cũng như trước năm Cố Lâm đồng dạng, ngay tại một chút xíu tiếp quản quyền thế, chỉ tiếc so với năm đó Cố Lâm, tại bây giờ toàn bộ thiên hạ đều là trị thế giới tình huống. Mong muốn thu hoạch danh vọng cũng là không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lần này, lại tựa hồ như là cái cơ hội tốt. Cố Lâm tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn một chút Cố Tu Viễn, trầm mặc một chút sau lúc này mới nhẹ gật đầu, có thể. Bất quá lần này, đoạn không vừa ý gấp, các ngươi trước tạm dẫn đầu Tâm Phúc tiến về từng cái bến đỏ. Lần này, muốn bắt bọn hắn một nhân tăng đều lấy được. Hắn nhưng từ không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Mặc dù so với năm đó Cố Duệ, Cố Lâm tự xuất thế về sau vẫn luôn không có tiến hành qua cái gì đại quy mô giết chóc, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn cầm không nổi đao. Lần này, hắn không chỉ muốn bắt đao, còn muốn đem đao cấp cho Cố Tu Viễn. Cố thị xác thực không thích hợp đứng tại tuyến đầu, đây là đối Cố thị lựa chọn tốt nhất, đã có thể bảo chứng Cố thị danh vọng cũng tương tự có thể miễn ở Cố thị tương lai lần nữa lẫn vào tiếng cái gì trong nước xoáy. Có thể cái này cũng không đại biểu Cố thị muốn trực tiếp lui về Cự Lộc, không hỏi triều chính. Có một số việc có thể nghĩ lui, nhưng có một số việc không được. Thế cục lần nữa sinh biến. Cố Lâm lần này hiển nhiên là đã chăm chú, cơ hồ là đem Cố thị cùng ngự sử đại bên trong hoạch tâm lực lượng tất cả đều vận dụng lên. Mấu chốt nhất là, bởi vì có lúc trước điều tra điểm hộ, đây hết thể cũng không phải là như vậy đột ngột, ngược cũng sẽ không để tất cả mọi người trực tiếp thần hồn nát thần tính lên, để tránh để bọn hắn sinh lòng cảnh giác. Kỳ thật cũng căn bản sẽ không có người nghĩ đến phía trên này đến. Dù sao tại những người này nghiêm trọng, bọn hắn làm như vậy cũng không phải là cái đại sự gì. Nói trắng ra là chính là không có tiền lệ. có thể lấy loại phương thức này đến lẫn vào việc này người lại có người nào không có điểm thân phận. Chuyện trong quan trường không phải liền là muốn cái mặt mũi cùng lớp vải lót. Bọn hắn lại chưa từng trực tiếp trốn thuế, tối thiểu nhất ở bề ngoài thu thuế bọn hắn nhưng không có nửa phần sai lầm, cái này tại bọn hắn nhìn kỳ thật cũng đã là rất cho triều đình mặt mũi. Giang Linh phủ, trên mặt sông, ngàn buôn đua thuyền, thủy vận bận rộn giống nhau ngày xưa. Trần Thị Danh hạ một chi đội tàu đang chậm rãi lái vào Giang Linh bến tàu. Thân thuyền nước ăn cực sâu, hiển nhiên chở đầy hàng hóa. Mà người chủ sự chính là Trần Quý Chi chất Trần Lân. Giờ phút này hắn đang đứng ở đầu thuyền, trên mặt tốt sắc chỉ huy người chèo thuyền chuẩn bị tiếp cận bờ dỡ hàng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia cười nhạt ý nhóm hàng này bên trong. Nhưng có lấy không ít không vào quan sách Nam Dương hương liệu cùng cây gỗ vang. Nếu là đem những vật này toàn bộ ra tay, trong đó đạt được lợi ích đem vượt xa toàn bộ đội tàu ở bề ngoài hàng hóa, hắn lại có thể nào không đắc ý? Lúc này, cảng vận tư quan viên cũng là như thường ngày như vậy đi đến. Mà Trần Lân đối với cái này cũng là mảy may cũng không ngoài ý liệu, chỉ là như thường ngày như vậy bình thường đánh chào hỏi sau, liền đem người cho tự mình mang theo đi bảo. Hắn chưa hề hối lộ qua những quan viên này. Cái này tự nhiên là Trần Minh Viện tụ ý, hắn hiểu rất rõ Cố thị. Nếu là hối lộ những quan viên này, ngược lại là sẽ khiến ngự sử đại chú ý, cái này tự nhiên là được không bù mất. Chỉ cần sắp sáng trên mặt trướng đều làm xong, vậy liền ai cũng chọn cũng không được gì. Dù sao bây giờ đại tống lại chỉ có Cố thị đang nhìn, trong triều cũng có hắn tại, những này cảng vận tư quan viên lại há có thể làm khó bọn hắn Trần thị. Nhìn xem kia quan viên sau lưng nguyên một đám lao tới hướng thân thuyền tiểu lại, cái này Trần Lân lập tức trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn mỗi một lần nhìn thấy một màn này lúc đều là như thế. Đây là một loại ác thú vị, sẽ để cho hắn sinh ra một đám trưởng không tất cả cảm giác, có chút vui vẻ. Nhưng lần này cảm giác nhưng lại chưa duy trì liên tục bao lâu. Chỉ thấy kia từng cái tiểu lại chỉ là đơn giản nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu, sau đó liền chuyển hướng một cái là đủ nhường hắn biến sắc vị trí. Nơi này, lại viên tiếng la đột ngột vang lên. Đang khi nói chuyện, càng là cùng nhau tụ hướng về phía một chỗ. Mà chỗ kia văn thuyền, gõ thời điểm tiếng vang so với trung quanh, hơi có vẻ hơi trống rỗng. Thấy thế, Trần Lân trong lòng đột nhiên trầm xuống, trên mặt mạnh gạt ra mấy phần ý cười, xu thế bước lên trước, đối với kia ngay tại thẩm tra đối chiếu văn thư cảng vận tư quan viên chắp tay trước ngực thi lễ, dáng vẻ thả cực thấp, ghi chép sự tình cho bẩm. Nơi đây chính là buồng nhỏ trên tàu ngấn nước dưới cũ kỹ tấm ngăn, lâu năm bị ẩm, tiếng vang khó tránh khỏi có chút trống rỗng, tuyệt không phải cái gì chỗ dị thường. Trên thuyền chư hạng hàng hóa, thuế dẫn đều đã chuẩn bị đầy đủ, còn mời ghi chép sự tình minh giám. Hắn luôn từ khẩn thiết, ý đồ theo lẽ thường lấp liếm cho qua. Nhưng mà vị tiêu cảng vận tư quan viên nghe vậy, nhưng lại chưa như thường ngày giống như nhẹ nhàng buông tha. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh quét Trần Lân một cái, cũng không trực tiếp đáp lại, mà là chuyển hướng kia mấy tên vây quanh ở khả nghi bán thuyền chỗ lại viên, thanh âm trầm ổn dặn dò nói, đã có chỗ nghi, liền theo điều lệ kiểm tra thực hư tin tưởng. Vâng, lại viên nhóm cùng kêu lên tuân mệnh. Một người trong đó lấy ra một bên lực phu trong tay xà beng, không chút do dự cắm vào tấm ván gỗ khe hở. Theo cách một tiếng rợn người tiếng vang, khối kia nhìn như cùng cái khác không khác ván thuyền bị ứng thanh cậy mở một góc. Nhất thời, một cỗ nồng đậm tới tan không ra dị hương đập vào mặt. Kia là đỉnh cấp Nam Dương hương liệu hỗn tạp cùng một chỗ hương vị, cay độc cùng thuần hậu xen lẫn, trong nháy mắt vượt trên mặt sông hơi nước cùng buồng nhỏ trên tàu vốn có hàng khí vị. Dưới ván gỗ, rõ ràng là một cái thiết kế tỉ mỉ tường kép, bên trong tràn đầy chất đống lấy chưa từng đăng ký trong danh sách hồ tiêu, trầm hương những vật này, số lượng nhiều, làm cho người kinh hãi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại nước sông đập thân thuyền tiếng vang. Một bên lặng lẽ là lại viên nhóm dẫn đường Lý Quý tại lúc này cũng là tự nhiên mà vậy thối lui đến đám người sau lưng, cả người biểu lộ mười phần cứng ngắc, cũng không biết là đang diễn trò vẫn là lại khẩn trương. Trần Lân biểu lộ đại biến, bất quá cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn xem kia đã bị tất cả lại viên vây quanh áng co, hắn hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt liền nghĩ đến chủ ý, cười nhạt một cái nói, Vương Lục Sự đây là vì sao? Dùng cái gì xấu ta Trần Thị thuyền chở hàng? Đảo khách thành chủ. Không sai, hắn thấy coi như bị phát hiện cũng không phải là cái đại sự gì. Đơn giản chính là bổ túc bên trên danh sách mà thôi. Cùng lắm thì liền bỏ lần này lợi nhuận mà thôi. Thậm chí trong nháy mắt này, hắn đều lên có thể hay không đem trước mắt cái này cảng vận tư ghi chép sự tình kéo xuống nước tâm tư, dù sao trong này lợi nhuận thật sự là quá kinh người. Hắn không tin có người có thể cự tuyệt. Chỉ có điều, loại sự tình này là không thể trực tiếp mở miệng. Hắn đã là làm ra quyết định, chờ việc này qua đi, hắn nhất định phải đưa có chút lớn lễ ra ngoài. Nhưng nhường hắn không ngờ tới chính là, kia Vương Lục Sự thậm chí liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là khoảng một cái liếc mắt kia đã hoàn toàn bị phá ra áng co, sau đó liền trực tiếp khoát tay áo, toàn bộ mang đi. Cùng lúc đó, các nơi ở giữa đều có loại sự tái nhờ này lại không ngừng xảy ra. Chương 297, Cố Lâm lập pháp, Tĩnh Nan quay lại nhìn. Một, chương 297, Cố Lâm lập pháp, Tĩnh Nan quay lại nhìn. Một, cơ hồ cũng ngay lúc đó ở giữa bên trong. Các nơi thủy vận bến tàu ở giữa phát sinh đủ loại liền tại toàn bộ Cửu Châu nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thủy vận tại trước mắt đại tống tầm quan trọng đông nhiên đã xảy ra loại sự tình này, liền không khác hiện đại kinh tế bên trên bạo lôi, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đều tính được là tin tức lớn. Mà tùy theo mà đến ảnh hưởng cũng là quần quật mà đến. Chỉ trích không sai, liền không phải là nghị. Cho dù Cố Lâm ngay đầu tiên liền bạch trần ra những người này tội ác, nhưng ở trước mắt thời đại này, bất luận là bách tính cũng tốt hoặc là phần lớn quan viên thậm chí cũng không thể hoàn toàn nhìn ra trong đó đối với Cửu Châu chỗ xấu. Cái này kỳ thật chính là nhận biết bên trên hạn chế. Tại trước mắt loại này không có chút nào tiền lệ tình huống phía dưới, há lại sẽ tất cả mọi người có thể nhìn ra những này đâu. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái điệu tấu chương liền trực tiếp dơ lên đi lên. thậm chí ngay cả Cố Lâm cũng không thể đem những người này hoàn toàn ngăn trở, trực tiếp đâm tới chưa từng độc quyền thiên tử nơi đó. Đây chính là Cố thị lực ảnh hưởng. Kỳ thật triệu tống những hoàng đế này dù là đến nay đều không có bị hoàn toàn giá không nguyên nhân, chính là bởi vì cầm quyền người chính là Cố thị. Lên tới triều đình bách quan, cho tới dân gian bách tính đều từ đầu đến cuối không ai đi hoài nghi Cố thị sẽ xoán bị. Cho dù Cố thị đã năm đời người cầm quyền cũng không chút gì ngoại lệ. Mà cũng chính bởi vì vậy, triệu tống cái này mấy đời hoàng đế khả năng qua như thế an ổn, không chỉ có hoàng đế thể diện, lại không có nửa phần ưu sầu. Thùy cùng điện. Đối mặt kia giống như núi nhỏ tấu trương, Triệu Hàn Âm có thể nói là bó tay toàn tập. Nhìn cái này có mấy người, không còn có ngày xưa oanh oanh yến yến đại điện, hắn một mặt mướp đắng chi sắc, chỉ cảm thấy lây chính mình ngồi cái này long ỷ là như ngồi bàn trông. Ai? Hắn thật sâu thở dài, lần nữa cầm lên một phần tấu trương nhìn một chút, chỉ nhìn mấy lần liền tiện tay ném tới một bên, vừa nhìn về phía một bên Cố Lâm nói rằng, thái phó. Những này vụn vặt sự tình, ngài liền tự mình xử lý mà thôi. Cần gì phải muốn để chấm đến tự mình nhìn. Vừa nói, hắn một bên cầm lên mấy phần tấu chương, tất cả đều là không sai biệt lắm nội dung. Đám người này lại còn mong muốn chấm trục xuất ngài. Bọn hắn là điên rồi sao? Là cảm thấy chấm có thể chữa khỏi đại tống? Vẫn là cảm thấy ta đại tống không có Cố thị sẽ đi đến hôm nay? Hắn lời nói này mười phần trực tiếp. Có thể nói, hoặc làm trong lịch sử bất luận một vị nào hoàng đế, bất luận là Minh quân cũng tốt Hôn quân cũng được, đều khó có khả năng nói ra những lời này đến. Coi như thật sự có lẽ cũng chỉ có hắn Nhân Tông Lưu Thiện một người. Có thể Lưu Thiện lúc ấy đối mặt chính là ai? Đây chính là Cố Sâm. Cho dù là Lưu Bị tại đối mặt Cố Sâm thời điểm đều là lấy cùng thế hệ người luận giao, lại hơn nữa là Lưu Thiện. Có thể nói, cái này Triệu Hàn Âm bây giờ đã là làm được cùng Lưu Thiện như thế tình trạng, thậm chí là giống nhau tình hình. So với loại này chân chính trưởng không quyền sinh sát cảm giác, Triệu Hàn Âm kỳ thật càng thêm ưa thích ngày thường ẩn thân tại oanh oanh yến yến bên trong, căn bản cũng không có cái gì phiền não. Vậy hạ, Cố Lâm biểu lộ không thay đổi chút nào, hắn chấp hốt không người, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, này không phải vụ bạc sự tình, chính là đài rắn nghe phong phanh tấu sự tình, thẳng tới thiên tính. Thần, chính là những này tấu chương bạch tội người. Làm sao có bị bạch tội người, phản đến xử trí bạch tội tấu chương lý lẽ. Này không phải người thần có khả năng là, cũng không phải nhân thần chỗ chính là. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Triệu Hàn Âm khổ não ánh mắt, tiếp tục nói, tổ tông thiết lập ngôn quan chế độ, ngay tại rộng đường ngôn luận, làm bệ hạ có thể kiêm nghe thì minh. Thần chi đúng sai công tội, tự có bệ hạ thánh tâm độc đoán, cũng làm do thiên hạ chi bàn luận tập thể. Nếu do thần tự hành xử trí, chính là ngăn chặn ngôn lộ, che đậy thánh nghe, thần bạn không dám đi này tà đạo chuẩn mực sự tình. Nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh. Thấy thế, Triệu Hàn Âm trên mặt đắng chắc không khỏi càng thêm nồng đậm. Hắn làm sao có thể xử trí Cố Lâm đâu? Cố Lâm đã đem ở trong đó cho đại tống mang tới chỗ xấu đã giải thích rõ tới, mặc dù những lời này một chút đám đại thần có chút cảm thấy quá mức, không muốn tin tưởng, có thể hắn tin tưởng à? Cố Lâm nói mỗi một câu nói hắn đều tin tưởng. Lại làm sao có thể trục xuất Cố Lâm? Nhìn xem trước mặt đống kia tích tấu chương, Triệu Hàn Âm ở trong nháy mắt này tâm tư thay đổi thật nhanh, dường như là nghĩ đến cái gì. Đưa tay liền lần nữa cầm lên một phần tấu chương. Có thể ngay tại vừa rồi mở ra trong nháy mắt, hắn đông nhiên liền phát ra một tiếng kinh hô. Chấm đầu đau quá. Dứt lời, hắn cứ như vậy trực tiếp cắm xuống dưới. Cứ như vậy ngã xuống một mảnh tấu chương bên trong. Vậy hạ, Cố Lâm biểu lộ đống nhiên biến đổi. Nhìn trước mắt ngã xuống Triệu Hàn Âm, mặc dù hắn trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không khỏi trong lòng hoảng hốt, tùy theo mà đến chính là một hồi bất đắc dĩ. Dù là hắn đã sớm có thể xác định Triệu Hàn Âm sẽ không xuống tay với mình, nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này vẫn là mọi loại bất đắc dĩ. Cái này không phải làm hoàng đế a? Đây là cùng chính mình chơi hóa trang bệnh một bộ này. Nhìn xem kia không có một chút phản ứng Triệu Hàn Âm, Cố Lâm không thể không lựa chọn cùng hắn tiếp tục diễn tiếp, vội vàng liền gọi lên thái y để mà liền tại cùng ngày. Thiên tử bị bệnh, không cách nào xử trí tấu chương, đem tất cả chính vụ đều giao cho Cố Lâm thánh chỉ liền dạng này từ thủy cung điện đưa đi ra. Trừ cái đó ra, thậm chí lần này Triệu Hàn Âm còn cố ý làm cho người đỡ được tất cả. Không chỉ là không thấy triều thần, thậm chí ngay cả tấu chương đều đừng tiến tới. Triều chính rung mạnh, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, lại có ai có thể nhìn không ra Triệu Hàn Âm lần này ý đồ? Dù sao Triệu Hàn Âm lần này thao tác vốn cũng không phải là cái gì cao minh thủ đoạn, nhưng không có cách nào. Thủ đoạn này mặc dù không cao minh, nhưng hắn thế nhưng là hoàng đế, chỉ muốn làm như thế chính là hữu dụng. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vượt qua hắn bảy tầng tầng chướng ngại. Chớ nói chi là còn có Cố Lâm tại. Cố Lâm tất nhiên là ngay đầu tiên liền độc thủ. Toàn bộ ngự sử đài trên dưới cơ hồ đều đã bị hắn điều bắt đầu chuyển động, chính là muốn hoàn toàn quét sạch trong đó đủ loại. Mà trừ cái đó ra, hắn đồng dạng bắt đầu chế định lên tương quan luật pháp, vì chính là muốn đem việc này hoàn toàn cho định xuống tới. Tại Cửu Châu văn hóa bên trong, có một đầu từ đầu đến cuối đều khó có khả năng hoàn toàn xóa đi quy củ tại, cái kia chính là tổ tông chi pháp. Mà bây giờ, đại tống mới vừa vặn nhất thống, bọn hắn thế hệ này người lại làm sao không thể làm tổ tông. Cố Lâm nhất định phải làm việc quả quyết, lại nhất định phải ra tay độc ác, mới có thể đem trong đó quy củ cấp định chết. Đừng quên, Cố thị mục tiêu nhưng cho tới bây giờ đều không phải là sống chịu, mà là vạn thế. Cố Lâm bây giờ muốn làm, liền không chỉ có là vì đại tống mà thôi, từ đầu đến cuối hắn đều muốn đem việc này định vì quy củ, thậm chí là tiếp tục sử dụng tới hậu thế bên trong. Không thể không nói, Cố Lâm ở phương diện này bản sự xác thực không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong, hắn cũng đã chế định ra 10 phần hoàn thiện chuẩn mực. Thứ nhất, minh định buôn lậu chi tội, theo hàng hóa giá trị bản luận hình. Phàm thủy vận hàng hóa, một khi thẩm tra có tài liệu thì ẩn nấp, lấy cỡ nào báo thiếu vân vân, thủ phạm chính đầu đảng tội ác, hàng trị trăm sâu trở lên người, lưu 3000 giảm. 500 sâu trở lên người, rảo. Ngàn sâu trở lên, cùng tái phạm, nhóm người thủ như người, chém tất cả, gặp xá không nguyên. Gia sản chép không có, xung nhập quốc hố. Thứ hai, đi liên đối cùng cáo thượng chi pháp, lấy thanh lại trị. Tào Tư cùng các lộ cửa hải quan lại, đối quản lý thuyền kiểm tra thực hư bất lực, biết rõ buôn lậu mà bất lực phát người, cùng phạm người cùng tội. Chương 297, Cố Lâm lập pháp, Tĩnh Nan quay lại nhìn. 2, chương 297, Cố Lâm lập pháp, Tĩnh Nan quay lại nhìn. 2, có thể chủ động nâng cáo hoặc truy tầm người, không chỉ có tha tội, càng có thể thăng trước, được thưởng. Đồng thời, cổ vũ thương nhân, người chèo thuyền, lực phu thậm chí dân chúng tầm thường tố giác, một khi thẩm tra, tố giác người nhưng phải chép không có hàng trị chi ba thành xem như khen thưởng. Thứ ba, nghiêm quản hóa đơn cùng thám hợp, chấm dứt dấu diêm báo. Tất cả thủy vật thuyền cần nắm giữ từ tàu tư, thị bạc tư cùng xuất phát quan phủ tam phương khám hợp ấn tín kỹ càng hóa đơn, hàng hóa chủng loại, số lượng, giá trị đều cần rõ ràng tái lục. Ven đường cửa hải cần theo đơn nghiêm tra, thẩm tra đối chiếu không sai phía sau có thể cho đi. Hóa đơn tạo nguy người, thủ phạm chính cùng buôn lậu luận xử, tương quan quan lại cũng chịu trọng trừng phạt. Thứ tư, thiết thủy vận tuần kiểm làm, độc lập giám sát. Tại ngự sử đại hạ chuyên thiết thủy vận tuần kiểm ty chọn phái đi cương chính giám nói chi sĩ là tuần kiểm làm, giao phó ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận bất kỳ thủy vận thuyền, chọn đọc tài liệu bất kỳ tương quan văn thư khoản quyền lực, có thể trực tiếp hướng thiên tử hoặc nhất chính thái phó tấu sự tình, không nhận địa phương cùng thủy vận nha môn thiết chế. Kỳ thật bằng vào lấy Cố Lâm chế định luật pháp liền là đủ giải thích do hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ, nhất là trong đó điểm thứ nhất, cái này hoàn toàn là muốn đem tất cả buôn lậu con đường cho phá hỏng. Trăm sâu trở lên người, liền lưu 3000 dặm, nếu là liền trăm sâu lợi nhuận đều không có, lại có ai bằng lòng đi mạo hiểm buôn lậu. Đương nhiên, Cố Lâm kỳ thật cũng hết sức rõ ràng, khi hắn chế định đủ loại chính thức phổ biến về sau, nhất định sẽ lần nữa kéo cao toàn bộ buôn lậu lợi ích. Có thể coi là như thế hắn cũng nhất định phải đi làm. Thân làm thái phó đương triều, cho dù thật sẽ phạm hạ sai lầm, hắn cũng nhất định phải nếm thử. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đối với cái này không có tiến hành nửa điểm can thiệp. Kỳ thật ngay cả hắn tại một lúc bắt đầu đều không thể phát hiện loại vấn đề này, mặc dù hắn bây giờ thị giác chỉ cần tâm niệm vừa động liền đủ để quan sát tất cả, nhưng dù sao hắn xưa này đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Cuối cùng, Cố Dịch cũng chỉ là một người sinh viên đại học mà thôi. Mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành về sau, Cố Dịch năng lực tại trên căn bản đã là có tăng lên rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là năng lực. Kinh nghiệm của hắn còn không có nhường hắn nắm giữ 10 phần suy nghĩ. Cũng tỉ như lần này buôn lậu. Làm một sinh viên, Cố Dịch trước kia tiếp xúc qua những này cũng chỉ là thông qua tin tức, lại tại bây giờ thời gian phát triển bên trong, tất cả mới đều vừa mới đi tới nảy mầm thời kỳ, hắn lại làm sao có thể bỗng nhiên phát giác được điểm này, tiến tới đi chú ý. Từ đầu tới đuôi, Cố Dịch căn bản đều không có nghĩ tới phương diện này qua, tự nhiên mà vậy không có khả năng đi tận lực quan sát những người này. Bất quá lấy thế cục hôm nay mà nói, đây cũng không mượn. Ít ra Cố Lâm còn tại, mà chỉ cần hắn còn tại, đây hết thảy vấn đề thì nhất định sẽ bị đỡ được. Thế cục hoàn toàn sinh loạn. Làm Cố Lâm sắc lệnh toàn bộ ngự sử đài đều động thời điểm, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên hạ không khí đều là đột nhiên biến đổi. Không chỉ là địa phương, bao quát trung tâm bên trong các đại nhân vật. Theo ngự sử đài cẩn thận thăm dò giống như điều tra, đều lần lượt ngã xuống. Cố Lâm lần này là coi là thật không có nửa phần lưu tình. Kỳ thật hắn cũng sớm đã có thể động thủ. Một mực không có động thủ, thậm chí còn cho những người này lưu lại bạch tội thời gian của mình, hoàn toàn là bởi vì ra ngoài đại cục bên trên cân nhắc. Thủy vận quá mấu chốt. Lại những người này nắm trong tay thế lực không có chỗ nào mà không phải là các nơi thủy vận cảng khẩu đại năng. Những người này bỗng nhiên ngã xuống liền tất nhiên sẽ gây nên thủy vận sinh loạn, Cố Lâm đến cho cái khác người trở lại thời gian, để bọn hắn nhanh chóng đi đoạt chiếm bởi vì những người này ngã xuống mà mất đi thị trường. Cũng chỉ có như vậy, khả năng tại không ảnh hưởng đại cục tình huống phía dưới, đối toàn bộ vương triều từ trên xuống dưới tiến hành thay thế. Đây tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay một trận đại án. Trong đó liên quan đến tất cả mọi người, cơ hồ đều là địa phương bên trên thậm chí trung tâm ở trong đại nhân vật. Cũng chỉ có khai quốc mới bắt đầu có lẽ mới có thể làm thành loại sự tình này, lại còn nhất định phải có Cố Lâm loại này danh vọng, ngự sử đài loại này thẩm thấu lực khống chế bộ môn tại, nếu là đổi lại vương triều trung hậu kỳ, cử động lần này tuyệt đối sẽ để một cái vương triều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Đâu một ngày, quyền phát phái Hoài Nam lộ chuyển vận phó sứ Lưu Canh bị cách chức bắt trói, phủ đệ bị ngự tiền tư thân từ quan vây chật như nêm cối, sổ sách văn thư toàn bộ niêm phong. Tin tức chưa truyền ra, ngày thứ hai, công bộ lang trùng đều lớn để cử biện hạ con đê tư tuổi tính bốn nhờ thu lấy kết sủ hối ngân, là thuyền buôn lậu chỉ lớn mở cửa sau. Tại triều hội phía trên bị ngự sử tại triều bạch tội, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức tước đoạt quan thân. Ngay sau đó, đồng chi thái phủ tự sự tỉnh tôn phù hộ, hoạt động biện hà mài nước vụ triệu khiêm chờ một đám liên quan sự tỉnh quan viên lần lượt xuống ngựa. Ngự sử đài tra án hiệu suất cao đến kinh người, hiển nhiên là sớm đã nắm giữ thiết thực chứng cứ, chỉ đợi lôi đình một kích. Những này trong ngày thường tại thủy vận từng cái khâu vào tay nắm thực quyền, thanh danh hiển hách đại nhân vật giờ phút này lại như là như gió thu quét lá rụng, nhao nhao từ đám mây rơi xuống. Mà đây vẫn chỉ là trung tâm. Địa phương bên trên đủ loại liền càng thêm không cần nói. Hơn nữa mấu chốt nhất là, theo lần này ngự sử đài đại thanh tẩy vừa mở, các nơi ở giữa nhận qua đại tộc tàn phá qua dân chúng càng là nguyên một đám không còn nhường nhịn, nhao nhao hướng ngự sử đài báo cáo lên bọn hắn năm đó đủ loại tội ác. Mà cái này cũng đã định trước sẽ khiến càng lớn vòng xoáy. Thiên hạ kinh chấn. Lúc này mới vừa mới thống nhất không đến 30 năm, kia cô dung chuyển cảm giác liền tại toàn bộ thiên hạ lần nữa thăng lên đi lên. Cũng tốt khắp nơi thống nhất mới bắt đầu, Cố Lâm cũng đã để cho người ta đại quy mô tiến hành quét sạch, cơ hồ đem tất cả chống cự thế lực tất cả đều diện, lúc này mới không thể gây nên hỗn loạn lớn hơn. Nhưng ngự sử đại thế lực cuối cùng là không thể nào hoàn toàn phóng xạ tới mỗi một chỗ cương vực. Mà những cái kia ở địa phương thâm canh nhiều năm đại tộc thực lực tự nhiên mà vậy liền không cần nói, khi bọn hắn ngăn trở ngự sử đại đợt thứ nhất thế công về sau, lưu cho bọn hắn đường lui tự nhiên mà vậy liền chỉ còn lại có một cái. Cái kia chính là tạo phản. Hoài Nam Lộ, Lư Châu phủ. Tòa này bởi vì thủy vận mà hưng cổ thành, tối nay đã định trước không ngủ. Thành Đông tòa kia chiếm diện tích cực lớn, môn đỉnh sâu tuấn lữ phủ, giờ phút này càng là bao phủ tại một mảnh tốt sắt cùng trong tuyệt vọng. Lữ thị, mấy đời nối tiếp nhau thương nhân buôn muối xuất thân, tự tiền triều lúc liền thầm canh Lư Châu, gia tộc tử đệ có nhiều gia làm quan, môn sinh bạn cũng trải rộng Hoài Nam thủy vận các tư. Nương tựa theo đối thủy vận khớp nối trưởng khống cùng địa phương bên trên rắc rối khó gỡ, Lữ gia những năm này trong bóng tối tích lũy tài phú cùng thế lực, sớm đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nhưng hôm nay, ngự sử đại chất đao đã treo tại đỉnh đầu. Phủ lệ chỗ sâu, bên trong mặt thất. Dưới ánh nến, tỏa ra gia chủ Lữ Trương tấm kia bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà vặn vẻ mặt. Hắn đột nhiên cầm trong tay kia phần ghi chép thủy vận đính chính điều lệ ngã tại trên bàn, nặng nghề đàn một bản phát ra một tiếng vang trầm. Đều thấy rõ ràng chưa? Lữ Trương thanh âm khàn giọng, mang theo một tia cùng đồ mạt lộ điên cuồng, Cố Lâm đây là muốn tuyệt chúng ta căn. Trăm sâu lưu vong, 500 sâu treo cổ, ngàn sâu chém đầu, chép không có gia sản. Hắn đây là muốn đem chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lữ mấy trăm miệng, hướng tử lộ bên trên bước à. Dưới tay ngồi đều là Lữ thị hạch tâm tử đệ cùng phụ thuộc vào Lữ gia mấy vị địa phương hào cường thủ lĩnh, người người sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí mang theo sợ hãi. Đại bá Lữ Trương chất tử, bây giờ tại Lư Châu trong dân quân đảm nhiệm chỉ huy Lữ Kiêu đột nhiên đứng người lên, hắn trẻ tuổi nóng tính, khắp khuôn mặt là lệ khí, chúng ta Lữ gia là cái này Lư Châu phủ nạp nhiều ít thuế, nuôi nhiều ít dân. Bây giờ kia Cố Lâm trong triều một tay che trời, làm ra bực này ác pháp, rõ ràng là muốn đem chúng ta những địa phương này đại tộc đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết, chờ lấy ngự sử đại người đến xét nhà khóa người sao? Chờ chết? Lữ Trương nghe răng cười một tiếng, trong mắt lóe ra hào quang kinh người, ta Lữ gia mấy đời nối tiếp nhau kinh doanh, há có thể cam tâm vươn cổ liền giết? Hắn Cố Lâm không cho chúng ta lưu lại đường sống, chúng ta liền tự mình xông một đầu đi ra. Hắn đảo mắt đám người, gàn từng chữ, đừng quên, trong tay chúng ta còn có tiền, có lương thực, có người. Lư Châu trong dân quân có chúng ta người, cái này Hoài Nam lộ bên trên, nhận qua ta Lữ gia ân huệ, bị Cố Lâm cái này tần chính bước đến cùng đường mặt lộ, lại há lại chỉ có từng đó chúng ta một nhà. Một vị khác tộc lão lo lắng nói, gia chủ, đây chính là Cố thị. Năm đời phụ chính, thâm căn cổ đế, chúng ta như thế nào chống lại? Chống lại? Lữ Trương đột nhiên vỗ bàn một cái. Ai nói chúng ta muốn chính diện chống lại kia quái vật khổng lồ? Chúng ta muốn làm là tinh nan. Hắn thấp giọng, lại mang theo vô cùng quyết tuyệt, chúng ta liền đánh ra thanh quân chắc, Chu quyền thần Cố Lâm cờ hiệu. Nói cho người thiên hạ, là Cố Lâm lộng quyền hà khắc pháp, bức phản lương thần. Chúng ta không phải phản loạn đại tống, chúng ta là thế thiên tử, thay thiên hạ này bị Cố thị chèn ép thân sĩ bách tính, tiêu diệt toàn bộ quốc tặc. Đúng. Thanh quân chắc. Lữ Tiêu lập tức phụ họa, trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng, hắn Cố thị thật chẳng lẽ có thể vĩnh viễn đứng tại đám mây? Ta cũng không tin, trong thiên hạ này đối Cố thị bất mãn, chỉ có chúng ta. Chỉ cần chúng ta dẫn đầu dơ lên đại kỳ, tất có người hưởng. Coi như cuối cùng sự bại, cũng muốn băng rơi hắn Cố thị mấy quả răng, giật xuống hắn một lớp da. Cho hắn biết, chúng ta những này địa đầu xả, ép cũng là sẽ cắn người. Trong mặt thất, nặng nề tiếng hít thở liên tục không ngừng. Mà theo thời gian trôi qua, loại này đối tương lai sợ hãi cũng dần dần tại Lữ Trương phụ tử được ăn cả ngã về không kích động hạng, tuyệt vọng dần dần chuyển hóa làm một loại đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Chương 298, Cố Lâm Hoàng, 1, chương 298, Cố Lâm Hoàng, 1, trong lúc nhất thời thiên hạ các nơi ở giữa cơ hồ đều có động tĩnh truyền đến. Cố Lâm lần này thao tác sát thực quá tàn nhẫn một chút, hoàn toàn không cho những người này bất kỳ đường lui, có thể nói là trực tiếp lập tức tất cả đều đánh chết. Có thể hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Cố thị chỗ cần thiết phải chú ý từ đầu đến cuối đều là đại cục. Muốn chân chính tránh cho những chuyện này tiếp tục truyền thừa tiếp, nhất định phải ra tay gắt, cũng chỉ có như vậy khả năng dần dần tại tất cả mọi người trong lòng hình thành thưởng thức. Dung chuyển tái khởi. Cũng tốt tại bây giờ đại tống chính sử thời kỳ đỉnh phong, những này nhiễu loạn mới sẽ không tạo thành trên căn bản ảnh hưởng. Bất quá dù là như thế, cái này đều đã định trước sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh đến. Cùng tra án khác biệt, tra án còn cần động tĩnh, nhưng bình định liền chỉ cần vị trí. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc các nơi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhân mã liền đã bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tiến về các nơi bắt đầu bình định. Mà Cố Lâm cũng là không có chút nào nhận nửa phần ảnh hưởng, cứ như vậy bắt đầu phổ biến lên liên quan tới buôn lậu chuẩn mực, cũng thông qua lần này đại án khiến cho việc này xâm nhập lòng người. Kỳ thật chuyện này đối với tại trước mắt đại tống mà nói cũng không thể xưng là tất cả đều là chuyện tốt. Dù sao coi như Cố Lâm lại thế nào chuẩn bị kỹ càng, nhưng lấy thủy vận tại dưới mắt đối với đại tống tầm quan trọng mà nói, đều đã định trước sẽ ảnh hưởng tới đại tống chỉnh thể thị trường. Mà tại lấy thương nghiệp làm chủ tình huống phía dưới, thị trường có chút chấn động, sinh ra ảnh hưởng liền sẽ viễn siêu trước kia. Bất quá tin tức tốt chính là trước mắt đại tống quá cường thịnh, những này rất nhỏ dung chuyển căn bản cũng không khả năng tạo thành quá lớn nhiễu loạn, chỉ cần Cố Lâm chủ tính trung tốt tất cả, lấy triều đình lực lượng đến một chút xíu kinh doanh thị trường liền đầy đủ. Thái phủ tự, mua bán tư chờ nha thự phục mệnh mà động, một phương diện tinh chuẩn đưa lên kho tàng bình nước giá hàng, bảo đảm dân sinh cần thiết không bị ảnh hưởng. Một phương diện khác thì từ triều đình uy tín bảo đảm, dẫn đạo bối cảnh sạch sẽ mấy đại thương hội dẫn đầu khôi phục bình thường thủy vận mậu dịch, lấy hùng hậu vốn liếng cùng ổn định con đường, cấp tốc điền vào bởi vì buôn lậu tập đoàn hủy diệt cùng địa phương dung chuyển lưu lại thị trường trống không. Trừ cái đó ra, lần này dung chuyển càng là bị cho tiểu thương làm được không gian phát triển. Chuyện này thậm chí rơi xuống các thôn ở giữa, làm toàn bộ thị trường xuất hiện cực kỳ lớn trống rỗng về sau, cuối cùng sẽ có người trong lúc này nhanh chóng bổ túc đi lên. Cố này từ dưới lên trên thương nghiệp sức sống, liền như là mưa xuân sau sinh sôi mầm mống, mặc dù lộ ra non nớt, lại sinh cơ bừng bừng. Bọn hắn cấp tốc bổ khuyết lấy thị trường khe hở, ở một mức độ nào đó duy trì hàng lưu thông, thậm chí bởi vì linh hoạt cùng gần sát nơi sản sinh, tại cục bộ địa khu tạo thành càng có hiệu suất lưu thông hình thức. Ứng tiên phủ, quan quân hầu phủ. Cố Lâm bây giờ đã không còn đi thủy cùng điện phòng bị những người kia, bởi vì những người kia bây giờ đã lần lượt ngã xuống, lại tại ngay lúc này tình huống phía dưới, lấy tính cách của hắn tự là không thể nào lại đem triều chính đem thả ra ngoài, từ đầu đến cuối đều chú ý tới các nơi tình trạng. Xem ra, ao nước này quấy về sau, cặn bã nổi lên, cũng có sống ngư rực ra. Nhìn xem kia từng phần đến từ các nơi tấu chương, hắn không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức nhấc bút lên, một bên phê duyệt một bên giáo dục đứng lên cái khác gia tộc tử đệ nhóm, dân gian thương khách, chính là thương sự tỉnh chi cơ. Các nơi tào tư, mua bán mụ, làm giúp cho tiện lợi, rõ ràng tiền thuế, không thể bởi vì nhỏ mà tiến hành làm khó dễ, cũng không thể bởi vì nhỏ mà bỏ mặc vô tự. Lúc này lấy đây là thời cơ, đạo nhập quỹ đạo, khiến cho trở thành thủy vận chi bổ sung, thị trường chân mực nước. Phê duyệt xong trong tay tấu chương, Cố Lâm cũng không ngừng bút, mà là lấy ra một trường trống không chắc tử, trầm ngâm một lát, liền đặt bút viết lên. Lần này thủy vận nghiêm túc, thị trường cũng mới giao thế, tại ta Cố thị mà nói, cũng là thời cơ. Cố Lâm một bên viết, vừa hướng đám con cháu nói rằng, thanh âm bình ổn mà chắc chắn, ta Cố thị thông tế dụ dân hai chữ hảo, trải rộng các châu, từ trước đến nay lấy lưu hành cả nước, phân phối tài chính làm gốc. Bây giờ, đang có thể mượn này gió đông, có chỗ thành tựu. Hắn dưới ngòi bút chỗ sách, chính là nhằm vào Cố thị dưới trướng cái này hai đại tiền bạc danh tiếng cải chế. Cái này hai nơi chính là bây giờ Cố thị chỗ thẳng doanh tiền trang. Đồng dạng cũng là trước mắt Cửu Châu lớn nhất tiền trang. Dựa vào Cố thị kia cường đại nội tình tăng thêm danh vọng, cái này hai nơi tiền trang sớm đã mở hướng về phía thiên hạ các nơi, đồng dạng cũng là trước mắt đại tống thương nghiệp có thể có như thế phồn bình thái độ nguyên nhân một trong. Cũng chỉ có loại này có thể bị tất cả mọi người tín nhiệm tiền trang khả năng treo chống trước mắt thương nghiệp mậu dịch kia cực kỳ khổng lồ lượng tiền bạc. Dù sao bất luận là thủy vận cũng tốt, hoặc là trên đường giao dịch cũng được, đều khó có khả năng mang theo quá nhiều tài chính. Nếu là không có loại này vượt qua toàn bộ Cửu Châu tiền trang tại, giao dịch quy mô liền đã định trước sẽ bị hạn chế. Mà bây giờ Cố Lâm muốn làm liền phải lần nữa điều chỉnh toàn bộ tiền trang phương lượng. Hắn đây là muốn trợ giúp những này tiểu thương đi, làm cho cả Cửu Châu thương nghiệp đều hình thành trăm hoa đua nợ trạng thái, mà không phải lúc trước như vậy cơ hội là nửa lũng đoạn hình thức. Hắn vận dụng ngòi bút như bay, điều trần rõ ràng, một là thiết hương nghiệp vay bồi dưỡng nhỏ hơi. Đặt lệnh số 2 tại các châu chi nhánh, mở chuyên môn mặt hướng mới phát tiểu thương đi, thôn trấn liên hợp thương đội lãi tức thấp vay mượn hàng ngũ, lấy tên là hương nghiệp vay. Phàm trải qua tảo tư hoặc mua bán tư hành nghiệp, kinh doanh đang lúc, thật có tiềm lực phát triển người, không cần như núi thế chấp, có thể tương lai hóa đơn hoặc liên bảo đảm làm bằng, xin hạn mức không chờ chi tài chính, giúp đỡ mua tàu xe, mở rộng nguồn cung cấp, thuê kho lẫm. Hai là hàng cước tiền gửi thông huyết mạch. Trên diện rộng hạ xuống tiểu ngạch vượt châu hối đoái chi thủ tục phí, đặc biệt là nhằm vào những cái kia qua lại tại nơi sản sinh cùng nơi tập kết hàng ở giữa mới phát thương khách, phải khiến cho quay vòng bốn mau lẹ mà chi phí rẻ tiền, bài trừ địa vực hạn chế, giúp đỡ đem chuyện làm ăn làm được càng xa. Ba là lập tin bình đạo hướng chạy. Mệnh số 2 hiệp đồng mua bán tư, từng bước thành lập đối các loại thương hội tín dự bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc ưu lương người, không gần như chỉ ở vay mượn hạn mức, lãi suất bên trên có thể hưởng ưu đãi, ký phát thương nghiệp ngân phiếu định mức, cũng có thể tại Cố thị tiền trang hệ thống bên trong thu hoạch được càng độ cao hơn độ tán thành cùng lưu thông tiện lợi, dùng cái này dẫn đạo hoạt động thương nghiệp hướng thủ tín, quy phạm người nghiêm bề. Viết xong, Cố Lâm để bút xuống, đối bên cạnh như có điều suy nghĩ đám con cháu giải thích nói, trước kia, tiền trang chi lợi, nhiều đến từ đại tông thương mậu cùng thế gia phú thương. Nhưng nước quá trong ngắt không có cá, rừng mật thiết thì thảo không sinh. Như thị trường bị số ít mấy nhà lũ đoạn, nhìn như vững chắc, kỳ thực yếu ớt, lại dễ sinh mục nát. Chỉ có ngàn buồn mua thuyền, trăm tàu tranh lưu, mới có thể hình thành chân chính khỏe mạnh, có sức sống, có thể chịu sóng gió thương nghiệp khí tượng. Hắn cẩn thận hướng một đám người đời sau nói đủ loại lợi và hại cân nhắc cùng lâu dài suy tính, thanh âm mặc dù trầm ổn như cũ, nhưng nếu lắng nghe, liền có thể phát giác kia chỗ sâu ẩn giấu một kia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng khẳng hẳn. Cái này ân cần dạy bảo, bây giờ đã thành Cố Lâm mỗi ngày ắt không thể thiếu bài tập. Hắn xác thực đã già rồi. Thái dương sớm đã xương bạch như tuyết, ngày xưa thẳng tắp lưng, bây giờ cũng tận lộ ra một tia còn xuống. Nhiều năm chấp trưởng triều chính, ngày đi vạn dặm, đối tâm lực hao tổn là không cách nào nghịch chuyển, tuế nguyệt gánh nặng cùng công văn cực khổ hình, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại không cách nào khống chế tiêu hao. Chương 298, Cố Lâm Hoang 2, chương 298, Cố Lâm Hoang 2, nhưng hắn lại vẫn là không có nửa phần buông lỏng, chỉ vào kia phần liên quan tới tiền trang cải chế chất tử, đối trưởng tử Cố Tu biết nói, việc này liên quan đến thương sự tỉnh tương lai các cục, chỉ cần ổn thỏa đẩy vào. Bá đã đến. Cụ thể quy tắc chi tiết, từ ngươi dẫn đầu, cùng số 2 đại trưởng quỹ cùng mua bán tư kỹ càng nghị định, lại báo tại ta biết. Nghe vậy, Cố Tu Viễn lập tức liền gật đầu, đội vàng đồng ý nhưng nhìn xem Cố Lâm kia mệt mỏi ánh mắt, nhưng thủy chung đều mang một tia lui không đi lo lắng, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Hắn nhường Cố Lâm thất vọng. Kỳ thật dựa theo Cố Lâm ý nghĩ mà nói, lần này xử lý thiên hạ buôn lậu sự tình, cần hắn cái này Cố thị trưởng tử lần nữa đứng ra, đồng thời thông qua việc này đến lập uy. Nhưng cũng tiếc chính là, tài năng của hắn xác thực không đủ. Bao quát tính cách của hắn cũng không có như thế quả quyết. Liền xem như có ngự sử đài tồn tại, so với kia từng cái lao hồ ly mà nói, vẫn là hơi có vẻ trẻ con non một chút. Cái này mới không thể không lui về đến. Kỳ thật Cố Dịch đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn là cân nhắc qua phải chăng muốn chính mình tự mình ra sân đến điều khiển thế hệ này người, nhưng vì Cố thị kế lâu dài mà nói, hắn lại không thể không đem ý nghĩ này đè xuống tới. Tới bây giờ trình độ như vậy, hắn lại làm sao có thể cảm giác không ra Cố Lâm tâm tư. Cố thị năm đời cầm quyền đã là đi đến cuối con đường. Cho dù tư tưởng trăm nhà đua tiếng, nhưng chỉ cần hoàng quyền không ngã, kia Cố thị như vậy cầm quyền liền vô luận như thế nào đều nhất định muốn dừng lại, nếu không phải như vậy lời nói liền nhất định sẽ đối Cố thị danh vọng tạo thành ảnh hưởng. Thiên hạ hỗn loạn thời điểm thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là thiên hạ nhất thống. Lại mấu chốt nhất là, bây giờ Cố thị đã là mang đến rất nhiều cải biến. Mặc dù trong tay hắn bây giờ đã có trọn vẹn gần 10 khỏa thuộc tính đan, lại thêm Lạc Thư mang theo luật khí tồn tại, có thể trực tiếp tuyển định một cái gia tộc tử đệ, đem nó năng lực trực tiếp cất cao 20 điểm. Nhưng đây là ở lúc mấu chốt dùng. Liền như là năm đó Cố Khang Lâm chung lúc lời nói đồng dạng. Đối với trước mắt Cố thị mà nói, nhất là Cố Dịch, tiến một bước có lẽ dễ dàng. Lấy hắn bây giờ thành tựu điểm, lại thêm kia thuộc về người hiện đại tầm mắt, cùng Cố thị ngàn năm nội tình, liền xem như không thể thật nhường Cố thị tiến thêm một bước, nhưng cũng ít ra có thể cam đoan Cố thị mấy đời nhân chi bên trong sẽ không bị suy yếu quá nhiều. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Cố thị sao lại cần cái này mấy đời người huy hoàng? Bây giờ Cố thị đã là đi tới đại tống đỉnh phong, coi như coi là thật lui lại một bước, cũng là có thể dọc theo Cố Dịch lúc đầu chế định mục tiêu duy trì liên tục phát triển hải ngoại căn cơ. Loại tình huống này, hắn cần gì phải hao tổn Cố thị căn cơ nhất định để Cố thị tiến thêm một bước. Mấy đời người huy hoàng nhìn như đã không ngắn, nhưng so với Cố thị mục tiêu mà nói, lại đồng dạng cũng là kém rất nhiều. Lại mấu chốt nhất là, chỉ cần Cố Dịch hạ trạng, tại trước mắt Cố thị người tài giỏi như thế không người kế tục tình huống phía dưới, vậy thì nhất định là đối nội tình tiêu hao. Cố Dịch liền căn bản không có khả năng làm như vậy. Cố thị cần suy nghĩ tiến thối. Hắn thân làm Cố thị phía sau màn trưởng công giả, thì là muốn càng thêm chú ý điểm này, nhất là tại ngay lúc này Cố thị thời khắc đều tại bị hạn chế tình huống phía dưới, hắn nhất định phải làm ra lâu dài dự định đến. Không tranh một thế, tranh bản thế. Câu nói này cũng không phải hắn lúc trước tùy tiện cho Cố thị đám tử để nói nghe, đồng dạng cũng là tại khuyên bảo chính hắn. Thời gian vội vàng mà qua. Tại trong những ngày kế tiếp, Cố Lâm vẫn là đang chú ý toàn bộ thiên hạ ở giữa đủ loại. Những cái được gọi là tạo phản người cũng không có náo ra cái gì động tĩnh quá lớn, nhưng cũng không thể không nói, bọn hắn cũng xác thực cũng cho Cố thị mang đến có chút ảnh hưởng, dù sao coi như Cố thị ảnh hưởng dù lớn đến mức nào, cũng hầu như sẽ có dân chúng chịu tới những người này mê hoặc. Đây là nhất định. Cố thị bây giờ liền giống như núi lớn ngăn khuất trước mặt mọi người, mong muốn Cố thị lần nữa yên tĩnh lại há lại sẽ chỉ có những người này. Bất quá loại chuyện này cũng căn bản là không có cách giải quyết. Lòng người chính là như thế. Hỗn loạn thời điểm có người sẽ nghĩ đến có Cố thị loại này cựu châu nền tảng giúp bọn hắn kiêng, nhưng lúc thịnh thế liền sẽ đi hy vọng không có Cố thị loại này trở ngại con đường người. Cố Lâm tất nhiên là sẽ không đi xoắn suýt những này. Hắn càng nhiều hơn chính là thông qua trưởng khống Cố thị thông tế dụ dân hai đại tiền trang phương lược điều chỉnh, đến gián tiếp dẫn đạo cùng ổn định thị trường, đồng thời một mực nắm chặt ngự sử đại thanh này lợi kiếm, bảo đảm tân chính phổ biến không bị cản trở, bất kỳ phản công đều có thể bị cấp tốc trấn áp. Mà theo thời gian trôi qua, đây hết thể dung chuyển cũng là rốt cục dần dần ngừng lại. Mới thương mậu trật tự tại mới quy giàn cũng hạ. Cùng với Cố thị tiền trang đối mới phát lực lượng nâng đỡ, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thể hiện ra không giống với trước kia sức sống. Những cái kia từng huyên ồn ào một thời tĩnh nan cơ hiệu, cũng sớm tại cấm quân gót sắt vô tình đạm phát hạ, hóa thành bụi bặm lịch sử cùng trà dư tiểu hậu mở nhạt đề tài nói chuyện. Trên triều đình, phong ba dần dần hơi thở. Dù có mạch nước ngầm, cũng không còn dám tùy tiện quần quật đến trước sân khấu. Cố Lâm hy vọng, qua chiến dịch này, đã đạt đến đỉnh phong, không người còn dám thẳng anh kỳ phong. Nhưng mà, vị này trưởng khống đế quốc hướng đi hơn 10 năm lão nhân, lại cũng là bởi vì thời gian trôi qua mà dần dần đi đến điểm kết thúc. Mà hắn cũng là dần dần thu liễm lại phong mang của mình. Giống như năm đó Cố Khang gây nên như vậy, đem quyền lợi dần dần chuyển xuống, không còn đem tất cả mọi người ngăn khuất Cố thị mặt đối lập bên trên. Trừ cái đó ra, hắn lập đi lặp lại khuyên bảo con cháu hạch tâm lý niệm, chính là biết tiến thối, thủ căn bản. Cố thị năm đời phụ chính, nhìn như quyền nghiêng triều chính, kỳ thực đã đứng ở lịch sử điểm tới hạn bên trên. Thiên hạ thái bình lâu ngày, tâm tư người biến, hoàng quyền cùng nhiếp chính quyền kia vi diệu cân bằng, lại khó giống loạn thế hoặc kiến quốc sơ kỳ như vậy duy trì. Nhưng cùng lúc, hắn lại xảo diệu dung hợp Cố thị chung với xã tắc, trạch bị vạn dân ngàn năm gia ấn. Cùng không tranh nhất thời, mà tranh vạn thế mục tiêu cuối cùng. Đây chính là Cố Lâm trí tuệ chỗ. Hắn cũng không công nhiên phủ định Cố thị quá khứ chấp chính địa vị, lại đem gia tộc tương lai đường đi, rõ ràng dẫn hướng lui giữ củng cố buồn phương hướng, thông qua thủy vận đại án sau quyền lực giao tiếp cùng tiền trang phương lược điều chỉnh, đã tại trong thực tiễn bày ra đạo này. Rốt cục, lại là một năm thu sâu. Lá rụng tung bay, đầy dây kim hoàng. Quan quân hầu phủ bên trong, Cố Lâm nghiêng dựa vào gối mềm bên trên, khuôn mặt gầy gò đến kinh người, nhưng cả người ánh mắt nhưng như cũ thanh minh. Hắn không có giống văn nhân như vậy cảm khái xuân thu, cũng không có giống tiên hiển như thế hồi ức bình sinh, mở miệng chính là thực tế nhất an bài, thanh âm khàn khàn lại trật tự rõ ràng. Có mấy món sự tình, chỉ cần định ra. Hắn nhìn về phía Cố Tu Viễn, trực tiếp điểm minh hạch tâm, ngự sử đại bên trong Cố thị môn sinh bạn cũ, tu sa ngươi muốn từng bước để bọn hắn chuyển nhiệm địa phương sự vụ, hoặc điều nhập tam thi. Giám sát quyền lực, quá mất cảm, ta Cố thị không thích hợp tiếp qua tiêm nhiễm nhiều. Thanh âm của hắn là dị thường thanh tích. Đang khi nói chuyện, trong thân thể thống khổ cùng loại kia trên tinh thần cảm giác mệt mỏi vẫn là đang không ngừng dày vò lấy hắn. Ta Cố thị năm đời, giữ quốc đồng hưu. Sau này, đệ tử trong tộc gia làm quan, lúc này lấy thật hiền, thanh liêm làm gốc. chớ có lại nghĩ đến đứng hàng tam công, chấp trưởng trung tâm. Năng lực một châu thái thú, làm tốt sự vụ, ban ơn cho một phương, chính là xứng đáng cố thị cửa nhà, xứng đáng triều đình bổng lộc. Hắn lời ít mà ý nhiều, không so chút nào phiền muộn cùng không cam lòng, dường như chỉ là tại làm một phần liên quan đến gia tộc tương lai công vụ bàn giao. Hắn không có đề cập cự lộc, bởi vì nơi đó căn cơ sớm đã không cần nhiều lời. Hắn cũng không có quá nhiều cảm khái lòng người dễ biến, bởi vì tại hắn mấy chục năm chấp chính kiếp sống bên trong, này vốn chính là trạng thái bình thường. Tới trước mắt tình trạng này, hắn có thể nói chỉ là bàn giao mấy cái này người đời sau làm tốt nên làm sự tình. Hắn quá mệt mỏi. Loại này xuyên vào cốt tủy cảm giác mệt mỏi, có lẽ viễn siêu cố thị quá khứ mấy đời tiền bối. Loạn thế tranh hùng, khai cương thác thổ, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng mục tiêu rõ ràng, địch nhân rõ ràng. Các vị tổ tiên chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn định ra nhạc dạo, hậu nhân dọc theo cố định khuyết chương hoặc thủ thành con đường tiến lên chính là. Khi đó cố thị là bổ ra hỗn độn lợi kiếm, là ngưng tụ lòng người cờ sĩ. Nhưng mà hắn Cố Lâm đối mặt là một cái thiên hạ nhất thống, tứ hải thái bình trị thế triều đình tranh đấu, lợi ích phân chia, đây hết thảy đều cần hắn đi tự mình bà khống. Đã từng đồng minh khả năng thoáng qua tức là kẻ thù chính trị, hôm qua công tích hoặc trở thành hôm nay gông cùng xiềng xích. Hắn không còn là cùng minh xác địch nhân chém giết, mà là muốn cùng vô số lực lượng vô hình của nhau, cùng rắc rối khó gỡ quan lại hệ thống đấu sức, cùng bởi vì giàu có mà sinh sôi dị tâm thế lực khắp nơi chống lại, càng phải cùng kia tuyên cổ bất biến lòng người tư dục giằng co. Cái này không còn là hùng vĩ sự thi, mà là vụn vặt lại trí mạng thế cuộc. Mỗi một bước đều cần cân nhắc, mỗi một tử đều liên quan đến tổn vong. Lại đừng quên, bọn hắn chỗ chịu trách nhiệm, còn có cố thị cái này từ ngàn năm nay gánh nặng. Ngay cả hắn có thể thành công tiếp tục chống đỡ, cũng không phải là dựa vào lấy hắn một người chi công, mà là cố thị cái này mấy đời người vượt mọi trông gai nhất thống thiên hạ lập dưới công vân, tại hắn thế hệ này nở hoa kết trái. Nhưng tiếp xuống, cố thị tử đệ nhưng liền không có cơ hội này. Cố Lâm có thể làm cũng chỉ có thể không ngừng báo cho những hậu nhân này. Không tranh nhất thời, tranh bản thế. Cự lộc căn cơ còn tại, cố thị căn cơ còn tại. Chỉ cần làm lui thì lùi, ta cố thị liền không đến được sơn cùng thủy tận thời điểm. Bây giờ hải ngoại sự tình lấy hướng tới ổn định, lưu cầu chi địa cũng là ta cố thị thành lũy, chỉ cần các ngươi làm việc nghĩ lại mà làm sao, cái này cả nước đánh, ta cố thị liền thả xuống được. Ở trong đó phân tức, các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, cuối cùng bị không cách nào ức chế nghẹn ngào nuốt hết, tiêu tán ở trong im lặng. Nguyên Hưng 18 năm, cuối thu. Đại Tống Thái Phó đương triều, cố thị gia chủ Cố Lâm hoang tại ứng thiên phủ. Đợt, tinh giản một chút đoạn này thì bản, cảm giác các minh đệ không quá ưa thích liền trực tiếp tăng thêm tốc độ viết qua, nói một chút, tiếp xuống cố thị sẽ nên đón biến hóa rất lớn, sẽ hoàn toàn thay đổi Cửu Châu chế độ, còn sẽ có một cái gần với Cố Sâm tử đệ xuất hiện, mong rằng các minh đệ ủng hộ nhiều hơn, cầu nguyện phiếu. Chương 299, lịch sử đã là giáo huấn, cũng là dẫm lên vết xe đổ, 1, chương 299, lịch sử đã là giáo huấn, cũng là dẫm lên vết xe đổ, 1, Cố Lâm hoang. Một cái tràn đầy vô tận truyền kỳ thời đại, tựa hồ cũng bởi vì hắn đông nhiên hoang thế mà tán loạn. Năm đời nhất chính, cuối cùng thành thiên hạ nhất thống, áp đảo quần thần phía trên, thiên tử chi bên cạnh, nhưng lại từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết. Bất luận từ đâu loại góc độ nhìn, cố thị chủ đạo cái này hơn trăm năm, đều có thể xưng một đoạn bất hủ sử thi. Nhưng mà, sử thi cuối cùng cũng có chương cuối. Cho dù thiên tử Triệu Hàn Âm như cũ nhớ tới tình cũ, đối cố thị lễ nộ có thừa. Cho dù cố thị môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, nội tình vẫn còn. Nhưng này cái cố thị một lời có thể đóng đô, nhất cử nhất động tác động Cửu Châu thời đại, chắc chắn là một đi không trở lại. Mà cố thị chính như Cố Lâm Lâm trung chỗ quy hoạch như vậy, bắt đầu từng bước buông xuống tình thiên gánh nặng, chậm rãi lui lại. Thời gian như giang đông nước trôi, tuôn trào không ngừng. Chính như Cố Lâm sinh tiền đoán trước cùng an bài, trưởng tử Cố Tu Viễn mặc dù kế tục thái phó chức vị, lại không tra như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, phiến quần thần nghiêm nghị uy thế. Hắn tính cách vốn là thiên về đôn hậu, thủ thành có thừa mà tiến thủ không đủ, tại biến đổi liên tục triều đình đấu tranh bên trong, thường thường lộ ra lực bất tòng tâm. Thiên tử Triệu Hàn Âm mặc dù vẫn như cũ tín nhiệm Cố thị, thường xuyên trưng cầu ý kiến, nhưng rất nhiều trọng đại quyết sách đã dần dần vòng qua Cố Tu Viễn, trực tiếp cùng mới phát xu mật viện ba tỉnh trưởng quan thương nghị. Đây cũng không phải là vô tình, chỉ là bởi vì Cố Tu Viễn năng lực đã không đủ để gánh chịu kia thuộc về thái phó việc cần phải làm. Rơi xuống loại cục diện này tự nhiên cũng là bình thường, nhưng chân chính chuyển hướng đồng dạng phát sinh ở tân đế sau khi lên ngôi. Tân đế đăng cơ, trẻ trung khỏe mạnh, kiên quyết tiến thủ, thân tín thành viên tổ chức phần lớn là cùng nó cùng nhau trưởng thành tuổi trẻ hơn quý cùng khoa cử tân duệ. Đối với tiền triều còn xuất lại rắc rối khó gỡ cố thị thế lực, tân đế tại bảo trì mặt ngoài tôn sùng, đồng thời ở sâu trong nội tâm khó tránh khỏi còn có mấy phần kiêng kỵ cùng xa cách. Thái phó tuổi cao đức trọng, không thích hợp quá vất vả, loại này vụn vặt chính vụ giao cho su mật viện xử trí liền có thể. Thủy vận mới lệ đã hành chi nhiều năm, cố thị tiền trang công tại xa tắc, nhưng thương sự tỉnh quỹ ở cân đối, triều đình cũng làm nâng đỡ cái khắc thành tín hiệu bơn, để tránh một nhà độc đại. Tương đạo nhìn như hợp tình hợp lý chiếu lệnh cùng an bài, như là ôn hòa lại kéo dài tích thủy, lặng yên ăn mòn cố thị quá khứ quyền hành cùng lực ảnh hưởng. Trên triều đình, những cái kia từng chịu Cố Lâm chèn ép hoặc cùng cố thị chính kiến không hợp thế lực, mượn gió bẻ măng, bắt đầu thăm dò tính phát ra thanh âm bất đồng. Mới đầu chỉ là tại việc nhỏ bên trên tranh luận, dần dần liền liên quan đến quan viên nhận đuổi, chính sách đi hướng. Cố Tu Viễn ý đồ gắn bó cục diện, lại thường thường lâm vào cô lập. Ngày xưa Cố Lâm tại lúc nhất hô bách đứng cảnh tượng, lại khó tái hiện. Càng mấu chốt chính là, cố thị tự thân cũng đang điều chỉnh. Hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ Cố Lâm biết tiến thối, thủ căn bản di vấn, đối mặt ngoài sáng trong tối xa lánh cùng phân hóa, Cố Tu Viễn đa số thời điểm lựa chọn ẩn nhẫn cùng nội bộ. Cố thị tử đệ tại hoạn lộ bên trên, cũng quả thật như Cố Lâm kỳ vọng như thế, nhiều mặc cho thực vụ chức quan, hiếm có lại đưa thân quyền lực hạch tâm người. Đây là nhất định được bộ. Mà cái này dẫn dắt lên cục diện cũng tương tự chỉ có một cái. Làm Cố thị tòa này ngăn khuất tất cả mọi người trước mặt núi cao dần dần thối lui về sau, trên triều đình bị đè nén đã lâu chính trị dục vọng cùng phe phái phân tranh, cũng là đông nhiên mãnh liệt lên. Tân đế mặc dù ý đồ cân bằng, nhưng thân tín huân quý tập đoàn cùng khoa cử tấn thân quan văn hệ thống ở giữa, vì tranh đoạt chống chô ra quyền lực cùng tài nguyên, minh tranh ám đấu ngày càng kịch liệt. Chính lệnh phổ biến, thường thường không còn thuần túy ra ngoài quốc sách suy tính, mà xen lẫn càng ngày càng nhiều phe phái lợi ích cùng bẻ cánh đấu đá. Nhưng mà, càng sâu xa hơn, cũng càng không dễ dàng phát giác biến hóa, phát sinh ở Cửu Châu đồng bộ thương nghiệp lĩnh vực. Cố Lâm năm đó vì sao muốn lấy lôi đình thủ đoạn chỉnh đốn thủy vận, cũng lấy khắc nghiệt luật pháp cùng độc lập giám sát hệ thống một mực trông giữ thương sự tình. Bởi vì hắn cùng phía sau màn Cố Dịch đều am hiểu sâu một cái đạo lý. Thương nghiệp trục lợi gốc rễ, nếu không có cương tính quy củ cùng cường đại uy hiếp tiến hành ngất thúc, liền sẽ như là ngựa hoang mất cương, tại lợi ích điều khiển biến không từ thủ đoạn. Loại này không từ thủ đoạn tại Thái Bình Thuế Nguyệt, lại chỉ chưa hoàn toàn sụp đổ thời điểm, thường thường cũng không phải là trần trụi giết người cướp của, mà là một loại càng thêm hệ thống, cũng càng khó trừ tận gốc nghiền ép. Đã mất đi Cố thị cùng ngự sử đài kia làm cho người sợ hãi duy trì liên tục cao áp giám thị, mới đến lợi tập đoàn bắt đầu lặng yên thành hình. Bọn hắn có lẽ là một ít cùng trong triều quan lớn quan hệ mật thiết phú thương lớn giả, có lẽ là nắm trong tay nào đó đầu mấu chốt thương lộ địa phương đại tộc. Mà những người này ở đây thế cục hôm nay phía dưới, đã là không còn chỉ cần như quá khứ như thế mạo hiểm đại quy mô buôn lậu, lại tìm tới mới con đường phát tài. Đó chính là hướng phía dưới nghiên ép. Trường không nguồn cung cấp thương hội, có thể liên hợp lại, để thấp hướng tầng dưới chốt sinh sản người thu mua nguyên liệu giá cả. Cầm giữ chuyển vận thương hội, có thể tìm kế, gia tăng các hạng chi phí phụ. Mà những cái kia phụ thuộc vào đại thương hào sinh tồn tiểu thương hộ, công tượng, người treo thuyền, lực phu, thì phát hiện chính mình tiền công bị biến tướng cắt xén, lao dịch lại tại trong lúc vô hình gia tăng. Một tầng đối một tầng bóc lột, cuối cùng áp lực, toàn bộ rơi vào tầng dưới chốt nhất sinh sản người cùng người lao động trên thân. Cùng ngay tại dần dần dung nhập trung nguyên ngoại tộc bên trong. Bắc Cương, Liêu Đông. Những này khu vực vốn là trễ nhất dung nhập Cửu Châu chi địa văn hóa bây giờ mới bắt đầu vừa mới phổ cập, căn bản không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn đi ra một cái quan lớn quý tộc đến. Lại bởi vì địa thế nguyên nhân, những người này đối với mậu dịch tính ỉ lại thì là vượt xa cái khác địa khu. Làm thương nghiệp giám thị bắt đầu lỏng lẻo về sau, những người này tự nhiên mà vậy liền trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Đây là tất nhiên hiện tượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là đại tống triều đình hoàn toàn nát. Có Cố Lâm năm đó lưu lại căn cơ tại, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đại tống là không thể nào đi đến sụp đổ thời điểm. Lại bây giờ tân đế mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền nhưng cuối cùng cũng không thể xem như một cái từ đầu đến đuôi quân. Đây chỉ là tập đoàn lợi ích tranh đấu hạ sinh ra kết quả. Cho dù là thiên tử, hắn cũng không thể làm được lấy lực lượng một người sắc lệnh toàn bộ thiên hạ, dù sao vẫn cần đi cân nhắc các phương lợi ích cân đối. Không cho con ngựa ăn cỏ, lại muốn con ngựa chạy, loại sự tình này chung quy là người si nói mộng. Mà cái này đồng dạng cũng là tạo thành loại cục diện này tất nhiên nguyên nhân. Cố thị năm đó vì sao có thể tránh đi? Chủ yếu chính là bởi vì Cố thị kia người bên ngoài khó mà với tới dân vọng, chỉ cần Cố thị một câu, các nơi ở giữa chắc chắn sẽ có bách tính sẽ tùy ý Cố thị khu chỉ, bao quát các nơi ở giữa học sinh. Kỳ thật Cố thị cho tới bây giờ có một cái rất thông minh cử động bắt đầu từ không tiến hành đại quy mô kết đảng. Không, có lẽ không nên nói như vậy. Cố thị cũng kết đảng. Chỉ bất quá hắn kết đảng là đương kim Cửu Châu lớn nhất đảng phái, cái kia chính là hoàng quyền cùng ngàn vạn học sinh. Cố thị đương nhiên cũng tránh không được lợi ích phân chia bên trong đủ loại. Nhưng đây chính là Cố thị lớn nhất át chủ bài. Nhân tài dự trữ, cùng dân vọng cơ sở đưa cho Cố thị xây dịch không gian, bằng vào lấy điểm này kỳ thật liền là đủ san bằng hết thảy. Đương nhiên, kỳ thật hoàng quyền nếu là nguyện ý lời nói, cũng là có thể làm được điểm này, thậm chí càng mạnh. Nhưng mong muốn làm được điểm này nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 299, lịch sử đã là giáo huấn, cũng là dẫm lên vết xe đổ. 2, chương 299, lịch sử đã là giáo huấn, cũng là dẫm lên vết xe đổ. 2, cái này cần rất cường đại dân gian cơ sở. Ít ra lấy bây giờ đại tống hoàng đế mà nói, mong muốn làm một chút liền quân không ra Cố thị. Có thể, cái này lại liên quan tới lòng người. Có lẽ cũng là bởi vì không thể trải qua kia hỗn loạn thời đại, hoặc là cảm nhận được quyền lợi tư vị, ít ra bây giờ tần quân lại là không có ý nghĩ thế này. Lại có cái nào chân chính làm tới hoàng đế, nhưng lại cam nguyện cùng cái khác người chia sẻ quyền lợi đâu? Cùng sĩ phu trị thiên hạ, không phải cùng bách tính trị thiên hạ. Trước đây danh thần nói nhỏ, có lẽ tới một mức độ nào đó thành một chút cái đế vương ngầm hiểu ý quy tắc ngầm. Bọn hắn càng có khuynh hướng kinh doanh tốt cùng quan lại tập đoàn quan hệ, duy trì triều đình ổn định, mà không phải bước lên lung lay chi phối cơ sở phong hiểm, đi xúc động ngày ấy ích cố hóa lợi ích cách cục, là xa xôi biên cương bộ tộc hoặc y mắng tầng dưới chốt bách tính cưỡng ép ra mặt. Đây là nhân tính cho phép, cũng là đại tống nhất định một chút xíu đi hướng đường xuống dốc nguyên do. Đổi một câu nói, đối với rất nhiều hoàng đế mà nói, như thiên hạ này đều không phải là trong bàn tay hắn thiên hạ, còn muốn thiên hạ này làm gì? Lịch sử đã là giáo huấn, cũng là lần lượt dẫm lên vết xe đổ. Cái này cùng thông minh ngu xuẩn không quan hệ, chỉ là nhân tính cho phép mà thôi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, các loại mâu thuẫn tại càng lúc càng tăng, áp bách phía dưới đột nhiên tăng nhiều. Cự lộc, Cố thị tổ trạch, gió thu điệu hiu, cuốn lên đỉnh tiền lá rụng. Đương đại Cố thị gia chủ Cố Thừa tự ngồi tại công đường, cao mày nhìn trước mắt vị này khí độ bất phàm, hai đầu lông mày ẩn có kiệt ngạo chi sắc bác địa quý tộc hoàn nhan địch cổ nãi, cao mày: Cố công, nào đó hôm nay mạo muội tới chơi, là đến từ giã. Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi thân mang mặc dù hơi có vẻ một mạc lại khó nén quý khí cầm bảo, hắn hướng về Cố Thừa Tự có chút chắc tay, thanh âm trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nghe vậy, Cố Thừa Tự trong lòng lập tức hiểu rõ, dâng lên một hồi cảm giác bất lực, vận ý đồ giữ lại, Địch Cổ Nãi huynh đệ, Bắc Cương sự tình, Cố Mộ đã mấy lần thượng đấu, khẩn cầu triều đình minh xét cố công. Địch Cổ Nãi đưa tay cắt ngang, ánh mắt sắc bén như đao, khóe miệng ngậm lấy một tia lạnh bước, chờ đợi thời gian còn thiếu sao? Tự đi Tuế Hàn Đông chí này, tộc nhân ta đẫm máu và nước mắt đơn kiện, có thể từng đổi lấy triều đình nửa câu công bằng chi ngôn. Những cái kia gian thương, lấy gạo cũ nấm mốc vải mạnh đổi ta bộ tộc thất ngựa lương cung. Những cái kia ác quan, xem tộc nhân ta là châu ngựa, thuế má lao dịch tầng tầng tăng giá cả. Ta nữ chân binh sĩ sống lưng có thể túi xuống cầu sinh, lại không thể vĩnh viễn bẻ gãy. Hắn tiến lên một bước, ngữ khí càng thêm sục sôi, Cố thị mấy đời nối tiếp nhau thanh danh, ta bộ tộc trên dưới xưa nay kính ngưỡng, cho nên nhẫn nhục gánh vác, mong đợi tại Cố công có thể vì ta trở thông suốt thiên thính, cầu một cái vương pháp chỉ hạ vốn có công đạo. Có thể kết quả đây, đã chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Bệ hạ trong mắt, chỉ sợ chỉ có hắn ứng thiên phụ phồn hoa, chưa từng có hơn phân nửa điểm ta Bắc Cương con dân chết sống. Nói, Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi đột nhiên vung tay áo, cả người lửa giận trên mặt càng ngày càng rất, đã triệu quan già xem chúng ta như cỏ rác, cái này đại tống luật pháp bảo hộ không được chúng ta, như vậy, Trường Sinh Thiên phía dưới, chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình, đi lấy về chúng ta nên được đổ vận. Cố công, hôm nay nào đó mặc dù chào từ biệt, nhưng cũng là sẽ không quên mất Cố thị tại tộc ta tri ân. Nhưng ta Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi không thể đợi thêm, ta mấy vạn tộc nhân cũng sẽ không đợi thêm. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Cố Thừa Tự một cái, không cần phải nhiều lời nữa, chăm chú đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, chợt quay người bước nhanh mà rời đi, thân ảnh quyết tuyệt dung nhập cự lộc trạch bên ngoài mênh mông trong hoàng hôn. Cố Thừa Tự nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thật lâu đứng lặng, cuối cùng hóa thành một tiếng bao hàm sầu lo cùng thở dài bất đắc dĩ. Bắc Cương oán hận chất chứa, tuyệt không phải một ngày chi lạnh. Triều đình giám thị thư giãn, đảng tranh bên trong hao tổn tăng lên, đối Liêu Đông, Bắc Cương các nơi bóc lột liền ngày càng hệ thống hóa, chế độ hóa. Triều đình cắt cử quan lại cùng nơi đó hán hào cấu kết, đối nữ chân trở bộ cực điểm nghiền ép sở trường. Chất lượng tốt gia lông, tuấn mã, sâm núi bị cưỡng ép giá thấp chưng mua, mà dựa vào sinh tồn mối sát, vải vóc, lương thực thì bị nâng lên mấy lần giá cả. Có chút phê bình kín đáo, nhẹ thì tiền phi pháp tài sản, nặng thì giam giữ thậm chí khó giữ được tính mạng. Nếu không có Cố thị trong lúc này một mực chu toàn lời nói, cái này nữ chân bộ lạc chỉ sợ sớm đã náo loạn lên. Cũng là bởi vì sợ hãi loạn tượng tái sinh. Cố Thừa Tự những ngày qua đến nhiều lần thượng thư, tường chân lợi hại, khẩn cầu triều đình chỉnh đốn bên cạnh lại, lắng lại oán giận. Nhưng mà, hắn đấu trương như là đầu nhập vũng bùn, căn bản cũng không có nửa phần phản ứng. Bây giờ Cố thị tình cảnh sát thực không tính quá tốt, nhất là tại trên triều đình. Theo Cố Tu Viễn qua đời, Cố thị lực ảnh hưởng càng là ngày càng sa sút, nhất là tại Cố thị không muốn đem triều đình tranh đấu dẫn tới Cố thị học viện quan hệ, loại tình huống này càng rõ ràng hơn. Mà bây giờ, cái này Bắc Cương chi địa hiển nhiên là sẽ không ở tiếp tục an tĩnh xuống. Cố Dịch cũng tương tự đang nhìn một màn này. Nhìn xem Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi bóng lưng, ánh mắt của hắn dị thường thâm thúy. Cái này Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi xem như Hoàn Nhan A Cốt đã cháu ruột, lại người này nguyên bản trong lịch sử hắn hoàn toàn khác biệt, tuổi nhỏ anh duệ, vốn có chí lớn, lại thâm thụ bộ hạ ủng hộ, có thể nói là hoàn toàn miễn đi nguyên bản trong lịch sử hắn đủ loại khuyết điểm. Mấu chốt nhất là, trừ cái đó ra, hắn còn bảo lưu lại rất nhiều ưu điểm, thậm chí là trở nên mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là cái người gây họa. Cố Dịch thậm chí ngay đầu tiên lên qua vận dụng thông linh ngọc gián tiếp ảnh hưởng chú ý nhận tư đem cái này Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi làm thịt xúc động, bất quá nhưng vẫn là bị hắn lập tức đè ép xuống. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Không sai, theo lịch sử không ngừng biến thiên, làm Cố thị rời khỏi tuyến đầu về sau, Cố thị bánh răng vẫn là lần nữa bắt đầu chuyển động, gia tộc tử đệ tài năng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu tăng lên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tư tâm mà thôi. Trừ cái đó ra còn có một cái mấu chốt nhất nguyên nhân, cái kia chính là Cố Dịch nhất định phải chú trọng Cố thị ảnh hưởng. Nếu là cứ như vậy trực tiếp giết Hoàn Nhan A Cốt Đả, Cố thị những năm gần đây tại Bắc Cương làm tất cả tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không chỉ là Cố thị danh vọng, thậm chí cả nữ chân nhất tộc dung nhập vào Cửu Châu tiến trình đều chắc chắn chịu ảnh hưởng. Cố Dịch lại há có thể như vậy xúc động. Nhìn xem kia Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi bóng lưng, Cố Dịch suy nghĩ cũng đang không ngừng chuyển động. Hắn cũng không biết chuyện kế tiếp đến cùng sẽ như thế nào diễn biến, nhưng lấy thế cục trước mắt đến xem, coi như cái này Bắc Cương lại thế nào ngoài ý muốn nổi lên, lịch sử cũng sẽ không hoàn toàn đi trở về tới nguyên bản trong lịch sử như vậy, dù sao đại tống chỉnh thể giản khung như cũ vững chắc, lại nhiều năm qua thực lực cấp cho nó đầy đủ cơ sở. Có thể chuyện há lại sẽ đơn giản như vậy. Suy nghĩ ở giữa, Cố Dịch ánh mắt cũng là không khỏi lần nữa rơi vào cự lộc trong thư viện kia chậm rãi mà nói trên người thiếu niên. Ta cố học căn bản, tiên tổ văn thành công sớm có minh vấn, chi hành hợp nhất, kinh thế chí dụng. Mặc tọa trong mắt tâm cố nhiên là tu dưỡng chi pháp, nhưng nếu chỉ biết hướng vào phía trong tìm kiếm, mà không biết hướng ra phía ngoài nhìn rõ thế gian này vận hành lý lẽ, giải quyết thiên hạ này gấp đón đỡ sự tình, kia cùng diện bích khô thiền có gì khác? Nếu chỉ nói xuông thiên lý, khả năng hiểu Bắc Cương thương nhân bóc lột chi khốn, khả năng bình cặp một tộc đọc lại chi oán, khả năng nhường thủy vận càng thêm hiệu suất cao, cũng có thể làm đồng ruộng lại nhiều sinh một đầu thóc. Liên tiếp số hỏi, nói năng có khí phách, đem thiếu niên kia ý khí cảm giác hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là đối mặt một đám các đại nho ánh mắt, thiếu niên này đều không có nửa phần lùi bước, trong đôi mắt từ đầu đến cuối đều đang lóe lên tinh quang. Liên cũng như kia từ từ bay lên mặt trời mới mọc đồng dạng, có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được kia cô rung động lòng người sức sống. Không sai, đây chính là Cố thị đời 30 tử đệ bên trong ưu tú nhất một cái. kỳ danh là Cố Huy. Thuộc tính cũng là cực kỳ cân đối. Tất cả thuộc tính đều là 70 điểm đi lên, cái này tại trước mắt Cố thị đã là 10 phần ưu tú, trong đó ưu tú nhất nội chính càng là trực tiếp đạt đến 79 điểm. Thậm chí đều không cần vận dụng điểm thuộc tính, chỉ cần phải mượn Lạc Thư mang theo luật khí hắn đủ loại thuộc tính liền đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm. Mà mấu chốt nhất vẫn là tính cách của hắn. Hắn có người thiếu niên đặc hữu trương dương cùng nhiệt khí, có can đảm ở trước mặt bất kỳ người nào thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không sợ hãi chút nào. Nhưng phần này trương dương cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là bắt nguồn từ đối tự thân học thức cùng gia tộc lý niệm sâu sắc tự tin, lại hắn làm người mười phần có đảm đương. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận, hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua như vậy tính cách tử đệ. Dựa theo phán đoán của hắn mà nói, cái này Cố Huy tính cách cực kỳ giống năm đó Cố Dục. Mặc dù lấy Cố Dục công văn mà nói tại nhiều đời Cố thị đám tử đệ trước mặt không tính là cao cấp nhất, nhưng hắn đối với toàn cả gia tộc ý nghĩa lại là mười phần trọng đại. Chính là hắn, làm cho cả Cố thị tại Viêm Hán những năm cuối thậm chí tùy mặt đường sơ kết thúc thời điểm, lần nữa từ từ bay lên, thậm chí là đưa tới toàn cả gia tộc biến đổi. Chương 300, Cố Huy ngộ đạo, Mãn Giang Hồng, 1, chương 300, Cố Huy ngộ đạo, Mãn Giang Hồng, 1, bánh xe lịch sử từ đầu đến cuối đều đem quần quần hướng về phía trước. Cự Lộc bình tĩnh vẫn như cũ. Cho dù Cố thị lại thế nào thất thế đều không thể ảnh hưởng đến nơi đây đã trở thành Cựu Châu thánh địa sự thật. So với lúc trước, bây giờ Cự Lộc càng là rực rỡ hẳn lên. Nhất là vì nhằm vào tứ phương đến từ hải ngoại tín đồ, Cố thị càng là chuyên môn vì những người này sắp xếp xong xuôi triều thành con đường, có thể làm cho tất cả mọi người cấp tốc ý thức được toàn bộ Cự Lộc sinh sôi không ngừng. Mà theo thời gian trôi qua, chuyện cũng chưa ngoài ý liệu phát triển. Phong hỏa cuối cùng vẫn là đốt lên. Hoàn Nhan địch cổ nãi chỉnh hợp nữ chân chư bộ, tại Bạch Sơn Hát Thủy ở giữa tuyên thệ trước khi xuất quân khởi binh, vang dội phản kháng triều đình thương thứ nhất. Hắn cũng không phải là lỗ mãng nâng cờ, mà là bắt chước Trung Nguyên cổ lễ, ban bố một đạo gióng giạc huy văn, chiêu cáo thiên hạ, liệt kê từng cái triều đình ba tông tội lớn. Thứ nhất, tội tại bóc lột quá trình, tuyệt ta sinh lộ. Mệnh quan triều đình, cấu kết gian hương, xem ta nữ chân như châu ngựa. Thượng giai lông trồn, tuấn mã, sâm núi, mạnh lấy cặn bã giá cả đoạt chi. Mạng sống chi muối sắt, vải bóc, thóc gạo, thì tắc lấy mấy lần chi kim. Bóc lột chi hung ác, rất tại xài lang, khiến ta bộ tộc đói rét đan sen, sinh lộ dĩ tuyệt. Nay không phải nền chính trị nhân tử, quả thật siêu cao thuế nặng. Thứ hai, tội tại luật pháp bất công, xem ta như gì. Miệng nói vương hóa, lại đi kỳ thị chi thực. Hán dân phạm pháp, có thể nhẹ tung. Tộc ta có chút không theo, thì nghiêm hình gia thân, động một tí tàn sát. Cùng là đại tốn con dân, gì phân lẫn nhau. Luật pháp triều đình, đã thành nước hiếp ta dân vùng biên giới chi hung khí. Này không phải công đạo, quả thật tiên vị. Thứ ba, tội tại ngăn chặn ngôn lộ, coi thường sinh tử. Ta bộ tộc nhiều lần trần tình, khẩn cầu không cửa. Dù có trung lương như Cự Lộc cố công thay bên trên đạn, nhưng đấu trương vào kinh thành, như đá trầm hải. Bệ hạ thâm cư cửu trọng, chỉ nghe a dua chi ngôn, không nghe thấy biên tái đấm máu và nước mắt. Triều đình đã điếc đã hội, tùy ý tham quan ác quan hoành hành, làm cho ta Bắc Cương vạn dân tại thủy hỏa mà không để ý. Này không phải dung lười biếng, quả thật thất đức. Hịch văn cuối cùng, Hoàn Nhan địch cổ lại thanh âm như là lôi đình, vang vọng Bắc Cương. Triều đình đã mất nói, không còn là dân phụ mẫu. Ta nữ chân binh sĩ, tuân theo trường sinh tiên ý chí, vì cầu sinh tồn, là đòi công đạo, không thể không chấp can qua lấy vệ quê cha đất tổ. Lần này khởi binh, không phải là nát đất sừng vương, chỉ vì thành quân chắc, Chu Gian Định, là ta Bắc Cương ngàn vạn sinh linh, tranh một đầu sinh lộ. Cái này ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang to rõ tiếng vang, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ đại tống trước mắt kia mặt ngoài phồn vinh. Không sai, chính là phồn vinh. Mặc dù tứ phương áp bách duy trì liên tục không ngừng, nhưng ở bề ngoài thu thuế bên trên, thương nghiệp lại vẫn là tại liên tục tăng lên, để cho người ta tự nhiên mà vậy có một loại đại tống vẫn như cũng là tại khỏe mạnh trưởng thành cảm giác. Nhưng này chút tầng dưới chót nhất bách tính, sinh hoạt dĩ nhiên đã là kém rất nhiều. Thế cục đống nhiên sinh biến. Phải biết, trước mắt đại tống chỉ hạ không chỉ có riêng chỉ có một cái Bắc Cương. Tùy theo mà đến chính là vậy đến tự Liêu Đông hò hét. Cùng Bắc Cương nữ chân bộ lạc tình cảnh đồng dạng, Liêu Đông mảnh đất này phía trên, bây giờ cũng là thâm thụ từng tầng áp bách, bao quát thanh tảng cao nguyên chỗ thổ phiền bộ lạc. Đây đều là bây giờ đại tống tầng dưới chót nhất bách tính. Địa vị của bọn hắn, thậm chí cũng không bằng trung nguyên ba tính. Lại mấu chốt nhất chính là bọn hắn địa thế cũng đã định trước bọn hắn nhất định phải ỷ lại trước mắt thương nghiệp hệ thống đến sống sót, nếu không phải như vậy lời nói cũng chỉ có thể như trước kia như vậy thực hành cướp bóc. Mà bây giờ, làm Bắc Cương liệt hỏa giấy lên đến thời điểm, những người này tự nhiên mà vậy cũng sẽ không thể nhường nhịn đi xuống. Phong hỏa liệu nguyên chi thế đầu đã lên. Bình tĩnh gần trăm năm thiên hạ, tại trong khoảng thời gian ngắn liền lần nữa bốc cháy lên phong hỏa. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều đối tốc độ này có chút chấn kinh. Nhưng hắn tinh tế sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền minh bạch trong đó biến hóa. Cố thị xác thực cho mảnh đất này mang đến biến hóa quá lớn, sức sản xuất, tư tưởng, bao quát các nơi phát triển duy trì liên tục mạnh lên, vậy thì đã định trước lợi ích tranh đấu gia tốc, tự nhiên mà vậy liền sẽ thúc đẩy bây giờ loại cục diện này. Thay lời khác tới nói, bây giờ Cửu Châu đã là phát triển tới hoàng quyền phía dưới đỉnh điểm. Tranh đấu cùng phong hỏa vậy thì nhất định sẽ không ngừng xảy ra. Loại ý nghĩ này nhường hắn có chút kinh hãi. Mặc dù hắn cũng minh bạch, theo thời đại không ngừng hướng về phía trước, làm toàn bộ thời đại phát triển tới địa vị về sau, hoàng quyền tồn tại tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành trong đó gông xiềng. Nhưng hắn nhưng cũng không ngờ tới vậy mà lại biến nhanh như vậy. Bây giờ mới bất quá là đại tống a. So với nguyên bản trong lịch sử, một ngày này dòng dã trước thời hạn mấy trăm năm, lại làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc. Đương nhiên, loại này sớm cũng chỉ là Cố Dịch từ vĩ mô góc độ cùng hiện đại tư tưởng phán đoán. Nếu là không có Cố thị can thiệp lời nói, mong muốn làm cho cả Cựu Châu thật thoát ly hoàng quyền thời đại, cũng đã định trước cần một cái 10 phần dài dằng dặc diễn biến. Thời gian vội vàng mà qua, toàn bộ đại tống tự phong hỏa đều lên về sau, cũng là như là các triều đại đổi thay đồng dạng lâm vào việc các tuần hoàn. Tin tức tốt là đại tống thực lực sát thực rất mạnh. Cố thị năm đời người chỗ đánh xuống cơ sở đã là vì toàn bộ đại tống đặt vững đầy đủ căn cơ, mặc dù từng cái biên cương chi địa lần lượt sinh loạn, nhưng cũng là không thể dung chuyển đại tống kia cường đại căn cơ. Nhưng vẫn là câu nói kia, làm một việc thăng lên đến toàn bộ vương triều thời điểm, vậy liền không đủ để lại lấy hắc bạch bàn luận chuyện. Cục thế trước mặt đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù tứ phương thế lực nhìn qua căn bản là không có cách dung chuyển đại tống chi phối, nhưng đừng quên, đại tống thương nghiệp vốn là một thể, mà cái này cũng vừa vặn chính là đại tống hạch tâm. Làm một việc xuất hiện hỗn loạn về sau, nếu là không có kịp thời tu bổ liền sẽ lập tức gây nên càng lớn rối loạn. Thay lời khác tới nói, làm những này ngày bình thường một mực ở vào tầng dưới chốt nhất bách tính thoát ly về sau, những cái kia áp bách tự nhiên mà vậy liền sẽ hướng lên tăng lên, nhất là theo chiến sự mở ra, đại tống chỉnh thể bên trên đối với mậu dịch giám thị tự nhiên mà vậy liền sẽ càng thêm suy yếu. Mà theo lấy chiến sự kéo dài, điểm này càng là sẽ bị vô hạn mở rộng. Đối mặt loại tình huống này, người đương quyền chỉ có thể tự nhiên mà vậy lựa chọn tiếp tục buông lòng giám thị, lấy lợi ích đổi lấy càng nhiều duy trì đi xung làm quân phí. Đây chính là tuần hoàn đắc tính. Cũng tốt tại Hải Vận phương diện cũng là không có nhận ảnh hưởng quá lớn, dù sao có Cố thị tổng hạt, đây là người bên ngoài không thể dung chuyển tồn tại, chỉ cần lưu cầu cùng Mã Lai quần đảo còn tại Cố thị dưới trướng một ngày, liền căn bản không người có thể lung lay. Cái này tại rất nhiều tình huống phía dưới, đều hóa giải đại tống chỉnh thể suy yếu xu thế. Nhưng, yếu chính là trở nên yếu đi. Đương nhiên, những thời giờ này bên trong, tự nhiên là sẽ có rất nhiều người mong muốn Cố thị lần nữa ra mặt, hoặc là vì công tâm cũng tốt, hoặc là vì tư lợi cũng được, nhưng Cố thị ra mặt đúng là một cái lựa chọn rất tốt. Có thể đây hết thảy há lại sẽ là đơn giản như vậy. Đắc lực tập đoàn cùng bị áp bách tập đoàn ở giữa tranh đấu chính là như thế. Bị chen ép người mong muốn Cố thị ra mặt, mà những cái kia đến lợi tập đoàn tự nhiên liền sẽ ngăn cản. Mà không ngoài dự tính là, những người này thường thường chính là trong triều đình cầm quyền người, nhất là phía trên nhất vị kia. Không người nào nguyện ý chia cắt quyền trong tay, nhất là tại cảm nhận được quyền lợi hương vị về sau, điểm này càng là vô cùng rõ ràng. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn xuất từ công tâm vì Cựu Châu đi làm một chuyện. Chương 300, Cố Huy Ngộ Đạo, Mãn Giang Hồng 2, chương 300, Cố Huy Ngộ Đạo, Mãn Giang Hồng 2, tại Cố thị bây giờ đã chủ động rời khỏi ngay lúc này, mong muốn nhường Cố thị như vậy yên tĩnh lại người đến không hết, há lại sẽ tùy tiện lần nữa thả ra lỗ hổng. Triệu gia chi thiên hạ. Trên long ỷ ngồi vị kia chỉ nhớ kỹ câu nói này, hắn không nguyện ý thả ra quyền lực. Mà đối với đến lợi tập đoàn càng là như vậy. Đã là Triệu gia chi thiên hạ, thương vong hay không lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Đương nhiên, tại loại này thời đại tất nhiên là sẽ có anh hào xuất thế. Càng thêm kịch liệt đảng tranh phía dưới, cải cách chi phong cuối cùng là bị người nhấc lên. Mặc dù chỉ là nhằm vào thương nghiệp thể hệ chỉnh thể cải chế, nhưng cũng không ngạc nhiên chút nào bị bóp chết tại trong trứng nước, lại hạ chẳng càng là cực kỳ thảm thiết, bất luận là thanh danh cũng tốt, hoặc là kia trên sử sách bình xét cấp bậc cũng được, đều có thể gọi là hạ chẳng cực kỳ thảm thiết. Cũng chỉ có tại Cố thị trong tộc sách sử phía dưới, ghi chép xuống hắn một chút đủ loại, để cho người ta có chút bóp cổ tay thở dài. Cự Lộc, công tử, nào đó muốn đi thăng quân. Cố thị học viện bên trong, Cố Huy nhìn trước mắt vị này thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ kiên nghị chi khí tuổi trẻ hắn tử, khẽ thở dài một hơi, bằng ngâm, ngươi cần gì phải như thế? Ngươi tại trong thư viện tu văn tập võ, ngày khác chưa hẳn không thể như ta tiên tổ giống như, lấy thượng sách định quốc, há không hơn xa tại thân bốc lên tên đạn, liều mạng tại chiến trường. Kia được xưng là bằng nâng hắn tử, tất nhiên là Nhạc Phi. Chính là cùng nhau châu canh âm người. Cũng là từ cùng nhau châu Cố thị học viện bồi dưỡng tới Cự Lộc đại tài, cũng là Cố Huy hảo hữu. Hắn giờ phút này mặc dù tuổi trẻ, ánh mắt cũng đã kiên nghị như sắt, nghe vậy, hắn hướng về Cố Huy thật sâu bái chào, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, công tử, Huy ca nhi. Ngài học vấn kiến thức, bằng nâng xưa nay kính nể. Nhưng thì, đàm binh trên giấy, cuối cùng cảm giác cả vậy. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ưu quốc ưu dân quan mang. Bây giờ Bắc Cương khói lửa, Liêu Đông không yên, thổ phiền cũng tùy thời mà động. Triều đình cũng không phải là vô binh không tướng, nhưng chiến sự kéo dài, nhiều lần gặp khó. Ngài có biết vì sao? Không đợi Cố Huy trả lời, Nhạc Phi liền tự hỏi tự trả lời, trong giọng nói mang theo đè nén phẫn uất cùng nội vàng. Không phải là tướng sĩ không chịu dùng mệnh, quả thật miếu đường phía trên kiểm chế quá nhiều. Quân nhu chuyển vận, thường bởi vì các phương cản tay mà đến trễ. Lâm trận chỉ huy, lại thường chịu không biết chiến sự quan văn điều khiển. Thậm chí tiền tuyến tướng sĩ máu chảy hy sinh. Phía sau lại vẫn có người vì bản thân tư lợi, âm thầm cùng địch thông thương giúp địch nhân. Cục diện cỡ này, chỉ có thượng sách, ngày nào mới có thể bình định xâm phạm biên giới, hiệu vạn dân tại treo ngược. Hắn tiến lên trước một bước, thần sắc khẩn thiết mà quyết tuyệt, bằng nâng bất tài, được Cố học dạy bảo, biết rõ thiên hạ hưng vong, thất phu lưu trách. Chị này nguy nan lúc, chúng ta ha có thể an tọa tại trong thư trai, nói xuống đạo lý. Nào đó lấy lập thệ, làm hiệu ban định viễn xếp bút nghiên theo việc binh đao ý chí, thân phó biên quan, chấp can qua lấy vệ xã tác. Cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không thẹn lương tâm, không thẹn với Cố học kinh thế chí dụng chi huấn. Hắn lần nữa chắp tay, ngôn từ âm vang, mang theo một loại không thể nghi ngờ tín niệm, nào đó ý đã quyết. Lần này đi, không vì công danh lợi lộc, chỉ nguyện bằng trường thương trong tay, là ta đại tống dọn sạch bên cạnh bụi, là Bắc Cương, Liêu Đông thậm chí thiên hạ tất cả chịu khổ bách tính, tranh một cái thái bình. Nhìn công tử thanh toàn. Nghe vậy, Cố Huy cũng là không khỏi lắc đầu, biết không cách nào lại quên, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không nhịn được bản giao nói, bằng nâng, lấy ngươi chi hành, hoặc làm người bức bách. như coi là thật có ngoài ý muốn, ngươi có thể phái người gửi thư. Hứa hẹn. Đến từ Cự Lộc hứa hẹn. Cái này tại cục thế trước mặt phía dưới, tuyệt đối có thể xưng là nhất làm cho người an tâm độ bật. Mặc dù bây giờ Cố thị đã không còn lúc trước, nhưng là bất luận là ai, cũng không nguyện ý tùy tiện xúc động quái vật khổng lồ này. Tạ công tử. Nhạc Phi không có chút gì do dự, lúc này hướng phía Cố Huy lần nữa chắp tay cúi đầu, chợt quay người liền đi. Nhưng đi tới cửa ra vào thời điểm nhưng lại lần nữa dừng bước, ánh mắt có chút phức tạp vừa quay đầu, nhìn về phía Cố Huy, công tử, Cố thị coi là thật bằng lưng. Không chờ Nhạc Phi nói xong, Cố Huy liền trực tiếp cắt ngang hắn, lại chờ một chút. Đang khi nói chuyện, Cố Huy trong ánh mắt cũng lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Nhạc Phi cơ hồ ngày ngày cùng Cố Huy gặp nhau. Tất nhiên là biết Cố Huy bây giờ tựa hồ là đang học thuật bên trên lâm vào một loại nào đó là lối, trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại đọc qua Cố thị tổ tiên lưu lại kinh điển làm ứng chứng, ngược lại cũng chưa nói thêm gì nữa, chỉ là lần nữa thi lễ một cái sau liền đi ra ngoài. Cố Huy tự nhiên mà vậy liền lần nữa lật lên xem trước mặt kinh điển, cả người biểu lộ vẫn như cũng là như vậy, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Hắn xác thực mười phần thông minh, nhất là Cố Dịch đem Lạc Thư Hiệp luật khí ra chỉ tại trên người hắn về sau, hắn bây giờ năng lực đã vô hạn tới gần năm đó Cố Khang, đối với trước mắt đủ loại thế cục cùng biến hóa tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra rất nhiều cái nhìn đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Thừa tự lặng yên đến nơi này, nhìn xem nhi tử đối với một phòng điện tịch mặt ủ mày chau, không khỏi chậm rãi đến gần, nhẹ giọng hỏi, "Huy Nhi, như thế nào?" Hắn tất nhiên là biết mình đứa con trai này gần nhất nghi hoặc. Chỉ có điều Cố Huy thở nhỏ đến nay chính là kiên quyết mười phần, rất ít cần hắn quá nhiều quan tâm, liền cũng không có hỏi nhiều. Nhưng qua lâu như vậy còn không có giải quyết, hắn tự nhiên mà vậy là muốn hỏi một chút. Cố Huy nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là phụ thân, liền vội vàng đứng lên hành lễ, nhưng hai đầu lông mày hoang mang lại chưa tan đi. Hắn trầm ngâm một lát, chung quy là kìm nén không được trong lòng quẩn quẩn đã lâu nghi vấn, mở miệng nói, "Phụ thân, hài nhi gần đây khắp lãm sử sách, nhất là mảnh đọc ta Cố thị gia sử cùng lịch đại hưng suy, trong lòng có một nghi ngờ, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái." "A?" Lại nói tới Cố Thừa tự ở bên ngồi xuống, ra hiệu hắn nói thẳng. Cố Huy hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, ngôn từ cũng biến thành sắc bén, "Ta Cố thị tự tiên tổ khiếu công lên, truyền thừa ngàn năm, trải qua loạn thế cùng trị thế, từ đầu đến cuối lo liệu chung với xã tác, trạch bị vạn dân ý chí, chưa từng chiếm đoạt đế vị chi tâm, này tâm có thể chiều nhật nguyện. Nhưng, cho dù như ta Cố thị như vậy, đem hết toàn lực, năm đời nhất chính, tạo nên thiên hạ nhất thống, chế tạo ra cái này từ xưa đến nay hiếm có thịnh thế, vì sao ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, thiên hạ liền lại là khói lửa nổi lên bốn phía, lại lần nữa lâm vào dung chuyển tuần hoàn." Thanh âm của hắn mang theo một tia không cam lòng cùng mê mang, chẳng lẽ cái này hoàng quyền thiên phú, một nhà một họ chi thiên hạ, thương suy chu kỳ, coi là thật liền không cách nào đánh vỡ sao? Ta Cố thị dốc hết tâm huyết, dường như chỉ là cái này Triệu gia thiên hạ kéo dài tính mạng nhất thời, đợi ta Cố thị kiệt lực tối lui, tất cả dường như lại về tới nguyên điểm, thậm chí bởi vì lợi ích dây dưa càng sâu mà sụp đổ đến càng nhanh. Phụ thân, dạng này phụ tá, dạng này thịnh thế ý nghĩa đến tột cùng ở đâu? Ta Cố học kinh thế chi dụng chẳng lẽ cuối cùng chi dụng, chính là trì hoãn một cái nhất định mục nát thể hệ sụp đổ sao? Cái này liên tiếp vấn đề, như là trọng truy đập vào Cố Thừa tự trong lòng. Hắn trầm mặc thật lâu, trong thư phòng chỉ nghe đăng hoa rất nhỏ bạo hưởng. Nhìn xem nhi tử kia bởi vì suy nghĩ quá mức mà hơi có vẻ gầy gò gương mặt, trong mắt đã có vui mừng, cũng có phức tạp. Vui mừng là Cố Huy đã là vượt qua hắn, cũng không có đi cường điệu chú ý ngay lúc này thời cuộc, mà là bắt đầu suy nghĩ lên tình thế cùng loạn thế bản chất. Phức tạp chính là hắn không cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì năng lực của hắn so với Cố Huy vốn là có lấy không đủ, nếu không có Cố Huy những lời này, hắn thậm chí đều suy nghĩ không đến phương diện này đến. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, "Vi phụ cũng là không biết." Nghe vậy, Cố Huy cũng là không có nhục chí. Hắn lần nữa không mình hành lễ lại cùng Cố Thừa tự nói rất nhiều liên quan tới ngay lúc này thời cuộc, sau đó liền tự mình lần nữa nhìn lên một đời kia thế hệ lưu lại kinh điển. Hắn chỉ có thể đi trước người lưu lại kinh nghiệm đi suy nghĩ những vấn đề này, cũng không phải là muốn tìm được một cái hoàn chỉnh rõ ràng đáp án, mà là mong muốn thông qua bọn hắn vật lưu lại, kết hợp lúc ấy bọn hắn đối mặt tình trạng, lấy thuận tiện tìm tòi nghiên cứu kia nghi ngờ trong lòng. Thời gian từng ngày không từng đứt đoạn đi. Đây là một cái hết sức kinh người lại khổng lồ lượng công việc. Cố thị mỗi một thời đại người cơ hồ đều sẽ lưu lại đồ vật, lại chuyện này cũng chỉ có Cố Huy tự mình đến làm, không tới phiên người khác trợ giúp. Cũng tốt tại hắn hiển nhiên là cực kỳ có kiên nhẫn, cũng không đội nóng này. Chưa từng bởi vì một thế hệ không biết tên mà xem nhẹ kia thế hệ chỗ vật lưu lại, liền một chút như vậy điểm đi truy tầm đáp án. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn xem một màn này. Nhìn xem Cố Huy kia càng thêm ổn trọng hình dạng, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Tình thế hỗn loạn đã lần nữa tới. Lại lần này tình thế hỗn loạn, rất có thể sẽ vượt xa trước kia tất cả. Liền như là năm đó Cố Dục là Cố thị sở định dưới nhạc dạo đồng dạng, bây giờ Cố thị đã xuất hiện lần nữa cái thứ hai chân chính nhà cải cách, mà sự tình phát triển cũng tương tự cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Ngay tại lớn nửa tháng sau, Cố Huy cuối cùng là thấy được Cố Dục năm đó lưu lại đủ loại. Nhìn hắn kinh nghiệm, nhìn hắn ý nghĩ, mà cuối cùng của cuối cùng, Cố Huy cũng cuối cùng là nhìn về phía Cố Dục năm đó lưu lại tự biết, cũng không phải là cung cấp thế nhân chỗ xem một quyển, mà là kia một mực dấu ở Cự Lộc Cố thị bí khố, lại chưa từng kỳ nhân một quyển. Chương 301, vượt qua cao nhất núi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chương 301, vượt qua cao nhất núi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Một quyển này chính là năm đó Cố Dục tại đi vạn dặm đường về sau, ngay tại cho đại đường cải chế trước đó chế định ra một loại khác chế độ. Hạch tâm mấu chốt chính là chia cắt thập phương trinh độ sứ quyền lực, thành lập chuyên môn bộ môn, dùng để ngăn chặn hoàng quyền. Kỳ thật Cố Dục năm đó có thể nghĩ ra loại này chế độ nguyên nhân có thật nhiều. Năm đó Cố Thị đang đứng ở thấp nhất thung lũng giai đoạn, bởi vì Viêm Hán hủy diệt, lại thêm Cố Thị cùng Viêm Hán không ngừng quá lại, tạo thành Cố Thị chỉ có thể bị cuốn tại cự lộc bên trong, lực ảnh hưởng đang không ngừng suy yếu. Mà cũng đúng là như thế, Cố Thị có thể nói là tại trong khoảng thời gian ngắn cũng đã trải qua thay đổi rất nhanh. Có Cố Sâm tại thế thời điểm đỉnh phong, cũng có hậu tục thung lũng, mà Cố Dục năm đó cũng coi là tận mắt chứng kiến được thiên hạ biến hóa. Từ Lương Hán đối lập lúc không ngừng chinh phạt, lại đến Tùy Văn Đế Dương tiên khởi thế nhất thống thiên hạ sau mang đến hưng thắng, lại đến Tùy Dương Đế Dương Quảng sau khi lên ngôi đưa tới thiên hạ đại loạn. Cố Dục đi vạn dặm con đường, có thể nói là đem những này hưng suy đều chứng kiến cái rõ rõ ràng ràng, mà cũng chính bởi vì vậy, hắn khả năng đối với thịnh vượng hạch tâm có càng thêm rõ ràng kiến giải, lại thêm hắn bản thân năng lực tự nhiên mà vậy liền muốn ra cái này chế độ. Nhưng vẫn là câu nói kia, ít ra tại thời đại kia, loại này chế độ là không thể nào lấy ra. Nếu không lời nói Cố Thị chắc chắn gây nên tứ phương phản kích. Đây là ngay lúc đó Cố Thị không có khả năng tiếp nhận. Đây cũng là vật này một mực phong tồn tại Cố Thị bên trong nguyên nhân. Nhưng loại này chế độ đối với bây giờ Cố Huy mà nói, liền giống như là trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ ra trong lòng của hắn tất cả mê mang cùng hỗn độn. Hắn hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí lật xem những cái kia đã ố vàng, chữ viết nhưng như cũng rõ ràng bản thảo. Càng là xâm nhập đọc, trong lòng của hắn rung động liền càng là tột đỉnh. Bản thảo bên trong, Cố Dục lấy cực kỳ tỉnh táo thậm chí lãnh khốc bút pháp, phân tích lịch đại vương triều hưng suy căn nguyên, trực chỉ quyền lực vô hạn tập trung mà khuyết thiếu hữu hiệu chế hành chính là tất cả vấn đề hệ tâm. Hắn cũng không phải là muốn phủ định quân chủ tồn tại, mà là đưa ra một bộ cực kỳ tinh vi, vòng vòng đan xen phân quyền chế hành, chiếu theo pháp luật mà trị giàn khung tư tưởng. Hạch tâm ở chỗ, đem nguyên bản tập trung ở hoàng đế cùng số ít quyền thần trong tay trị quốc quyền lực, tiến hành công năng tính chia cắt. Đây đối với ở vào bây giờ trạng thái giới Cố Huy mà nói chính là giải khai mê mang chìa khóa. Đương nhiên, Cố Dục năm đó lưu lại đủ loại tự nhiên không có khả năng thích hợp với trước mắt Cửu Châu, dù sao thời di thế dịch, đạo lý này tuyên cổ đến nay cũng sẽ không cải biến. Nhưng Cố Huy cũng không cần hoàn toàn dựa theo Cố Dục ý nghĩ đến đi. Hắn chỉ cần một cái tiếp nổ, một cái có thể làm cho hắn thành công bước ra đi kích nổ. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Giờ phút này, thậm chí ngay cả trái tim của hắn cũng không khỏi đến cuồng nhảy dựng lên, thời gian nhiều năm như vậy, vậy mà lần nữa sinh ra một loại khẩn trương cảm giác. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Bất luận là đối với toàn bộ Cửu Châu cũng tốt, hoặc là đối với toàn bộ Cố Thị cũng được. Nếu là Cố Huy thật muốn bước ra đi vậy chuyện này tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối tột đỉnh. Có lẽ là ra ngoài cẩn thận. Cố Dịch ý nghĩ đầu tiên thậm chí là mong muốn trực tiếp điều khiển Cố Huy đem việc này cho cả lại. Nhưng chỉ là sau một lúc lâu, hắn liền đem ý nghĩ này lần nữa ép xuống, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Cố Thị phát triển tới bây giờ tình trạng này, hiển nhiên là đã đến nhất định bình cảnh, chỉ cần tại chế độ cùng sức sản xuất không có tiến hành đại quy mô phi tốc càng tiến tình huống phía dưới, mong muốn lại đi mở rộng phát triển chính là khó càng thêm khó. Toàn bộ thiên hạ thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ ngăn chặn Cố Thị phát triển. Cái này hiển nhiên là cùng Cố Thị mục tiêu đi ngược lại. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cố Dịch cũng không cảm thấy bây giờ Cố Thị còn sẽ có trong khoảnh khắc hủy diệt nguy hiểm, cái này cho hắn hướng về phía trước lực lượng. Không phá thì không xây được. Như Cố Thị phát triển tới bây giờ tình trạng này, tại nhiều đời anh kiệt nỗ lực dưới, nếu là còn nhường toàn bộ thế giới phát triển dọc theo nguyên bản lộ tuyến tiến lên, kia Cố Thị làm tất cả không vẫn là thất bại đi. Có lẽ là bởi vì còn trẻ, hoặc là tiến vào trò chơi trong khoảng thời gian này đến nay đã chứng kiến rất nhiều mưa gió. Cái này khiến Cố Dịch dã tâm tự nhiên mà vậy cũng vượt qua mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm. Hắn hôm nay không chỉ mong muốn cải biến toàn bộ Cố Thị phát triển, cũng tương tự nghĩ đến cải biến toàn bộ thế giới. Mà bây giờ, hiển nhiên chính là một cơ hội. Mặc dù đây nhất định là có rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn là câu nói kia, Cố Thị kinh nghiệm phong hiểm còn thiếu sao? Đơn giản chính là làm lại từ đầu mà thôi. Ngàn năm thời gian, Cố Dịch có thể làm cho toàn bộ Cố Thị phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, khó tiến thêm nữa, vậy còn dư lại hơn 1000 năm, hắn lại làm sao không thể thử một lần nữa? Người trẻ tuổi, nếu là quả thật đã mất đi tiến thủ nhuệ khí, chỉ biết là an ổn hiện trạng. Vậy hắn Cố Dịch lại há có thể xứng đáng một đời kia đại che giả mang mọc tổ tiên. Ngay tại loại này phức tạp suy nghĩ phía dưới, Cố Dịch ngăn chặn lại chính mình tất cả ý nghĩ, đem kia cơ hồ thốt ra lời nói mạnh mẽ ép xuống. Tiếp xuống thời gian, toàn bộ thiên hạ thế cục vẫn là không có bất kỳ cái gì cải biến. Đại Tống ngày càng đổi bại hình thái nhưng lại không người phát giác. Mà tại cự lộc bên trong, mặc dù vẫn như cũng là như vậy bình ổn, nhưng ở Cố Dịch xem ra, một cố vô hình đủ để phá vỡ ngàn năm phong bạo, ngay tại Cố Huy trong thư phòng lặng yên ấp ủ. Cố Huy hoàn toàn đắm chìm trong đối tương lai phát họa bên trong. Hắn mất ăn mất ngủ, lấy Cố Dục bản thảo làm dẫn, lấy ngàn năm Cố Thị gom góp trị quốc kinh nghiệm làm cơ sở, càng lấy hắn đối ngay lúc này đại Tống tệ nạn khắc sâu nhìn rõ là theo, bắt đầu tạo dựng một bộ thích hợp với đương thời, chỉ đang đánh phá độc chiếm thiên hạ tuần hoàn hoàn toàn mới ra cung. Hắn biết rõ, trực tiếp hủy bỏ đế chế tại dưới mắt không khác người si nói mộng, lại sẽ lập tức đem Cố Thị đặt thiên hạ trùng kích chi địa. Trí tuệ của hắn ở chỗ nhận cổ khải mới, ngụ biến tại thường. Hắn xảo diệu từ bản triều đã có chính sự đường nghị sự ba tỉnh lục bộ chờ chế độ bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, đem nó cải tạo, thăng hoa, cuối cùng phát họa ra một cái trước nay chưa từng có nội các cộng trị bản kế hoạch. Không sai, chính là nội các chế độ. Tại Cố Huy suy nghĩ phía dưới, hoàng đế vẫn vì quốc gia biểu tượng cùng lễ nghi cao nhất đại biểu, nhưng cụ thể trị quốc lý chính quyền lực giao cho một cái thường trực, từ nhiều tên trọng thần tạo thành nội các chấp trưởng. Nội các thủ phụ tức là trên thực tế hành chính thủ trưởng, đối với thiên hạ chính vụ phụ trách. Mặc dù vẫn bị quản chế tại hoàng đế, nhưng chỉ cần liên hợp toàn bộ nội các, nhưng lại có thể cùng hoàng quyền hình thành kiềm chế. Mà trừ cái đó ra, ở bên trong các phía dưới, phòng theo cố dục tưởng tượng, thiết lập đối lập độc lập độ chi tư, quân bộ phủ, viện giám sát trở hạch tâm bộ môn. Những ngành này tối cao trưởng quan có thể làm nội các thành viên, nhưng vận hành đều có độc lập điều lệ, bộ môn trưởng quan nhận đuổi cần trải qua nhất định chương trình, không phải thủ phụ hoặc hoàng đế có thể độc đoán, hình thành nội bộ chế hành. Cái này cũng tương tự chỉ là cơ sở. Còn bao gồm mở rộng thảo luận chính sự phạm vi, không giới hạn tại triều đình quan lớn, có thể thu nạp các nơi có danh vọng học giả, trí sĩ lương thần, thậm chí bộ phận từ địa phương đề cử đại biểu, tạo thành một cái tư chính viện loại hình cơ cấu. Nên cơ cấu tuy không cuối cùng quyền quyết định, lại nắm giữ xem xét trọng đại chính sách, đưa ra chương trình nghị sự, giám sát nội các thi chính quyền lực, bảo đảm quyết sách có thể nghe được càng rộng khắp hơn giai tầng thanh âm. Chương 301, vượt qua cao nhất núi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. 2, chương 301, vượt qua cao nhất núi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. 2, đây chính là nhiều phía chế hành. Bảo đảm không có vĩnh viễn một nhà độc đại, bất luận là hoàng quyền cũng tốt, hoặc là nội các cũng được, đều cần nhận người khác nhau kiềm chế. Này không phải mưu phản, thật là cố buồn. Làm thiên hạ quyền hành, không cài tại một người chi hiền ngu, mà nhờ vào đám người chi trí tuệ cùng hàng thường quy chế độ. Triệu thị vẫn có thể hưởng tông miếu tế tự, mà thiên hạ và dân cũng có thể đến lâu dài chi an bình. Nội các cộng trị không phải là đoạt triệu thị chi thiên hạ, chính là bảo đảm triệu thị chi thiên hạ không đến mức nhanh vong, càng là bảo đảm thiên hạ thương sinh không hề bị chu kỳ dung chuyển nỗi khổ. Trong thư phòng, Cố Huy một bên không ngừng tự lẩm bẩm, một bên huy sái lấy trong đầu của chính mình kia không tự chủ được nhảy phát ra tới tất cả. Giờ phút này, hắn liền như là kia khốn tại bụi gai tiềm long, tại giữa điện quang hỏa thạch nhìn thấy Vân Nghê phía trên thương cung. Mấy ngày liên tiếp trầm tư suy nghĩ, vô số lần đẩy ngã làm lại, tiên hiển trong điện tịch ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cùng trước mắt bản thảo bên trong kinh thế góc nhìn, rốt cục tại trong đầu hắn va chạm, giao hòa. Đúng, đúng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, thiên hạ không phải một người chi thiên hạ, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Ba đời dĩ hàng, sở dĩ trị loạn tuần hoàn, căn nguyên liền ở chỗ đem cái này thiên hạ chi trọng, hệ tại một nhà một họ chi lưu suy, nhờ vào một người chi giáp tâm, đây là lấy may mắn đổ vào thế, làm sao có thể lâu dài. Muốn phá này cục, không phải lấy hung bạo thay hung bạo, mà khi lập vạn thế không đổi chi quy, đi chúng nghị chế hành chi thực. Quân vương vẫn cư vị, coi là quốc gia chi biểu tượng, yên ổn lòng người chi bản thạch. Nhưng trị quốc quyền lực trôi, làm giả cổ chi hiền thần cộng trị, thiết nội các lấy nắm toàn bộ cơ yếu, các thành viên từ tài đức vẹn toàn người làm, cùng bàn bạc việc lớn quốc gia, thủ phụ vắt tổng trách, gặp đại sự thì hợp nghị quyết đoạn, làm quyền không chuyên tại một chồng chi thủ. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, dường như đã nhìn thấy kia tân chế độ mạch lạc ở trước mắt rõ ràng triển khai, tái thiết độ chi, quân vụ, giám sát chư tư, các chuyên chức lẫn nhau gắn bó. Độ chi trưởng quốc dụng chi xuất nhập, không phải phụng pháp định dự toán, mặc dù thiên tử không được lấy bữa. Quân vụ lý trinh phạt thủ ngự, quyền điều binh cũng cần hợp nghị, phòng cực kỳ hiếu chiến hoạn. Giám sát độc lập, nghe phong thanh tấu sự tình, từ quân vương cho tới tư lại, đều tại giám sát liệt kê, gian đe. Càng cần mở lời đường, lập tư chính huyện, nạp tứ phương hiền đạt, quận huyện đại biểu đi vào tư nghị. Làm miếu đường chi cao, có thể nghe giang hồ xa. Làm sĩ nông công thương chi dân ý, cũng có tấu lên trên chi đồ. Như thế, mới có thể tập trung nghĩ, rộng trung đích, bổ khuyết để loạn, làm chính lệnh không đến mức quái đản sảng bậy. Phương pháp này chi hành, không phải là xoán địch, quả thật bổ thiên. Lấy đám người chi trí, đại một người chi độc đoán. Dĩ hàng thường chi pháp độ, dễ sớm triều chi chính lệnh. Làm triệu tống xã tắc, có thể nhảy ra hưng vong chu kỳ chi tiết. Làm cựu châu và dân, được hưởng dài trị lâu an chi phúc. Hắn liền như là bị điên, biểu đạt tư tưởng của mình. Mà kia hoàn toàn mới chế độ, cũng tại cái này ngày ngày đêm đêm thời gian trôi qua phía dưới, sôi nổi tại trên giấy. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng loại kia khẩn trương cảm giác rốt cuộc khống chế không nổi, bất kể như thế nào đều an không dưới tâm đến. Đây tuyệt đối có thể xưng là vượt qua thời đại chế độ. Mặc dù từ trên giấy đến xem, Cố Huy lần này làm tất cả chính là đem nguyên bản trong lịch sử hoàn quyền cùng nhau quyền chi tranh dùng đến mặt ngoài phía trên, đưa cho nó càng thêm kỹ càng chính thống tính. Nhưng cũng chính là như thế, cử động lần này mới có thể coi là vượt qua thời đại. Phải biết, Cố Thị xuất hiện đã là mang đến rất nhiều cải biến. Thái phó chức vị này bởi vì Cố Thị tồn tại đã siêu việt thừa tướng. Cái này khiến nguyên bản trong lịch sử rất nhiều hoàng quyền cùng nhau quyền chi tranh đã tiêu tán tại vô hình ở giữa. Cái này đã là chuyện tốt, cũng có thể coi là chuyện xấu. Tốt là chỉ cái này khiến Cửu Châu miễn ở rất nhiều lần dung chuyển, có thể làm cho một thời đại càng thêm huy hoàng, cũng có thể giảm bớt trong đó sở sinh thành dung chuyển. Xấu thì là chỉ cử động lần này càng là tại vô hình ở giữa trầm trọng hơn độc chiếm thiên hạ tư tưởng màu lót. Mà bây giờ, Cố Huy chính là nhảy thoát ra trong đó. Đồng thời trừ cái đó ra, hắn làm thì là muốn càng thêm kỹ càng, muốn vì toàn bộ Cửu Châu tương lai đặt vững ra chi phối cơ sở. Cái này không chỉ là một cái chế độ sinh ra, mà là toàn bộ Cửu Châu tư tưởng biến thiên. Mong muốn làm cho cả Cửu Châu hoàn toàn từ độc chiếm thiên hạ đưa tới hưng vong bên trong nhảy thoát đi ra. Nhưng cũng là bởi vì như thế, mới có thể nói rõ việc này trọng đại. Độc chiếm thiên hạ tư tưởng tại toàn bộ Cửu Châu đã kéo dài rất nhiều năm, mặc dù Cố Thị thư viện đã khiến cho mấy lần tư tưởng bên trên biến thiên, nhưng các loại hệ thống tư tưởng đã trải qua tầng tầng thay đổi, càng thêm thích ứng tại ngay lúc này. Có thể không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn. Tất cả tư tưởng đều là xây dựng ở quân thần, lo sợ không yên quyền hệ thống phía dưới. Tuy là cố học, sướng chi hành hợp nhất, kinh thế chí dụng về căn bản mục đích, cũng là vì phụ tá minh quân, yên ổn thiên hạ vẫn chưa nhảy ra gây nên quân Liêu thuần bên trên, dùng lại phong tục thuần có từ lâu lồng chim. Lịch đại tiên hiền đăm chiêu lo lắng, bất luận cỡ nào tinh thâm, cuối cùng điểm dừng chân vẫn như cũng là như thế nào tại cái này độc chiếm thiên hạ giàn khung bên trong, làm được tốt hơn, kéo dài đến càng lâu. Mà Cố Huy giờ phút này sở ngộ, chỗ tư tưởng lại là đang nỗ lực dung chuyển cái này giàn khung bản thân. Hắn muốn làm cũng không phải là tại phòng cũ bên trong xây xây sửa sửa, cảnh thái bình giả tạo, mà là muốn vì Cựu Châu vạn dân một lần nữa đặt vững một khối hoàn toàn mới, tên là Thiên Hạ Vi Công nền tảng. Hắn muốn đem trị quốc lý chính tính hợp pháp nơi phát ra, từ Thiên Phú quân quyền huyết mạch chuyển thừa, lặng yên chuyển hướng chúng nghị công tâm cùng chế độ hàng thượng. Cái này đã không phải đơn giản bất đồng chính kiến hoặc quyền lực chi tranh. Đây là một trận tư tưởng lĩnh vực đất dung núi chuyển. Lực cản đem không chỉ đến từ cao cao tại thượng hoàng quyền, càng đem đến từ tại ngàn năm qua thấm vào nơi này loại trong tư tưởng ngàn vạn sĩ tử, thậm chí trăm tỷ tỷ lê dân. Trung quân hai chữ sớm đã khắc vào cốt tủy, dung nhập huyết mạch. Đống nhiên nghe này không có vua không cha chi ngôn, cho dù bản ý ở chỗ bảo đảm xã tắc, an lê dân tại tuyệt đại đa số người nghe tới, cũng đâu chỉ tại hồng thủy manh thú, tà đạo chi ngôn. Đây chính là muốn nếm thử vượt qua cao nhất sơn. Hắn lại làm sao có thể không khẩn trương đâu? Cố Dịch thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, nếu là việc này trực tiếp cứ như vậy truyền ra ngoài, khả năng tại trong khoảnh khắc, Cố Thị liền sẽ phải đối mặt vô số nguy hiểm. Nhưng cái này, đồng dạng cũng là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Nếu có thể chân chính nhảy ra trước mắt cách cục, ảnh hưởng đem xa không chỉ tại Cửu Châu một chỗ, nó không chỉ có sẽ để cho Cố Thị thực hiện lại một lần bay vọt, càng đem thôi động toàn bộ Cửu Châu, thậm chí toàn bộ thế giới tiến vào một trận đại quy mô thay đổi. Cứ việc Cố Dịch sớm đã làm xong mạo hiểm chuẩn bị, có thể chuyện tới trước mắt, trong lòng của hắn vẫn không khỏi lướt qua một tia chần chờ. Loại này hoàn toàn thoát ly trưởng không cục diện, nhưng cái kia quả yên lặng đã lâu tâm, lại một lần nữa treo lên. Mà nhưng vào lúc này, bình minh tảng sáng, từng sợi nắng sớm xuyên thấu qua thư phòng thủy tinh bay xuống, Cố Huy hình như có nhận thấy, chậm rãi để bước xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đạp trên dương quang, từng bước một đi vào từ đường, kia là Cố Thị tế tự lịch đại tổ tiên địa phương. Nhìn qua kia từng tôn tiên tổ pho tượng, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, phảng phất tại nói nhỏ, lại phảng phất tại cùng bọn hắn, cũng cùng Cố Dịch đối thoại, dù có ngàn khó vạn hiểm, Huy, nguyện hiệu tiên tổ, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Hắn làm sao không biết con đường phía trước gian nguy, muốn vượt qua kia cao nhất núi, liền phải gánh chịu từ trên núi ngã xuống phong hiểm. Nhưng tại Cố Huy xem ra, một thế hệ, tự có một thế hệ sứ mệnh. Nhất là hắn thân làm Cố Thị tử đệ. Chị này thiên hạ sắp loạn lúc, hắn cuối cùng là đi làm những gì? Đương nhiên, hắn cũng có thể giống lịch đại tổ tiên như thế, lại lần nữa bình định dung chuyện, ánh sáng hoàn vũ. Đây đối với có này bản năng lực hắn mà nói, cũng không tính là gì. Đại Tống mặc dù một mực tại suy bại, nhưng cơ sở còn tại, Cố Thị tại ngoại tộc bên trong danh vọng còn tại. Nhưng hắn cũng nhìn thấy đầu kia cuối đường, bất quá là nhất thời thái bình, sau đó loạn thế tái khởi. Hắn không muốn như thế. Hắn đã tìm tới chính mình, cũng tìm được cả đời này chí hướng. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Nhìn qua đắm chìm trong nắng mai bên trong giống như thần linh đồng dạng Cố Huy, Cố Dịch thì thào nói một câu, vốn là muốn can thiệp ý niệm, rốt cục dần dần trầm tĩnh lại. Tổ tiên nếu như thế, hắn xem như Cố Thị hậu nhân, nghiêm tất cả chế tạo ra đây hết thảy tồn tại. Hắn thì sợ gì đánh cược một lần?